Chương 185, Mục Diệp biến pháp muốn nói Uchiha Đức Quang am hiểu nhất là cái gì, câu trả lời của hắn chắc chắn không phải cái gì đồng thuật nhận thuật các loại nông cạn đồ chơi. Đáp án gì như là, nhân tâm. Uchiha Đức Quang tự nhận là chính mình am hiểu nhất vẫn là suy xét nhân tâm cùng điều khiển tập thể cảm xúc. Cái này cũng là một cái xuất thân tại tin tức nổ lớn thời đại người hiện đại chia đôi thời trung cổ nửa cận đại hóa giới nỉ dạ tại trên nhận thức giảm chiều không gian đả kích. Từ ảnh nham rời đi sau đó, Uchiha Đức Quang liền kéo lên Uchiha Hỏa trước cửa đi lên nhận ban văn phòng cùng Hạ Tạ Xạ Cụ Mỏ gặp mặt một lần, thuận tiện hòa thuận vui vẻ thôn Diệp Quấn liên lạc một chút từng tại xuyên chi quốc kể vai chiến đấu tình nghĩa. Từ lần trước biên quân phản thôn uy hiếp hổ cả sau đó, bốn người liền mỗi người một nơi lại khó gặp nhau. Mạc phủ chỗ ở xây dựng có hai cái nan đề, một là tài chính, hai là nhiệm kỳ. Đang cho tới Mạc phủ chỗ ở xây dựng lúc, đẹp thôn Diệp Quấn kể khổ đạo. Xuyên chi quốc vốn chính là một gia tên rừng tiên nước độc chỗ, cho dù là đẹp thôn Diệp Quấn nguyện ý sệ mặt xuống vơ vét mặt đất cũng bóc lột không được mấy đồng tiền. Lại nói, nếu như không phải xuyên chi quốc thực sự nghèo đinh đương văn rồi, đẹp thôn Diệp Quấn cũng sẽ không tốn nhiều như vậy khí lực tại Mạc phủ trụ sở làm đóng quân khai hoang. Đến nỗi nhiệm kỳ vấn đề, Uchiha Đức Quang ngược lại là không có cùng thái độ. Tất nhiên không nói nhiệm kỳ bao lâu, như vậy chức tướng quân chính là trung thân chế thậm chí có thể thế tập. Uchiha Đức Quang nói đi ra cái nhìn của mình chỉ cần dưới quyền lý dạ quân đủ nhiều, thực lực của mình đủ mạnh, đó cũng không có bất luận kẻ nào có thể làm gì được chúng ta. Điều này cũng đúng. Đẹp thôn Diệp Quấn đầu tiên là gật đầu một cái, bất quá lập tức lại lắc đầu, nhưng vô luận như thế nào, xuyên chi quốc từ đầu đến cuối không sánh được một Diệp. Đẹp thôn Diệp Quấn lúc nói chuyện, ánh mắt cũng lưu ý lấy Hạ Tạ Xạ Cụ Mọ thần sắc biến hóa. Bởi vì hắn dưới trướng nhân thủ không đủ, Diệp Quấn Mạc phủ có rất nhiều người cũng là Hạ Tạ Xạ Cụ Mọ cắt cử đi qua cách tân sẽ trở thành biên. Lại thêm Thâm Sơn cùng cốc bây giờ không có chất béo thu vào, phòng thủ đối tượng phong chi quốc làng cắt cũng là nổi danh quỷ nghèo, thế là cảm thấy Mạc phủ quyền hạn tương đối gần gà đẹp thôn Diệp Quấn dần dần cũng có trở về thôn nhiều chức ý niệm. Mà Uchiha Hỏa Môn không chế thảo chi quốc mặc dù không tính giàu có, nhưng tốt xấu còn có các loại chăn nuôi xem như nắm đấm sản phẩm, có thể tại Uchiha nhất tộc vũ lực bảo vệ chuyến về tiêu các nơi. Chỉ là Uchiha Đức Quang cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ hai người mặc dù về khí thế chế trụ đời thứ ba xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, nhưng bộ trách nhiệm thực quyền vẫn nắm giữ ở hộ cả nhất hệ trong tay, cho nên cũng không có vị trí thích hợp hòa thuận vui vẻ thôn Diệp Quấn vào đi trao đổi. Cũng không thể đem cảnh vụ bộ hoặc thượng nhẫn ban giao cho đẹp thôn Diệp Quấn A. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cũng cảm thấy có chút khó khăn, thế là dùng ánh mắt hướng Uchiha Đức Quang thỉnh giáo ứng đối ra sao. Trong vòng 5 năm A, Uchiha Đức Quang trầm ngâm chốc lát, nói nếu như đẹp thôn thượng nhẫn cố ý, trong vòng 5 năm triệu hồi thôn khác mặc hắn trách nhiệm như thế nào? Đẹp thôn Diệp Quấn tâm tư ngược lại cũng không khó khăn đoán, dù sao quan ở kinh thành cùng quan địa phương chứa quyền lượng vẫn có chỗ bất đồng. Uchiha Đức Quang đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, đồng thời trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào cầm xuống tây bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự trưởng không quyền. Thời gian cũng là không sai biệt lắm. Mặc dù không biết Uchiha Đức Quang vì cái gì có thể đưa ra một cái 5 năm kỳ hạn, nhưng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ vẫn là phụ họa nói tạm thời tây bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự sự vụ trước hết từ ngươi tiếp tục đảm đương, như có bổ sung, chúng ta sẽ đề cử ngươi. Bây giờ trọng yếu nhất một cái tọa độ mấu chốt, chính là sắp triệu khai nhẫn tộc tham nghị hiệp thương đại hội. Uchiha Đức Quang nói tiếp, tại hạ nhất định toàn lực ủng hộ hai vị hết thảy quyết nghị. Đẹp thôn Diệp Quấn đồng dạng vô cùng có ánh mắt mà đáp. Vâng chịu đại sự mở tiểu hội một diệp truyền thống tốt đẹp, nhẫn nhịn tộc tham nghị hiệp thương đại hội chính thức tổ chức phía trước, đời thứ ba xạ dù tô bị hỉ dù rèn, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ, ủ tản cổ hàn đại biểu hộ cả nhất hệ cùng Uchiha Đức Quang, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ tại hỉ ủ gạ tộc trưởng ở giữa điều hòa lại bí mật hiệp đàm mấy thua, quyết định cuối cùng đại hội đề tài thảo luận cùng nội dung. Khi Uga tộc trưởng cùng Inuzuka, áp dẻm hai tộc liên minh cũng từ đó chính thức nổi lên mặt nước, lại thêm khác theo gió rửa vào tới nhẫn tộc, liền như vậy trở thành một diệp đệ tam thế lực chỉ là Hỉ Uga nhất tộc cái này cái gọi là đệ tam thế lực chỉ là tại thiên thủ nhất tộc lựa chọn im miệng không nói tình huống phía dưới mới có thể duy trì địa vị. Nhẫn tộc tham nghị hiệp thương đại hội tổ chức cùng ngày, dù nạ mặc dù mang theo đệ nạ ạ kỳ có mặt hội nghị, nhưng liên tiếp nhiều hạng chương trình hội nghị xuống, nàng cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Trên thực tế, cải tổ nhẫn tộc hội bàn bạc vì nhẫn tộc tham nghị hiệp thương đại hội đối với thiên thủ nhất tộc mà nói là bất lợi. Bởi vì gây dựng lại sau đó thiên thủ nhất tộc là đang thu nạp rất nhiều thiên thủ họ hàng xa, dòng thứ trên cơ sở hình thành. Mà những cái kia quy tông tiểu nhẫn tộc cũng tại phép tắc bên trên tiêu hào vô luận bọn hắn nguyên bản dòng họ như thế nào, bây giờ cũng đã là thiên thủ tộc nhân. Mà nhẫn tộc tham nghị hiệp thương đại hội là lấy nhẫn tộc làm đơn vị. Vô luận là Uchiha, thì ủ gạ dạng này gia tộc quyền thế, vẫn là heo hiệu hiệp loại này chặt chẽ nhẫn tộc liên minh, hay là chỉ còn lại mười mấy 20 người xuống dốc tiểu nhẫn tộc, đại gia nhẫn nhịn tộc hội bàn bạc quyền bỏ phiếu cũng là giống nhau. Đời thứ ba xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn mặc dù là xù nạ lao sư, nhưng ở nàng lựa chọn gây dựng lại thiên thủ nhất tộc sau đó, quan hệ giữa hai người liền xa cách không ít, mặt khác một diệp F3 còn lo lắng thời kỳ đầu một độn thí nghiệm kế hoạch tấm màn đen bại lộ, cho nên hắn cũng chấp nhận chèn ép phía dưới thiên thủ nhất tộc thế. Còn đối với Uchiha Đức Quang mà nói, nhân tộc tham nghị hiệp thương đại hội ở quyền bỏ phiếu bên trên mặc dù đối với gia tộc quyền thế bất lợi, nhưng dù sao cũng là đối đầu nhận ban uy quyền bị thiên thủ nhất tộc phân mỏng sau đó từ một cái khác đường tắt suy yếu ảnh hưởng lực, miễn cho sơ trưởng quyền to xù nạ nhảy quá lợi hại. Lại thêm Uchiha nhất tộc căn cơ chân chính vẫn là ở chỗ cảnh vụ bộ cùng hai chi chú ngoại biên quân mạc phủ, cho nên cũng không có bao lớn cái gọi là Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ liền càng thêm không quan trọng, dưới trướng hắn nhiều như vậy xuống dốc nhẫn tộc xuất thân lý ra, bây giờ đại gia bình đẳng mà nhất tộc một phiếu, cũng liền tương đương với làm lớn ra sức ảnh hưởng của mình. Đến nỗi Hỉ Ủ Gà nhất tộc, mặc dù cảm thấy nhất tộc một phiếu chính sách rất làm người buồn nôn, nhưng dù sao Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng cũng chỉ là thông qua một phen chính trị điều khiển liền có thể thu được to lớn như thế lực ảnh hưởng, cho nên Hỉ Ủ Gạ tông gia còn tính là tương đối hài lòng. Thế là, tại một dịp hai thế lực lớn va chạm kịch liệt bên trong, chỉ có thiên thủ nhất tộc thụ thương thế giới mọi người ở đây trong ăn ý đã đạt thành. Phụng hộ cả đại nhân chi mệnh lệnh, giờ đang thức thiết lập nhẫn tộc thăng nghị hiệp thương đại hội xem như thôn thường trực cơ quan, đại hội tại hàng năm tháng 12 cố định tổ chức toàn thể đại hội. Đối với thôn trọng đại sự vụ tiến hành giám sát xem xét, tất cả đại hội quyết nghị tất cả khai thác đơn giản số nhiều kế phiếu phương thức tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, đồng thời nắm giữ vạch tội vấn trách quyền lực. Sau một phen diễn kịch một dạng miệng lưỡi giao phong sau đó, từ Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ chính thức tuyên bố nhẫn tộc tham nghị hiệp thương đại hội tạo thành cùng quyền lực và trách nhiệm phạm vi. Uchiha Đức Quang thì đối với cái này biểu hiện không hứng thú lắm. Trước đó liền biết kết quả sự tình tự nhiên cũng không nhắc lên được bao nhiêu hứng thú. Mặc dù hổ cả nhất hệ nhẫn nhịn tộc tham nghị hiệp thương đại hội phương diện cũng bị thất thế, nhưng ở trên phương diện khác cũng đã nhận được một chút lợi ích thực tế. Các cán bộ mô phòng khởi động cải tổ kế hoạch, mở rộng nhân viên đến 300 người, ngoài ra khác thiết trí bộ nội vụ vì hộ ca bộ đội trực thuộc, nhị dạ quân biên chế 500 người, phụ trách làng lá bên ngoài, hỏa chi quốc cảnh nội hoạt động gián điệp sự vụ. Lời vừa nói ra, ngoại trừ trước đó biết nội tình đủ trí hạ đức quan cùng hạ tạc xạ củ mỏ chờ giải rác mấy người, tham dự nhẫn tộc các thủ lĩnh tất cả đều xôn xao. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là lại một cái gốc. Bộ nội vụ truy nã đối tượng đem giới hạn tại một diệp chi nhị dạ bên ngoài nhân viên gián điệp, cũng không có thôn nội bộ hành động quyền. Ngoài ra cũng không sẽ ở thôn nội bộ công khai hoạt động. Đang lúc mọi người gây rối chất vấn bên trong, bị tổ cạ đỏ hồ mù dạ lớn tiếng giải thích đạo. Cái này cũng là Uchiha Đức Quang cùng hạ tạc xạ củ mỏ đối hỏa ảnh nhất hệ thỏa hiệp nội dung. Cái gọi là bộ nội vụ chính là đang đối đầu trong sự kiện, hồ cả nhất hệ sai phái ra tới những cái kia làm áo lót nỉ dạ. Uchiha Đức Quang căn cứ vào rằng có sự kiện phát triển tiến hành trải bước, lại thêm sau này âm thầm điều tra, cũng đại khái biết tử vong rừng cây sở dĩ trở thành thời gian xung đột bắt đầu nguyên nhân. Mặc dù tộc trưởng Uchiha tứ phương đối hỏa ảnh nhất hệ bí mật xây dựng nhị dạ quân vũ trang có rất sâu ý, cho rằng tất nhiên sẽ đối với Uchiha nhất tộc bất lợi, nhưng Uchiha Đức Quang cũng từ trao đổi ích lợi phương diện thuyết phục hắn. Huống chi, hồ cả tân biên nhị dạ quân vũ trang đã là trở thành sự thật, vậy không bằng liền đem hắn triệt để kéo đến dưới ánh mặt trời tới, phơi nắng tâm can của hắn tỷ phổi thận, dạng này ngược lại sẽ so nút trong bóng tối lại càng dễ đối phó. Đến nơi ám bộ mở rộng, Uchiha Đức Quang mặc dù chú ý, nhưng cũng không có quá để ý vô luận là mở rộng cũng tốt, tân biên cũng được, nị dạ đều không phải là từ trong đất mọc ra rau hẹ có thể một năm thu hoạch mấy gốc dạng, so với loại này dương nhanh múa đuốt, phô trương thanh thế phương thức, hắn để ý hơn như thế nào cường hóa gia tộc nị dạ quân cùng mạc phủ bộ đội trực thuộc sức mạnh. Liên quan tới mô phỏng tổ kiến bên trong bộ, hiện giao cho nhẫn tộc tham nghị hiệp thương đại hội tiến hành biểu quyết. Phế đi một trận miệng lưỡi sau khi giải thích, bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ đang lúc mọi người huyên áo bên trong lớn tiếng reo lên. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Uchiha Đức Quang, Uchiha tứ phương cùng hạ tạc xạ cùng mò. Các nhân tộc thủ lĩnh âm thanh cũng dần dần thu nhỏ. Không bao lâu, hội trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó ngưng kết đến Uchiha, Hyuga, thiên thủ chờ gia tộc quyền thế đại biểu trên thân. Cho dù minh xác nhân tộc tham nghị hiệp thương đại hội chương trình hội nghị cùng quyền lực và trách nhiệm, thế nhưng một ít nhân tộc thủ lĩnh nhóm vẫn là thói quen nhìn một chút gia tộc quyền thế sắc mặt. Uchiha tứ phương chậm rãi giơ tay lên. Uchiha nhất tộc, đồng ý. Lời vừa nói ra, đang ngồi đám người lần nữa xôn xao. Cái này cũng là cùng hộ cả nhất hệ tiến hành trao đổi ích lợi kết quả. Uchiha nhất tộc tại trên đại hội công khai ủng hộ hộ cả nhất hệ thiết lập bộ nội vụ, đổi lấy hộ cả nhất hệ tại cái khác phương diện thỏa hiệp. Uzumaki nhất tộc đồng ý, Hyuga nhất tộc đồng ý. Theo mấy cái gia tộc quyền thế nhau nhau tỏ thái độ, bám vào gia tộc quyền thế thế lực phía dưới nhẫn tộc cũng nhau nhau giơ tay biểu quyết. Bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ trong lòng lặng lẽ đếm lấy bỏ phiếu đồng ý nhân số, nội tâm cũng hơi an định lại. Hắn cũng sợ bị Uchiha nhất tộc lừa, nói như vậy hộ cả nhất hệ nhưng là thật là mất mặt. Tuna sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm. Trước đó nàng không có thu đến dù cho một chút liên quan tới một hạng này mới thiết lập bộ nội vụ cũng tiến hành hội nghị biểu quyết tình báo tương quan. Cái này cũng nói rõ, cho dù là trạng thái đối nghịch hổ cả nhất hệ cùng Uchiha thế lực, đều đối thiên thủ nhất tộc lựa chọn bài xích thái độ. Mà cái này, cũng là nàng muốn nhất không thông. Tu nạ hành bên kia, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì sao. Hạ tạc xạ cũ mỏ lưu ý đến Su Na biểu lộ, thế là đưa lô hai hướng Uchiha Đức Quang vấn đạo. Sẽ không. Uchiha Đức Quang cũng hướng thiên thủ nhất tộc đại biểu ghế quan sát, đáp cho dù là lao sư của nàng, cũng đối thiên thủ nhất tộc rất kiêng kỵ đâu. Lại nói, dù là xạ dụ tô bị con khỉ bí mật không ít thu đại danh tiền, nhưng ít ra hắn vẫn là đứng tại nhận thôn lập trường. Đến nỗi Su Na đi, gia tộc quyền thế thì sẽ không nguyện ý cùng đại danh cùng một trận chiến tuyến thiên thủ nhất tộc đứng chung một chỗ. Uchiha Đức Quang giải thích đạo. Hạ tạc xạ cú mò hơi chạy một chút đầu óc, liền cũng hiểu rõ ra. Bất quá, dù sao cũng là chủ ở giữa đại nhân xuất thân gia tộc, có một số việc cũng không cần làm được quá mức. Hạ tạc xạ cú mò có chút nói, đừng quá mức, ý là có thể hơi quá mức điểm rồi. Uchiha Đức Quang điểm một chút đầu thiên thủ nhất tộc nếu như chỉ là báo đoàn sưởi ấm, yên lặng nghỉ ngơi lấy lại sức mà nói, một diệp trên dưới không ai có thể dung chuyển bọn hắn đời đời giàu sang. Cái này liền cùng Uchiha Đức Quang kiếp trước phú nhị đại một dạng, làm tài phú cùng danh vọng tạo thành tư bản hàng rào sau đó, ngoại giới lực lượng là rất khó dung chuyển tăng cơ. Nhưng không sợ phú nhị đại ăn chơi đàng điếm, liền sợ phú nhị đại muốn chứng minh chính mình. Tu nạ chính là quá nóng lòng chứng minh chính mình. Trải qua đại hội tập thể biểu quyết thông qua, hiện tuyên bố bộ nội vụ thành lập đề án chính thức thông qua. Mặc niệm tính toán ném đồng ý phiếu người đến qua nửa sau đó, Mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ không kịp chờ đợi tuyên bố kết quả. Đời thứ ba xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn cũng thở dài một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đang tại chuyện trò vui vẻ ủ chỉ hạ đức quang cùng hạ tạc xạ cùng mò. Hai người hướng hắn trở về lấy nụ cười hoái. Một thù trả một thù. U chỉ hạ nhất tộc đồng ý phiếu cũng không tiện nghi, bây giờ liền lập tức sẽ trả lại. Khắc mô phòng thiết lập quân lệnh viện vì một diệp phòng biên cảnh quân vụ cơ cấu quản lý, phụ trách tứ đại biên cảnh bộ đội phòng ngự nhân viên điều động, tấn thăng, hồ sơ ghi chép chờ sự vụ. Bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ ném ra một cái khác đề tài thảo luận đồng thời đề danh từ thượng nhận ban trưởng hạ tạc xạ cụ mỏ kiêm nhiệm quân lệnh bộ tổng trưởng, đề danh tứ đại biên cảnh bộ đội phòng ngự chủ quan Uchiha Đức Quang, Uchiha Hỏa Môn, Saruto Bishinosuke, đẹp thôn diệp quân kiêm nhiệm quân lệnh bộ phó bộ trưởng. Uchiha Đức Quang liên quan tới thiết lập su mật viện yêu cầu không có bắt được đời thứ ba Saruto Bishinosuke đồng ý, lý do là hắn không hiểu cái tên này lý do. Thế là Uchiha Đức Quang liền biết nghe lời phải, từ đại danh phủ cơ quan bên trong tìm cái tương tự danh từ đục lên đi. Đời thứ ba xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn liền đồng ý mặc dù danh tự này nghe không được tốt nghe, nhưng Uchiha Đức Quang cũng làm như là khỉ làm xiếc. Hiện ở quân lệnh bộ thiết lập cùng nhân viên để danh tiến hành biểu quyết. Bị tổ ca đỏ hổ mù dạ reo lên. Xạ rủ tô bị nhất tộc đồng ý. Nạ dạ nhất tộc đồng ý. Trong núi nhất tộc đồng ý. Thu đạo nhất tộc đồng ý, rất im lặng. Một lần này biểu quyết lại lần nữa ra khác nhẫn tộc các thủ lĩnh dự kiến. Lại là hổ cả nhất hệ trước tiên biểu thị đồng ý phải biết, cái này cái gọi là quân lệnh bộ để danh thế nhưng là có lợi ích rất lớn tại Uchiha Đức Quang cùng hạ tạc xạ cụ mò liên minh. Thôn trao đổi ích lợi thế mà đều đến loại này trình độ sao? Một chút vốn là còn vì nắm giữ quyền lực mà hưng phấn không thôi tiểu nhẫn tộc nhóm không khỏi cảm giác sâu sắc các hàn. Đời thứ ba xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn hơi tính toán một chút nhấc tay bỏ phiếu nhân số, nội tâm cũng thở dài một hơi. Nếu là phe mình đột nhiên xảy ra chút ý đồ xấu dẫn đến điều khiển bỏ phiếu không thành công lời nói, hắn cũng rất khó hướng Uchiha Đức Quang cùng hạ tạc xạ cụ mò giao phó. Ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía Uchiha Đức Quang. Uchiha Đức Quang thì trở về lấy hạch tốt mỉm cười. Cứ như vậy đến cũng không kém, ít nhất không cần lo lắng nội chiến phong hiểm. Lúc này đời thứ ba xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cũng cảm thấy cái này nhẫn tộc tham nghị hiệp thương đại hội cũng coi như là một cái đồ tốt. Chỉ là về sau còn phải tốn điểm công phu mua chuộc lôi kéo phía dưới những cái kia liền lên nhẫn cũng không có xuống dốc tiểu nhẫn tộc. Đời thứ ba xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn yên lặng trong đầu nhớ lại tất cả nhà nhẫn tộc đại biểu tư liệu, tính toán như thế nào khống chế đại hội hướng đi. Dân ý thực sự là một cái đồ tốt, Uchiha Đức Quang đối với cái này cũng phi thường hài lòng. Hàn Qua chính muốn cũng đã nhận được thỏa mãn. Trải qua đại hội biểu quyết quyết định, quân lệnh bộ thành lập đề án chính thức thông qua. Bị tổ ca đỏ hổ mù dạ giải quyết dứt khoát. Hạ tạc xạ cụ mỏ trước tiên đứng dậy, hướng nhân tộc các đại biểu không người ra hiệu. Uchiha Đức Quang cùng khác ba tên biên quân chủ quan cũng sau đó đứng dậy hướng nhân tộc các đại biểu phất tay. Cái này cũng tuyên cáo giới thứ nhất một diệp nhân tộc tham nghị hiệp thương đại hội hạch tâm quyết nghị nội dung chính thức kết thúc. Chương 186, Đông Bộ Đại khai phát kế hoạch theo một diệp giới thứ nhất nhân tộc tham nghị hiệp thương đại hội hạ màn kết thúc, thôn nguyên bản ngừng trọng không khí khẩn trương cũng theo đó tiêu tan. Nguyên đã rút lui đến Đông Bộ đồn cảnh sát cảnh vụ bộ Bắc khu đồn cảnh sát bộ đội sở thuộc nhị dạ cũng giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến đấu, trở về bản thự tiếp tục thi hành cảnh vụ được làm. Nhẫn nhịn tộc tham nghị hiệp thương trên đại hội, hổ cả nhất hệ lấy được danh chính ngôn thuận lấy được tổ kiến bộ nội vụ quyền hạn. Mà Uchiha nhất tộc cùng hạ tạc xạ cụ mọt thì có thể tăng cường phía đối diện cảnh bộ đội phòng ngự không chế, nhất là Uchiha Đức Quang sau này các hạng đặc thù hành động cũng sẽ không bị chụp đi một mình mũ. Cách Tân biết xuống dốc tiểu nhẫn tộc nhóm cũng phi thường hài lòng, nhẫn tộc tham nghị hiệp thương đại hội để cho bọn hắn lấy được một cái có thể cùng gia tộc quyền thế nói chuyện ngang hàng cơ hội. Hơn nữa còn có chút đầu não tương đối linh hoạt nhẫn tộc thủ lĩnh còn căn cứ vào đại hội quyết sách phương thức phát hiện con đường phát tài đó chính là đầu cơ trục lợi phiếu bầu. Đối với cái này, hạ tạc xạ cụ mò cũng có phát ra cảm giác. Bởi vì có chút gấp tại đưa trong tay điểm này hiện hiện nhẫn tộc thủ lĩnh tướng ăn thực sự quá khó nhìn, hội nghị vừa mới kết thúc một ngày, đủ loại đầu cơ trục lợi phiếu bầu tin tức ngầm liền đầy trời bay loạn, lập tức liền truyền đến hạ tạc xạ cụ mò bên tai tới. Quân lệnh bộ sáng lập ngày thứ hai, hạ tạc xạ cụ mò hẹn bốn vị biên quân quan chỉ huy một đạo thương nghị quân vụ. Cái gọi là quân lệnh bộ, bởi vì vừa mới thành lập, tất cả cụ thể quyền lực và trách nhiệm cai quản cùng văn chức nhân viên công tác đều không xác định, cho nên hạ tạc xạ cụ mò cũng chỉ là tại thượng nhận ban phụ cận đảng bộ phòng chống chấp nhận một chút. Nhân tộc tham nghị hiệp thương đại hội tuy tốt, nhưng bây giờ tiêu cực tin tức bay lời trời, thật sự là khó mà chống đỡ nha. Tại cái khác ba người còn chưa tới trước khi đến, hạ tạc xạ cụ mò hướng Uchiha Đức Quang phản là nói, thì tính sao? Uchiha Đức Quang cũng có chút xem thường. Tân sinh nhân tộc tham nghị hiệp thương đại hội tất nhiên sẽ cho thôn mang đến mới xung kích, đây là lại bình thường bất quá, nhưng chúng ta cũng cần phải lấy bao dung thái độ đối đãi, bởi vì nó có thể là chúng ta đi tới chất xúc tác. Kỳ thực, ngay từ đầu Uchiha Đức Quang liền dự liệu được sẽ có tương tự mục nát tình huống phát sinh, chỉ là không ngờ tới lại nhanh như vậy. Lời tuy như thế, hạ tạc xạ cụ mò thở dài, cũng có chút bất đắc dĩ. Song Mộ Vân, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh đại gia đối với tân sinh sự vật thích hướng tính chất kỳ thật vẫn là mạnh vô cùng đi. Uchiha Đức Quang giải thích lộ ra vô cùng tái nhợt gượng ép, chính mình cũng cảm thấy có chút không phù hợp logic. Sau này cải cách, ta cảm thấy bước chân vẫn là có thể lớn hơn một chút đi. Hạ tạc xạ cụ mò cũng không phản bác được. Vậy nếu như muốn ngăn chặn như thế hành vi mà nói, cần phải áp dụng dạng gì phương sách đâu? Qua nửa ngày, hạ tạc xạ cụ mò mới tiếp tục hỏi. Vậy thì lại tổ kiến một cái chuyên trách phản tham cơ quan rồi. Uchiha Đức Quang có vẻ như tùy ý nói. Thì như, ý cả như thế nào? Như thế tên nghe cũng rất liêm khiết ta. Chẳng ra sao cả. Hạ tạc xạ cụ mò nhẫn nhịn một hồi, mới trả lời một câu. không có chuyện gì như vậy. Cái này ỷ cả lại cần phải như thế nào vận hành đâu? Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nhịn không được hỏi lần nữa. Cái này sao? Hỏi cái này, Uchiha Đức Quang cũng có chút khó khăn. Kiếp trước ỷ cả là một phần của chỗ hành chính trưởng quan, nhưng nếu như tại một diệp cũng thiết lập cái này một cái cơ quan mà nói, đây chẳng phải là cho đời thứ ba đưa lên một thanh đại sát khí. Lại nói, Uchiha Đức Quang chuyện của mình thì mình tự biết. Cảnh vụ bộ các tộc nhân mặc dù tại cảnh vụ bộ cải cách sơ kỳ đúng quy phí biểu hiện rất kháng cự, nhìn qua giống như mỗi một cái đều là liêm khiết điển hình, trên thực tế cũng không lâu lắm ngay tại tất cả cơ quan hành chính tự trưởng dẫn dắt phía dưới lấy tiền thu được nương tay. Nếu là được như thế một cái cơ quan mà nói, đây chẳng phải là trở thành một cái kẻ thù chính trị trong tay đâm hướng Uchiha nhất tộc lưỡi dao. Cái này ta còn chưa nghĩ ra, bất quá nói tóm lại, ỷ cả cơ quan như vậy nhất định phải là quyền hạn độc lập, không nhận thôn tất cả mọi người kiềm chế, có thể tự mình căn cứ vào manh mối tiến hành phản tham điều tra mới được. Uchiha Đức Quang động đầu óc, qua loa lấy lệ vài câu. Ngươi nói có đạo lý, chỉ có điều dạng này thiết kế cơ quan chỉ sợ lực cản phi thường lớn. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò thật kinh khủng mà suy nghĩ một chút hơn nữa, quyền hạn to lớn như thế lại không nhận quản chế, tất nhiên sẽ trở thành một cái khắc càng thêm ẩn nút tham nhũng chi địa. Uchiha Đức Quang từ chối cho ý kiến. Một lát sau, Uchiha Hỏa Môn, Mỹ Thôn Diệp Uẩn, Xạ Dụ Tổ bị xì nổ sủ kẻ tuần tự đến quân lệnh bộ tổng trưởng văn phòng. Chư vị, phụ hộ cả đại nhân chi mệnh, trải qua nhân tộc tham nghị hiệp thương đại hội bỏ phiếu quyết nghị, quân vụ bộ hiện đã chính thức thành lập. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nói thẳng vào vấn đề nói bản bộ việc làm bên trong cho ở chỗ chủ tính chung tất cả chi viện cho biên cương cảnh bộ đội phòng ngự nhân sự cùng chiến công các loại sự vụ. Đông bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự vào khoảng trong vòng 3 ngày hướng quân lệnh bộ hồi bẩm tất cả bản bộ nhân viên tình huống cụ thể. Uchiha Đức Quang trước tiên đối với Hạ Tạc Xạ Cụ Mò việc làm biểu thị ủng hộ. Tán thành. Tán thành. Uchiha Hỏa Môn Hòa Thuận vui vẻ thôn Diệp Uẩn ngay sau đó biểu thị đồng ý Bắc bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự xây dựng chế độ có chút biến động, vào khoảng trong vòng 5 ngày hướng quân lệnh bộ hồi bẩm bản bộ quân vụ tình huống. Xạ Dụ Tổ bị xì nổ sủ kẻ tính toán một chút, cấp ra cùng 3 người khác hơi có khác biệt trả lời. Bởi vì Bắc bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự là hắn tại nhận giới đại chiến sắp lúc kết thúc mới tiếp nhận quan chỉ huy, nguyên bản quản lý xây dựng chế độ bên trong nhị dạ quân nhị dạ tại không một lúc sau liền đại quy mô thay phiên nghỉ ngơi, thay đổi đi lên chính là Xạ Dụ Tổ bị nhất tộc nhị dạ quân. Mà quay về thôn thay phiên nghỉ ngơi nhị dạ lại có khả năng một chút bởi vì thương thế tái phát lựa chọn xuất ngũ, lại có một chút bởi vì là Hạ Tạc Xạ Cụ Mò bộ hạ cũng lựa chọn lưu lại thôn, nhưng Xạ Dụ Tổ bị nhị dạ quân lại không toàn bộ đặt vào trong nhị dạ quân danh sách, cho nên Bắc bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự nhân viên tình huống vẫn là một bút sổ sách lung tung. Liền có thể như thế, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò ngược lại cũng không quan tâm về thời gian một điểm khác biệt, rất nhanh liền tiến vào một cái khác để tài thảo luận các bộ là có phải có đang tại chủ vẽ hành động quân sự, phải chăng có cần quân lệnh bộ ủng hộ sự nghi. Mặc dù các quốc gia đại danh ở giữa ký kết hòa bình hiệp nghị các loại lời công bố, tuyên bố giữa hai bên giải trừ trạng thái chiến tranh, nhưng đối với nhận thôn mà nói, đó chính là đại danh ký lời công bố cùng ta có liên quan gì? Nhất là Uchiha Đức Quang xuất bộ công hãm hỏa chi tự, ép đại danh sau khi cúi đầu, đại danh các quý tộc quyền uy liền đã đại co lại. Tạm thời chưa có. Mỹ Thôn Diệp Quân trước tiến áp. Kể từ xa ẩn yên tĩnh sau đó, hắn đóng giữ xuyên chi quốc khu vực liền Thái Bình. Hơn nữa nghèo đinh đương vang lên xuyên chi quốc, cũng liền khốn đốn tại sa mạc phong chi quốc để ý, bình thường liền nhị dạ phản bội cùng chợ đen đều chẳng muốn đến đó đi dạo. Biên giới Tây Bắc bộ đội phòng ngự mô phỏng tiến vào vũ chi quốc khu vực đông bộ, thiết lập phòng ngự phân biệt khu. Ngoài ra tạm thời chưa có cần ủng hộ hạng mục công việc. Uchiha Hỏa Môn đáp, cái gọi là phòng ngự phân biệt khu, chính là chạy đến vũ chi quốc cảnh nội cưỡng ép chiếm xong một khối địa bàn, khu trục nơi đó khu bốn có nhị dạ tổ chức, đồng thời chiếm lấy địa khu nhiệm vụ phân ngạch. Cái này nghe vào có vẻ như vô cùng hăng hái hướng lên danh tử, cũng là Uchiha Đức Quang kết hợp trí nhớ kiếp trước nghĩ ra được. Chẳng qua trước mắt làng mưa thực lực giảm lớn, luân phiên sau đại chiến vũ nhẫn số nhân viên 10 không còn một, hưu tâm vô lực hắn kỳ nông cũng không khống chế được nhiều như vậy địa bàn, cho nên không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt, chấp nhận Uchiha Hỏa Môn xâm lấn. Bản bộ không kế hoạch khác. Sazuto bị xì nổ sủ kẹ có chút bất đắc dĩ đáp. Hắn mặc dù cũng nghĩ làm ra một ít chuyện tới, nhưng thế nhưng dưới quyền Bắc bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự đối mặt là Vân ẩn cái này đấu võ phái cầm quyền nhất thôn, có thể ngăn cản được Vân ẩn áp lực cũng không tệ rồi, tiến thủ cũng đừng nghĩ. Đông bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự đem cùng mạc phủ bộ đội trực thuộc tiếp tục tiến lên vụ ẩn thảo phạt chiến tranh, lấy giúp đỡ chính nghĩa, bình định lập lại trật tự. Uchiha Đức Quang nghiêm mặt nói đồng thời, vì cường hóa tham chiến nhị dạ quân thực lực, bản bộ đem khởi động đông bộ đại khai phát kế hoạch. Đông bộ khai phát. Hạ Tạc Xạ Cú Mò nghe vậy không khỏi thất kinh. Mỹ Thôn Diệp Quân cùng Xạ Dụ Tổ bị xì nổ sủ kẹ cũng không khỏi ghé mắt. Hỏa Chi Quốc Đông Bộ 8 quận dù sao vẫn là Hỏa Chi Quốc lệ thuộc trực tiếp lãnh thổ nhà, cũng không thể coi là khu hòa hoãn tiểu quốc như thế đối đãi nhà. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cho là Uchiha Đức Quang dự định cướp đoạt Hỏa Chi Quốc Đông Bộ địa khu trị quyền, thế là vội vàng ngăn cản nói lại nói, nhất thôn chấp trưởng quân vụ, đại danh nắm giữ chính quyền, đây là nhất thôn một nước cơ chế căn cơ, không thể cứ như vậy phá hủy. Ta muốn Đông Bộ địa khu trị quyền làm gì? Uchiha Đức Quang sửng sốt một chút phản ứng lại, cũng không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Đông Bộ đại khai phát chỉ là một cái nguy trang, bản bộ con mắt vẫn là đối với Đông Bộ 8 quận tiến hành trị an thanh trừ, càn quét nơi đó khu chợ đen sức mạnh, để bảo đảm Đông Bộ địa khu thương lộ thông suốt. Uchiha Đức Quang giải thích nói mà sở dĩ đặt tên là Đông Bộ đại khai phát kế hoạch, một là vì chiến lược lừa gạt, hai là thông qua trị an thanh trừ còn có thể vì Đông Bộ khu vực cung cấp một cái an toàn, bình hòa kinh thương hoàn cảnh. Nói trắng ra là chính là Uchiha Đức Quang tại sừng đều tập kích sự kiện sau đó, đã âm thầm sai người thăm dò đồng bộ địa khu chợ đen cứ điểm phân bố tình huống cùng hộ vệ vũ lực, bây giờ dự định bắt đầu áp dụng không khác biệt trả thù đả kích kế hoạch. Ngoại trừ càn quét chợ đen, Uchiha Đức Quang còn dự định đem đông bộ khu vực cùng Thảo Chi Quốc ở giữa thương mại con đường toàn bộ cầm xuống, lấy tụ tập tiền tài dùng mộ tập nhị dạ quân chinh phạt vụ ẩn. Hơn nữa, cái gọi là đông bộ đại khai phát kế hoạch cũng sẽ tại đông bộ 8 quận trong quý tộc chọn lựa thích hợp cùng Uchiha nhất tộc hợp tác nhân tuyển, cũng tiến hành tính nhắm vào nâng đỡ. Cùng quá làm người khác chú ý trực tiếp thống trị so sánh, Uchiha Đức Quang càng muốn thông qua kinh tế buộc chặt cùng chính trị. Cái này, tốt a. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ do dự một hồi, suy tư một chút cảm thấy Uchiha Đức Quang cử động lần này trên đại thể cũng không có gì vấn đề, liền đem hắn gác lại không nói, chủ đề lại lần nữa chuyển hướng đại gia chú ý nhất chiến sự an bài vụ ẩn, dù sao cũng là ngũ đại nhận thôn một trong, phía đông bộ cùng Mạc phủ nhị dạ quân sức mạnh, có thể cùng chống lại sao? Vấn đề không lớn, ngược lại cũng không phải cùng vụ ẩn tiến hành đại quy mô nhị dạ quân chiến đấu. Uchiha Đức Quang nhẹ nhõm đáp vụ ẩn tam hợp tất cả quen thuộc thủy chi quốc địa lý thủy văn, khai thác tiểu quy mô tinh nhuệ nhị dạ quân đánh bất ngờ, lấy trước mắt vụ ẩn lực lượng là không cách nào toàn bộ phong tỏa ngăn cản quốc cảnh. Nếu như vụ ẩn khởi xướng chiến tranh toàn diện, nhị dạ quân quy mô đột kích đâu? Sazuto bị xì nổ sủ kẻ đột nhiên hỏi thôn thật vất vả khôi phục hòa bình, để cho đại gia có thể tu sinh dưỡng tức, dễ dàng như vậy kích động chiến tranh, chẳng phải là Uchiha Đức Quang cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ lông mày đều nhíu lại. Đây là Uchiha nhất tộc ý chí. Uchiha Đức Quang lạnh mặt nói không chỉ là Uchiha nhất tộc, cũng không chỉ là vụ ẩn tam tộc, còn có vòng xoáy, Cú Giã Mạ, Ski Giã Nụm Ải, Giã Nguyên các đều biết tham chiến. Đem đồ đao vung hướng cùng thôn nhận tộc người, ác sẽ bị trừng phạt. Vô luận thân phận của hắn như thế nào, cho dù là nhất thôn hình bóng, một dạng nghiêm trị không tha. Uchiha Đức Quang ánh mắt dị thường âm u lạnh lẽo. Nếu như giới nhị dạ không có ai đứng ra chủ trì công đạo, vậy thì do ta tự mình tới giúp đỡ. Sazuto bị Shino sủ kẹ nghe vậy, cũng không người tạ lỗi. Ngoài ra, còn sẽ có một chi vũ nhận lính đánh thuê tại gần đây xuyên qua quốc cảnh đi tới đông bộ, trong đó đi qua bắc bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự khu quản hạt, còn xin Sazuto bị chỉ huy đều là đồng ý lấy qua lại. Uchiha hỏa môn bổ sung một câu. Vũ nhẫn. Sazuto bị Shino sủ kẹ lông mày cũng nhíu lại. Đối với hổ cả nhất hệ mà nói, vũ chi quốc chiến trường tuyệt đối là một cái thương tâm. Tại lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến môi trong chiến trường, một diệp nhị dạ quân chiến tổn nghiêm trọng nhất chính là cùng vũ nhận đối chiến, lại thêm vũ chi quốc điều động quân phần lớn là hổ cả nhất hệ nhẫn tộc nhị dạ, cho nên xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ đối với vũ nhận tự nhiên cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Thuê vũ nhận tham chiến mà thôi, cũng không cần ngạc nhiên như vậy. Uchiha Đức Quang hời hợt nói, vũ nhận tuy là tiểu quốc nhận trong thôn số một số hai tồn tại, nhưng muốn để bọn hắn đi tiến đánh vụ ẩn mà nói, có lẽ còn là lực có không đủ a. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ ngược lại không có như thế nào để ý, chỉ là chất vấn vũ nhận sức chiến đấu. Nước của bọn hắn chiến vẫn là so một diệp nhị ra mạnh hơn không ít, dùng thủy chi quốc cũng đang phù hợp. Uchiha Đức Quang giải thích nói vũ chi, thuê vũ nhẫn cũng thật sự là quá tiện nghi. Cho dù chết trận thanh toán tiền trợ cấp đều không dùng bao nhiêu tiền. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nghe vậy sau đó, không phản bắt được. Nếu như không phải thảo nhẫn thôn tại trong nha mận chi chiến hao tổn quá lớn, Uchiha Đức Quang còn dự định lại lần nữa chiêu mộ thảo nhẫn xuất chiến. Đến nỗi sức chiến đấu cái gì, có Uchiha nhất tộc tinh nhuệ nhị ra áp trục, lại thêm quen cửa quen nẻo vụ ẩn tam tộc dẫn đường tham chiến, đối chiến người bình thường đến tương cận vụ ẩn nhị dạ quân căn bản không phải vấn đề. Nhưng vụ ẩn tam tộc nhị dạ quân sức mạnh dù sao cũng có hạn, ngoại trừ ba nhánh tự thành xây dựng chế độ trưng thu di cánh quân, chỉ có số ít tam tộc nhị dạ phối thuộc đến trong khác nhị dạ quân xem như dẫn đường. Mà thuê vũ nhân tác dụng thì chủ yếu là dùng bổ sung mạc phủ bộ đội trực thuộc tại dưới nước chiến đấu thiếu sót, dù sao để cho am hiểu hỏa độ đủ chỉ hạ nhị dạ lặn xuống nước chiến đấu, thế thì không bằng trực tiếp giết bọn hắn thống khoái điểm. Huống chi Uchiha Đức Quang mặc dù chuẩn bị đối với chợ đen hạ thủ, nhưng đối với nguyện ý tham chiến chợ đen nhị dạ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, mà thuê vũ nhẫn nhị dạ cũng coi như là trước tiên tích lũy một điểm lính đánh thuê kinh nghiệm quản lý. Đông bộ biên quân, mặc phủ bộ đội trực thuộc, lại thêm lính đánh thuê. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ tính toán một chút Uchiha Đức Quang tay bên trong thẻ đánh bạc, phát hiện thực lực thật đúng là đủ để phát động vụ ẩn chinh phạt chiến. Trừ cái đó ra, Nam Trúc Xuyên sở giao dịch chứng khoán còn có một chi đặc thù đông bộ khai phát công trái dự định đưa ra thị trường, hàng năm tỷ lệ hồi báo vì 8, chư vị nếu là có ý không ngại cũng mua chút. Uchiha Đức Quang nụ cười chân thành, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ bọn người đều là thán phục. Chương 187, đàn sói thế công từ một diệp trở về Hoa Quốc cựu địa Mạc phủ phục ba thành sau đó, Uchiha Đức Quang bày kế chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh để xin chiến đã lâu Mạc phủ Trưng Thu Di Tam đại cánh quân chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ lệnh, chờ thời cơ chín muồi lập tức khởi xướng vòng thứ nhất thủy quốc thế công. Tam đại cánh quân phân biệt từ Quỷ Đăng, Mỹ Nạ Dụ Kỳ, các cụ dạ tam tộc nhị dạ đảm nhiệm cánh quân giải, hắn bộ hạ nhị dạ quân chủ lực cũng là tam tộc nhị dạ tiến hành pha trộn, cũng thêm vào vài tên Uchiha tộc nhân cùng Hỉ Ủ Gạn nhị dạ. Đối với nhị dạ quân bên trong có Uchiha cùng Hiyuga nhị dạ gia nhập vào, tam tộc nhị dạ cũng không có gì ý kiến. Uchiha nhất tộc chiến lược tại chiến tranh thời kỳ triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, mà Hiyuga nhất tộc bạch nhãn trinh sát năng lực lại có thể để nhị dạ quân không cần lo lắng lâm vào trong vòng đây. Chỉ là bọn hắn không thể nào nguyện ý tiếp nhận pha trộn, nhất là bị phân chia đến từ cả cụ dạ nhị dạ đảm nhiệm cánh quân giải Quỷ Đăng, Mỹ Nạ Dụ Kỳ nhị dạ càng là như vậy. Cùng là phía trước vụ ẩn nhị dạ, bọn hắn vô cùng rõ ràng mà biết cả cụ dạ tộc nhân chỉ huy kỹ nghệ đến cùng cao siêu đến mức nào. Uchiha Đức chỉ từ tốt như lưu, tại được cả cụ dạ cánh quân giải đồng ý sau đó, liền hướng hắn dưới trướng tăng phái mấy tên tham mưu tác chiến làm phụ trợ, tiếp đó liền cả cụ dạ cánh quân lâm chiến quyền chỉ huy tiến hành vừa phải chưa cắt, lúc này mới đem Quỷ Đăng cùng Mỹ Nạ Dụ Kỳ hai tộc nhị dạ chân ăn được. nhưng quỷ đăng cùng mỹ nạ dù kỳ hài lòng, nhưng cả cụ gia tộc nhân nhưng lại có bất mãn tâm tình. Chỉ là bọn hắn bất mãn là đối với quỷ đăng, mỹ nạ dù kỳ tộc nhân, cảm thấy chính là những thứ này cùng thôn người chạy trốn không tín nhiệm cả cụ gia chiến đấu chỉ huy kỹ nghệ, còn cần thoại thuật che mắt chủ quân, dẫn đến cả cụ gia nhị dạ không thể nhận được trọng dụng. Thế là nguyên bản bởi vì vụ ẩn diệt tộc huyết hải thâm cửu mà đoàn kết lại với nhau, vụ ẩn tam tộc ở giữa bắt đầu có một chút khúc mắc, mà cái này cũng là Uchiha Đức Quang nguyện ý nhìn thấy. Dưới quyền của hắn cần cân bằng, không thể xuất hiện một nhà độc quyền. Bao quát đem tam tộc nhị dạ tiến hành pha trộn cũng là xuất từ mục đích này. Tại Uchiha Đức Quang tạo dựng quyền hạn thể hệ bên trong, ở vào kim tự tháp ngọn tháp khẳng định là Uchiha tộc nhân cùng số ít ngoại tộc cường giả, nấc thang thứ 2 tự nhiên là vòng xoáy, cụ dạ mạ chờ thực lực khá mạnh huyết minh, nấc thang thứ 3 nhưng là cùng Uchiha nhất tộc có lợi ích liên hệ thân phụ nhất tộc, đến đệ tứ giai bậc thang mới là quy thuận không lâu vụ ẩn tam tộc. Nhưng thống trị huyền bí chính là ở không thể để xuống cho tầng giai cấp biết mình là tầng dưới giai cấp, còn muốn nói cho bọn hắn chỉ cần cố gắng chiến đấu, tự nhiên sẽ có kết xù tiền thưởng, lượng thân phối hợp nhận thuật chờ phong phú ban thưởng đang chờ bọn hắn. Uchiha Đức Quang còn hứa hẹn, nếu như chiến sự thuận lợi, tương lai còn có thể mang tam tộc nhị dạ đánh về làng sương mù, thanh toán mị dục đệ tam tội ác, giúp đỡ tam tộc chính thống. Liên tiếp bánh nướng nện xuống tới, tam tộc nhị dạ từng cái ăn quá no, người người gào khóc muốn lập tức xuất chiến. Cân nhắc đến lần này là trinh phạt vụ ẩn đệ nhất chiến, Uchiha Đức Quang mặc dù không có ý định tự mình tham chiến, nhưng cũng quyết định đi tới tiền tiến căn cứ tọa trấn chỉ huy, để phòng xuất chiến mạc phủ nhị dạ quân bởi vì cướp bóc kinh nghiệm không đủ mà bị vụ ẩn nhị dạ quân đánh bao lớn đây. Tiền tiến căn cứ thiết trí tại Hoa Quốc cùng Thủy Quốc ở giữa hải vực một cái đảo nhỏ vô danh phía trên, cân nhắc đến hắn chính sử song phương vị trí trung tâm, Uchiha Đức Quang cố ý mệnh danh làm nửa đường đảo đến từ Vũ Nhẫn lính đánh thuê cũng tại nửa đường đảo tập kết chuẩn bị. Vũ Điền Thượng Nhẫn, ngươi bộ chỉnh đốn tình trạng như thế nào? Đến nửa đường đảo sau đó, Uchiha Đức Quang trước tiên gọi đến Vũ Nhẫn lính đánh thuê đảm đương Thượng Nhẫn hiểu rõ chuẩn bị chiến đấu tình huống. Vũ Nhẫn lính đánh thuê tổng cộng tới 120 người, Sát Lạc Mạn Đờ Hàn Dịch vì có thể kéo dài nhận được Uchiha nhất tộc chiến tranh nhiệm vụ, còn cố ý chọn lựa Vũ Nhẫn ở giữa binh sĩ đến đây xuất chiến. Chỉ là Vũ Nhẫn nghèo kiết hủ lậu trình độ, sớm tại Vũ Quốc trong chiến tranh Uchiha Đức Quang liền đã kiến thức qua. Cho nên căn cứ hoàng đế không kém đói binh tôn chỉ, Uchiha Đức chỉ cho bọn hắn chuẩn bị toàn bộ mạc phủ nhị dạ quân sáo trang. Mỗi tên Vũ Nhẫn đều là bọn hắn trang bị 30 mai đáng không, 120 chỉ sử dụng kèn, còn có khởi bạo phù cùng binh lương hoàn một số, mỗi tên tiểu đội trưởng còn ngoài định mức mang theo điều trị băng vải cùng chữa trị khẩn cấp dược vật. Ngoài ra Uchiha Đức Quang gặp Vũ Nhẫn y quan không ngay ngắn bộ dáng, lại bàn tay lớn vung lên, cho bọn hắn toàn bộ thay đổi quần áo một lá cây nhẫn cùng kiểu, chỉ là không có huy hiệu chiến đấu áo lót, lại thêm cùng mạc phủ nhị dạ quân cùng tiểu Uchiha quạt tròn hộ ngạch. Lập tức, súng hơi đổi pháo Vũ Nhẫn hình tượng lập tức từ quân ô hợp chuyển đổi thành có mấy phần tinh nhuệ khí sắc. Cảm tạ Đức làm vinh dự người dập niệm, bản bộ đi qua chỉnh huấn, đã hoàn toàn có thể thích ứng tác chiến trên biển tình huống. Vũ Điền Thượng Nhẫn một mực cung kính đáp. Cho dù là làng mưa nổi danh thượng nhẫn cường giả, hắn cũng không đánh qua giàu có như vậy trận chiến. Lập loè màu lam u quang tinh cương đáng không, uy lực mạnh mẽ Uchiha đặc chế khởi bạo phủ, phòng ngự tính năng tốt đẹp chiến đấu áo lót. Tại làng mưa lúc, đây đều là dùng tiền cũng mua không được đồ tốt nhà. Mà bây giờ lại bị Uchiha Đức Quang coi như vật tiêu hao tùy ý phát hạ tới. Duy nhất phải nói không lớn thích ứng, chính là trên trán in quạt tròn huy hiệu hộ ngạch. Nhưng cùng Uchiha Đức Quang nện xuống tới trang bị so sánh, điểm này nho nhỏ khó chịu căn bản không phải chuyện. Đức làm vinh dự người cho thực sự nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Vũ Điền Thượng Nhẫn không khỏi đưa tay đem trên trán hộ ngạch sáng bóng sáng lên. Người hộ ngạch phải xử lý phía dưới, bằng không thì mai phục lúc có thể sẽ bởi vì phát sáng mà bại lộ hành tung. Uchiha Đức Quang bị Vũ Điền hộ ngạch lung lay một chút con mắt, thế là liền lại nói một câu. Cảm tạ Đức làm vinh dự người dập nghiệp. Tại hạ sau đó liền lập tức xử lý. Vũ Điền Thượng Nhẫn ngữ khí càng tăng nhiệt độ hơn cùng cung kính. Thân là nị dạ, hắn còn là lần đầu tiên chịu đến kim chủ quan tâm. Một dòng nước gấm không khỏi từ tim dâng lên. Nếu là Đức làm vinh dự người làm mưa. Không đúng không đúng. Ta đang suy nghĩ gì nha? Vũ Điền Thượng Nhẫn lắc đầu, bỏ rơi trong đầu không biết từ đâu dựng lên đối bán thần bất kính ý niệm. Uchiha Đức Quang sau đó lại tổ chức xuất chiến 3 vị trưng thu di cánh quân giải, từng cái hướng bọn hắn kế hoạch mục tiêu tác chiến, giảng giải mục đích chiến thuật. Chiến thuật kế hoạch bên trên, Uchiha Đức Quang bắt trước tiếp trước tiếng tâm lừng lây chiến thuật lang quần, dùng cái này thực hiện đối với thủy quốc toàn diện rào sát. Nói ngắn gọn, chính là đem tất cả chi nhị dạ quân phân biệt điều động đến đặc biệt hải vực tiến hành khu vực phong tỏa, rào sát tất cả ra biển thủy quốc thuyền, lấy đem thủy quốc tất cả hòn đảo liên hệ chặt đứt. Mặc dù cứ như vậy nhị dạ quân binh lực sẽ phân tán rất nhiều, nhưng cũng thích hợp làm phía trước tình hình thực tế. Mặc phủ nhị dạ quân lại thêm Vũ Nhẫn lính đánh thuê, là không đủ để cùng vụ ẩn nhị dạ quân đánh một lần chính diện chạm trán. Cho dù hắn tự mình dẫn gia tộc tinh nhuệ xuất chiến, đánh thắng một hai trận đại quy mô hội chiến, thế nhưng kinh khủng chết trận tiêu hao Uchiha nhất tộc cũng chịu đựng không nổi. Cho nên, đàn sói chiến thuật du kích chính là lại thích hợp bất quá. Lại thêm còn có quen thuộc hình thủy văn tam tộc nhị dạ, cùng với phối thuộc đến tất cả cánh quân bạch nhãn nhị dạ xem như chính xác, căn bản vốn không lo lắng lọt vào vụ ẩn bao vây tiêu diệt. Trận chiến này con mắt là lớn nhất hạn độ suy yếu thủy quốc trên biển sức mạnh, đem tất cả hòn đảo triệt để chia cắt ra tới, chủ yếu đối tượng tập kích vì bến tàu, xưởng đóng tàu, đụ tàu chờ đặc biệt công trình. Uchiha Đức riêng đứng ở tam tộc nhị dạ cung cấp cao tinh độ thủy quốc địa đồ phía trước, cầm trong tay gậy chỉ huy bố trí nhiệm vụ tác chiến. Trận chiến này không cầu lớn bao nhiêu sát thương, chỉ vì triệt để đảo loạn thủy quốc tất cả khu vực, vì giai đoạn tiếp theo đăng lục chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, hiểu chưa? Tuân mệnh. Một đám thượng nhẫn cùng nhau đứng dậy đáp. Rất tốt, rất có tinh thần. Uchiha Đức quang thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó gọi người hầu nhị dạ phân phát nhiệm vụ văn thư. Nhiệm vụ văn thư chia làm hai bộ phận, một là mã hóa sau nhiệm vụ tác chiến chứng minh, hai là chuyên dụng quyển mật mã. Nhiệm vụ chứng minh từ thuộc về tất cả đội ủ chỉ hạ nhị dạ mang theo, quyển mật mã thì giao cho tất cả chi nhị dạ quân đảm đương thượng nhẫn. Lại xuất phát lúc, các bộ nhị dạ quân là không biết riêng phần mình cần thiết đi tới chiến đấu khu vực. Chỉ có tất cả nhị dạ quân đến địa điểm chỉ định sau đó, ủ chỉ hạ nhị dạ mới có thể lấy ra nhiệm vụ chứng minh, cùng đảm đương thượng nhẫn quyển mật mã tiến hành so sánh chuyển dịch, thu hoạch cụ thể khu vực tác chiến cùng chiến thuật nhiệm vụ. Cái này cũng là vì mức độ lớn nhất ngăn chặn để lộ bí mật, miễn cho có người bị bắt mà tiết lộ nhị dạ quân hành động tình báo. Người hầu nhị dạ từng cái phân phát hảo nhiệm vụ văn thư sau đó, một đám đảm đương thượng nhẫn kích động. Chiến đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Tam tộc nhị dạ tràn đầy báo thù lửa giận góp nhặt đã lâu, sớm đã không kịp chờ đợi. Vũ nhẫn đầy cõi lòng cướp bóc khát vọng, lại thêm công phạt đại quốc kích động, đồng dạng thỏa thuê mãn nguyện. Xuất chứ không, quạt tròn che chở võ vận, chúc chư quân trận chiến này thuận lợi. Uchiha Đức dưới ánh sáng lệnh đạo. Tuân mệnh. Đảm đương thượng nhẫn nhóm ầm vang đáp dạ. Lập tức, Mạc phủ nhị dạ quân phân tán vì tiểu đội, phân biệt cưỡi cỡ nhỏ cano từ trong đường đảo xuất phát, lao thẳng tới thủy quốc quần đảo. Soi đến đấy, mà lúc này thủy quốc mặc dù cũng căn cứ vào mơ hồ tình báo nhắc tới cảnh giác, nhưng đại bộ phận khu vực vẫn là không cảm giác được chiến tranh sắp đến khẩn trương khí tức. Tại thủy quốc đại danh các quý tộc trong nhận thức, cùng Hoa Tiền Nguyệt Hạ Cẩm Kỳ thư họa so sánh, chiến đấu thật sự là một kiện không ra hồn sự tình, chỉ có những cái kia thô bị nhị dạ mới có thể nóng lòng này. Cho nên, mặc dù đại danh phủ đề cao phòng hộ đẳng cấp, Vũ ẩn nhận thôn cũng tăng phái bộ phận nhị dạ quân tiến vào chiếm giữ đại danh phủ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng công khanh các quý tộc tiếp tục ăn chơi đàng điếm. Mà giải trừ trạng thái chiến tranh sau đó, bởi vì lũng đoạn buôn lậu nghiệp vụ bị đăng, Mỹ Nạ Dụ Kỳ hai tộc bị Mỹ Dục đệ tam xuất bộ hủy diệt trốn đi, càng là đưa ra thị trường khổng lồ phân ngạch. Cho nên, công khanh các quý tộc đối với thương mại phát triển tràn đầy chờ mong, bến cảng vụ tàu bận rộn vô cùng. Đây thật là một cái mỹ hảo thời đại nha. Thủy quốc Nam Bộ Kỳ bạn Nạ đảo thành, quân thành thủ hộ đang tại mang theo các quý tộc tụ chúng hưởng lạc, thỏa thích tự nhiên thanh xuân cùng cảm xúc mạnh mẽ. Chán ghét quỷ đăng cùng Mỹ Nạ Dụ Kỳ đã diệt vong, thuộc về chúng ta hảo thời đại cũng đến. Một cái quý tộc nâng chén reo hò đạo. Nhẫn thôn hay là muốn khống chế tại trong tay của chúng ta mới được. Một tên khác quý tộc ôm trong ngực ca sĩ nữ định nọt nói đại danh điện hạ anh minh thần võ, nhất cử đem những cái kia tính toán nhúng chàm quyền to tặc nhị dạ đuổi tận giết tuyệt, thủy quốc thiên thu vạn đại vinh thế truyền thừa. Đúng vậy, á dựa vào cái gì chúng ta mấy chục đời người tích lũy còn muốn bị những cái kia tặc nhị dạ ngấp nghé. Tại một mảnh ồn ào bên trong, đứng ở tòa bên ngoài phụ trách phòng bị vụ ẩn nhị dạ vẫn mặt không biểu tình, chỉ là mang tại sau lưng hai tay nổi gân xanh. Hi hi ha ha tản mạn tuyên bố tại bốn phía các võ sĩ mang theo giễu cợt ánh mắt, xì xào bàn tán bên trong không ngừng chế nhạo lấy vụ ẩn nhị dạ. Ngươi nhìn, hắn giống như một con chó nhà. Ầm 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 ầm. Đột nhiên, bến cảng phương hướng truyền đến từng trận nổ tung tiếng vang. Lập tức thành trì ngoại vi lại truyền tới vụ ẩn nhị dạ quen thuộc khởi bạo phù dẫn bạo sau tiếng vang. Địch tập. Vụ ẩn nhị dạ mặc dù thần tình nghiêm túc, nhưng tốt xấu vẫn là giữ vững tình trạng báo động, mà những cái kia tự đại võ sĩ đã giống như một cái bị cắt đứt cổ họng gà trống đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong đình đang tại mở tiệc vui vẻ các quý tộc cũng loạn cả một đoàn. Địch nhân còn chưa tới đâu. Vũ ẩn nhị dạ nội tâm tràn đầy khinh thường, khóe miệng cũng phủ lên nụ cười giễu cợt. Nghĩa tại Đức Quang, bình định lập lại trật tự, trinh phạt bạo quân. Kèm theo tiếng nổ kịch liệt, từng đạo hung ác ngang ngược chiến hống đang tra cả giặt tác dụng phía dưới vang vọng thành trì. Một diệp đủ chi hạ, quý tộc và võ sĩ cũng từ chiến hống khẩu hiệu nghe được ra người tập kích thân phận. Trong đình tòa bên ngoài càng là loạn cả một đoàn. Người, nhanh chóng đi triệu tập phủ quân phản kích. Quân thành thủ hộ bối rối sau đó, run rẩy chỉ điểm dưới quyền võ sĩ cấp cao đi triệu tập phủ quân tính toán phản kích. Phủ quân, Vũ ẩn nhị dạ nội tâm âm thầm trào phúng. Hỏa quốc phát sinh nhị dạ quân cùng phủ quân đối chiến, đã triệt để đem đại danh các quý tộc ra mặt giật xuống tới dẫm đến náo loạn, lúc này lại còn trông cậy vào những thứ vô dụng kia phạm nhân quân đội. Thực sự là được cười. Mặc dù nội tâm không ngừng chế nhạo, nhưng Vũ ẩn nhị dạ vẫn tiếp tục thực hiện chức trách của mình, không nói một lời đứng tại tòa phía dưới thi hành cảnh giới. Hắn mới lười nhắc nhở thủ hộ quý tộc điểm phong hỏa cảnh báo đâu. Ngươi, ai đó, còn xử ở nơi đó làm gì? Còn không hộ tống chúng ta đến nhà an toàn. Thủ hộ quý tộc phái người triệu tập phủ quân sau đó, nội tâm bối rối một trong cuối cùng hơi bình phục một điểm, nhìn thấy vẫn chấn định bình thường đứng tại tòa bên ngoài vụ ẩn nhị dạ, liền giận không chỗ phát tiết, tức giận quá lớn. Tuân mệnh. Mặc dù đối với quý tộc bên mặt hất hàm sai khiến vô cùng bất mãn, nhưng vụ ẩn nhị dạ cũng sớm đã thành thói quen, cho nên vẫn là một mực cung kính hồi đáp. Nhân pháp dữ dội xe bọn. Vài tên cái chán mang theo quạt tròn hộ ngạch, ngoài miệng mang theo bình oxy mạc phủ thuê nhị dạ nhảy lên đầu tường, nhìn thấy trong đình người, lập tức quăng lên trong tay sắt dù che mưa, phát động vô số ngàn bản phong tới. Thủy độn xì gì nhẹ kỳ. Vũ ẩn nhị dạ cao mày, sử dụng nhẫn thuật chặn mạc phủ thuê nhị dạ đối với các quý tộc công kích. Thuật này là vũ nhẫn. Vũ ẩn nhị dạ cũng có chút ngoài ý muốn, biết gặp phải cương địch, không xong chạy mau. Vài tên vũ nhẫn lính đánh thuê thấy mình nhẫn thuật công kích bị nhẹ nhõm ngăn trở, lập tức hô quát một tiếng, thuấn thân rút lui. Đồng thời cầm đầu tiểu đội trưởng còn từ trong ngực móc ra một cái đạn tín hiệu hướng bầu trời bắn ra. Hiu. Gần như đồng thời, nội thành từng đạo đạn tín hiệu dâng lên. Vũ ẩn nhị dạ đại khái nhìn một chút phương vị, cơ bản đều là khác vũ ẩn nhị dạ đến đây đóng giữ khu vực. Thế công thật đúng là không đơn giản. Vũ ẩn nhị dạ thở dài một hơi. Nguyên lai là Khang thượng nhẫn tại cái này nha. Vũ ẩn nhị dạ đang tại thần du vật ngoại, một đạo mang theo treo chọc chi ý âm thanh từ phía sau của hắn truyền đến. Vũ ẩn nhị dạ Khang cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng xoay người cảnh giới. Là ngươi? Vũ ẩn khang thượng nhẫn cũng có chút ngoài ý muốn. Thật bất ngờ phải không? Quỷ đăng nhã ngạn nết miệng nở nụ cười, lộ ra đầy miệng bén nhọn răng. Phía sau hắn ngoại trừ vài tên phía trước vũ ẩn nhị dạ bên ngoài, vừa mới thoát đi vũ nhẫn nhị dạ cũng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ngẩng lên đầu đỡ ngực, hăng hái. Đi giết những thứ này mọi gạo a. Quỷ đăng nhã ngạn phất phất tay, ra hiệu vũ nhẫn đem những cái kia run lẩy bẩy quý tộc chém tận giết tuyệt. Ngoại trừ nhiệm vụ chiến đấu bên ngoài, vũ nhẫn lính đánh thuê một cái khác chức trách chính là làm loại này không được cảm ơn công việc bẩn thỉu. Lộ vẻ giữ tận nụ cười vũ nhẫn, rút ra binh khí chậm rãi hướng đi thét lên không ngừng các quý tộc, loại này làm nhục quý nhân cảm giác để bọn hắn say mê không thôi. Vũ ẩn khang thượng nhẫn cũng không để ý các quý tộc tiếng cầu cứu, chỉ là nhìn chằm chằm mặt tươi cười quỷ đăng nhã ngạn. Là chết hay là hàng, làm lựa chọn a. Nghe bên tai các quý tộc tiếng kêu thảm thiết, quỷ đăng nhã ngạn tâm tình tốt đẹp. Người nhà của ta còn tại thôn. Do dự sau một lát, khang thượng nhẫn nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt đằng không. Không quan hệ, cũng không phải chỉ có thành phố này bị tấn công. Quỷ đăng nhã ngạn không để bụng. Hôm nay bên trong, thủy quốc tất cả đường thuyền cùng với đông bộ tất cả bến cảng đều biết bị tập kích đồng thời tiêu hủy. Người tại trên danh nghĩa chết trận không phải liền có thể sao? Khang thượng nhẫn bờ môi hơi hơi rung động. Sau cùng một cái quý tộc cũng rơi vào vũ nhẫn lính đánh thuê giới đao. Bọn hắn vui cười lấy cắt lấy các quý tộc đầu người, thắt ở bên hông, coi như là chiến tích của mình tiến hành khoe. Khang thượng nhẫn lại độ nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ được chưa? Quỷ đăng nhã ngạn trên mặt mặc dù vẫn mang theo mỉm cười, nhưng ngữ khí rõ ràng có thêm vài phần không kiên nhẫn được nữa. Khang thượng nhẫn thở dài, tay giơ lên, tại cái chán hộ ngạch bên trên quẹt cho một phát hoành ấn. Quỷ đăng nhã ngạn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Một dịp 37 năm tháng 9, Uchiha Đức Quang chính thức phát động vụ ẩn trinh phạt chiến. Trong vòng một ngày, thủy quốc khắp nơi sát phạt không ngừng, ánh lửa nổi lên bốn phía. Cứ nghe, đã thu dụng vụ ẩn phản đồ Đức Quang mạc phủ nhị dạ quân còn chỉ điểm vũ nhẫn lính đánh thuê chế tạo nghe giận cả người quý tộc đại đồ sát. Đối với cái này, thủy quốc đại danh biểu thị mãnh liệt khiển trách. Chương 188, tứ bề báo hiệu bất ổn không trở ngại vụ ẩn nội đấu lần thứ nhất thủy quốc chinh phạt chiến bên trong. Uchiha Đức Quang tổng cộng hướng tiền tuyến đầu nhập vào gần 700 nhị dạ quân, mà lấy được chiến quả cũng làm cho hắn phi thường hài lòng. Tại quen cửa quen mẹo vụ ẩn nhẫn tộc nhị dạ dẫn dắt phía dưới, đàn sói thế công lấy được thành công viên mãn. Chứng minh tốt nhất chính là trồng chất tại nửa đường đảo chiến lợi phẩm. Vàng óng ánh tiểu khả ái tích lũy thành đống sau đó, tại dương quang chiếu dọi xuống tản mát ra rực rỡ tia sáng, là như vậy làm lòng người say. Rất tốt, rất tốt. Uchiha Đức Quang cười miệng đều không khép lại được. Chỉ là nhóm đầu tiên trở về chiến lợi phẩm, liền hoàn toàn đầy đủ triệt tiêu phát động chiến tranh hao phí. Lại thêm sau này những cái kia đại tông chiến lợi phẩm, phát xong tham chiến nhị dạ ban thưởng sau đó, Uchiha Đức Quang vẫn có thể có số lớn kim phán nhập trướng. Mặc dù cũng không như thế nào truy cầu tài phú, nhưng tài phú vẫn liên tục không ngừng tràn vào Uchiha Đức Quang tiểu kim cố. Thật là một cái tuyệt vời thế giới. Uchiha Đức Quang hốt lên một nắm kim phán, tiếp đó do nó từ giữa ngón tay dài rác. Trở xuống kim phán trồng lên, tấu lên đinh đinh đương đương thanh thúy chương nhạc. Cái này một đống kim phán, so buôn lậu kiếm được còn nhiều. Quý tộc, quá có tiền. Cho dù là vũ trụ mạ kỳ nhất tộc xuất thân người hầu nị dạ, nhìn lên trước mắt cái này trồng làm cho người rung động tiểu kim sơn, cũng cảm giác rung động sâu sắc. Các quý tộc giấu ở tư trong hầm tài phú, tại hệ ủ gạ nhất tộc bạch nhãn nhị dạ trước mắt không chỗ ẩn trốn, vô luận các quý tộc có nguyện ý hay không cung khai dâng ra tài bảo trôn giấu vị trí, nơi trở về của bọn họ cũng là táng ra bại sản. Đăng ký tạo sách a. Uchiha Đức Quang phân phó nói trước tiên thu hồi mạc phủ công cố, tiếp đó tìm mấy cái nhiếp ảnh ra tới chụp mấy tấm hình, gửi cho những mua chúng ta kia đông bộ khai phát đặc biệt công trái phú thương nhóm. Tuân mệnh. Người hầu nhị dạ lập tức lĩnh mệnh thi hành, truyền lệnh đến cả cụ dạ cánh quân, để cho bọn hắn thu hồi tập kích tiểu đội, tập trung quân lực làm tốt đánh út vụ ẩn tiếp viện binh sĩ chuẩn bị. Lập tức Uchiha Đức Quang lại hạ lệnh. Huy dạ nhất tộc đảm nhiệm cánh quân dài mạc phủ nhị dạ quân là số người nhiều nhất một chi. Uchiha Đức Quang cũng ở đây chi nhị dạ quân bên trong phối hôn nhân nhiều tên Uchiha nhị dạ cùng Hỉ ủ gạ bạch nhãn nhị dạ. Bọn hắn khu vực tác chiến tại thủy quốc bổn đảo thông hướng đông bộ quần đảo yếu đạo, là tuyệt cao mai phục đánh viện binh khu vực. Uchiha Đức Quang tâm cũng không lớn, trận chiến này xuống có thể tiêu diệt 3500 vụ ẩn nhị dạ liền phi thường hài lòng. Tuân mệnh. Người hầu trong nhị dạ lập tức có một người đứng thổi tới, tiếp nhận mệnh lệnh sau cấp tốc viết mật tín, để cạnh nhau ra thông tin nhận ứng. Còn có đông bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự đệ nhất, chi thứ hai đội cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Uchiha Đức Quang nói lần nữa, chỉ dựa vào mạc phủ nhị dạ quân phụ trách đánh út đánh biệt binh, Uchiha Đức Quang hay không đại phong tâm. Thế là liền lại độ tập kết biên quân hai cái chi đội xem như lực lượng dự bị, đồng dạng đem hắn điều tới nửa đường đảo. Bản bộ nhị dạ quân tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Người hầu nhị dạ một mực cung kính đáp. Vậy là tốt rồi. Uchiha Đức điểm sáng gật đầu. Lúc này thủy quốc đã là tứ bề báo hiệu bất ổn chiến loạn không ngừng. Tham chiến chỉ là chừng 700 tên Đức Quang mạc phủ nhị dạ quân, liền đem thủy quốc các nơi đường thuyền cùng đông bộ chư quần đảo quấy đến long trời lở đất. Mà đây cũng là bởi vì vụ ẩn xuất từ tư duy quán tính, nộ phán đủ chỉ hạ Đức Quang bộ hạ sẽ theo tới gần Nam bộ hải vực hoặc Tây bộ hải vực khởi xướng tiến công, cho nên tại đông bộ quần đảo bố phòng sức mạnh cũng tương đối nhỏ bé. Hơn nữa điểm này bố phòng nhị dạ lại bị các quý tộc lấy đủ loại đủ kiểu danh nghĩa từ rút đến lãnh địa của mình đảm nhiệm hộ vệ, dẫn đến tại mạc phủ nhị dạ quân đột kích lúc, căn bản tổ chức không dậy nổi ra dáng lực phản kích lượng tới. Chúng chi còn có không ít cùng vụ ẩn thượng nhận khang mở dạng. Tại đối mặt người quen lúc hơi vùng bẫy một hồi liền tại trên hộ ngạch bạch một đường hoành ấn, đang tròng lên cái mặt nạ sau đó, liền không có chút nào chướng ngại tâm lý gia nhập mạc phủ nhị dạ quân cướp bóc đốt giết đại nghiệp bên trong. Vũ ẩn nhị dạ, nước đáng chi quốc quý tộc lâu rồi. đối mặt bốn phương tám hướng truyền đến chiến báo, cho dù là phụ trách nỉ dạ quân điều khiển sự vụ vụ ẩn trưởng lão đoàn cũng tê. Sau khi Mỹ Dục đệ tam phát động diệt tộc thay đổi, trưởng lão đoàn lập tức lấy tàn phế lục cùng thôn nhị dạ danh nghĩa phát khởi bạch tội, từ Mỹ Dục đệ tam trong tay đoạt được một bộ phận nhị dạ quân quyền khống chế. Theo Uchiha Đức Quang thu lưu tam tộc tàn bộ, chuẩn bị phản công thủy quốc tình báo sau đó, tại thủy quốc đại danh mời mọc, vu ẩn các trưởng lão hăng hái hưởng ứng, đem khống chế nhị dạ quân tất cả đều phái đi thủy quốc các nơi tiến hành bố phòng, đồng thời còn từ đại danh trong tay cầm tới một số tiền lớn. Bọn hắn vốn cho là y theo truyền thống nhị dạ quân phương thức tác chiến, Uchiha Đức Quang sẽ chậm rãi đóng thuyền tổ kiến hạm đội, tiếp đó biên luyện thủy chiến, cuối cùng mới đại bộ đội bắc thượng, cùng vụ ẩn nhị dạ quân tới một hồi đường đường chính chính đại hội chiến. Mà căn cứ tình báo biểu hiện, Uchiha Đức Quang tại ba quốc cựu thổ xây dựng xưởng đóng tàu, có mấy chiếc tiểu mới chiến hạm đang tại thử thuyền, đã như thế càng là nghiệm chứng bọn hắn ý nghĩ. Nếu như dựa theo vụ ẩn các trưởng lao thiết tưởng hội chiến đấu pháp, vụ ẩn kỳ thật vẫn là có rất lớn phần thắng. Dù sao ngoại trừ vụ ẩn tam tộc nhị dạ cùng thuê tới gà mở thủy chiến vũ nhẫn, Uchiha Đức Quang dưới quyền tinh nhuệ nhị dạ quân nhất là dựa vì trưởng thành Uchiha nhị dạ quân kỳ thực cũng không thích đứng ở trên biển chiến đấu. Thậm chí cưỡng ép tập kết chạm trán mà nói, cũng có thể là tại vụ ẩn thông thạo thủy chiến kỹ nghệ cùng nhân số ưu thế phía dưới, bị vụ ẩn đại quân ở trên biển bao vây tiêu diệt. Cho nên, có vài tên lạc quan một điểm vụ ẩn trưởng lão cũng tại trên trưởng lão hội thảo luận Uchiha Đức Quang cặp kia mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng thuộc về thế lực nào. Lại thêm bị vạch tội sau đó gần đây đến nay lại khó được bảo trì im miệng không nói, không nhìn trưởng lão đoàn đủ loại tiểu động tác, càng là dung dưỡng các trưởng lão khí diễm. Nhưng ở đối mặt Uchiha Đức Quang ra tay tàn nhẫn thế công lúc, bọn hắn nhưng lại tập thể rơi vào tình huống khó xử. Bốn phương tám hướng truyền đến chiến tranh tình báo, để cho bọn hắn đã phân biệt mơ hồ Mạc phủ đến tuột cùng phái bao nhiêu nhị dạ quân đột kích. Chớ nói chi là tìm kiếm Mạc phủ nhị dạ quân chủ lực tiến hành quyết chiến, lúc này không chỉ có các nơi hòn đảo ở giữa thủy đạo bị chia ra tấn công vào Mạc phủ tiểu bộ đội đánh chìm một đống lớn thương thuyền thuyền hàng, liền đông bộ quần đảo cũng đã cùng vụ ẩn bản bộ mất đi liên lạc. Đáng giận nhất là bọn hắn đã từng tính toán thanh trừ tại thủy đạo tập kích thương thuyền Mạc phủ nhị dạ quân, nhưng vô luận điều khiển bao nhiêu nhị dạ quân, đều bị giống như cá trạch trượt không lưu tay Mạc phủ nhị dạ quân nhẹ nhõm tránh thoát, liền một cơ hội chạm trán cũng không có. Đức Quang Mạc phủ nhị dạ quân hẳn là đều trang bị bạch nhãn nhị dạ. Vũ ẩn đại trưởng lão dù sao vẫn là có chút kiến thức, căn cứ vào gần nhất thanh trừ thất lợi báo cáo, suy đoán ra Đức Quang Mạc phủ nhân viên phối thuộc. Bạch nhãn, một đám vũ ẩn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Tại trước mặt bạch nhãn, vô luận dạng gì cạm bẫy mai phục đều vô dụng, chỉ có dựa vào vận khí hoặc dựa vào nhân số ngạnh sinh sinh đem chọn phiến hải vực bao vây lại kéo lưới thanh trừ mới có bắt được cơ hội của bọn hắn. Nhưng trưởng lão đoàn trong tay nhị dạ quân lại không đủ để trèo chống khổng lồ như vậy thanh trừ kế hoạch. Vẫn là suy nghĩ như thế nào thu phục đông bộ quần đảo a. Một cái vụ ẩn trưởng lão tâm phiền ý loạn mà gõ bàn một cái nói nếu không, chúng ta cũng không biện pháp hướng đại danh điện hạ giao phó nhà. Đông bộ hẳn là cũng bị mất. Một tên khác vụ ẩn trưởng lão than thở nói điều động đi qua đóng giữ nhị dạ quân một tin tức cũng không có truyền về, có thể là trước tiên liền bị Đức Quang tập kích nhị dạ quân tiêu diệt. Còn có nhiều như vậy đất phong quý tộc đều té ở Uchiha Đức Quang dưới đao. Lại có một cái vụ ẩn trưởng lão thở dài thở ngắn nói về sau đông bộ quần đảo nhưng là tìm không thấy nhiệm vụ nguồn gốc. Hướng thủy ảnh đại nhân cầu viện a. Một cái ngồi ở trong góc vụ ẩn trưởng lão đề nghị chỉ dựa vào chúng ta trong tay nhị dạ quân, có thể không cách nào ứng đối Đức Quang Mạc phủ. Ngươi đang nói cái gì suối quậy lời nói? Ngươi vẫn là đường đường vụ ẩn trưởng lão sao? Ngươi nên biết hổ thẹn nha. Tiếng nói vừa ra, một bên khác liền nhảy lên một cái trưởng lão lớn tiếng quát lớn vây cá trưởng lão. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta 5000 nhị dạ quân còn giải quyết không được những cái kia Uchiha quân ô hợp sao? Chúng ta liền Đức Quang Mạc phủ phái bao nhiêu nhị dạ quân đột kích cũng không biết. Vụ ẩn trưởng lão vây cá cũng nhịn không được nữa, đồng dạng nhảy dựng lên liền chúng bộ Tây bộ thủy đạo tiểu cổ Mạc phủ nhị dạ quân đều biết diệt không được, chúng ta còn có thể điều bao nhiêu nhị dạ quân xuất chiến đông bộ. Bố trí ở các nơi nhị dạ quân hơi ít một chút, những cái kia tại thủy đạo ngoại vi bồi hồi Mạc phủ nhị dạ quân liền lập tức lên bờ tập kích. Cứ như vậy vừa vô tình báo lại vô chủ lực, chúng ta còn có thể lấy cái gì đánh? Mà đây cũng chính là Uchiha Đức Quang đàn sói thế công chỗ tinh diệu. Quen cửa quen mẹo vụ ẩn tam tộc nhị dạ lại thêm bạch nhãn nhị dạ phụ trợ, tại thủy quốc các nơi thủy đạo đơn giản chính là như vào chỗ không người. Tùy ý sát phạt không có chút nào dùng lo lắng sẽ bị vụ ẩn đóng giữ nhị dạ quân bây quét. Liên tập kích binh sĩ đến cùng phái bao nhiêu nhị dạ, vụ ẩn các trưởng lao vẫn chào đoán không được. Nhưng cái này cũng không trở ngại vụ ẩn các trưởng lao trong khoảng thời gian ngắn từ ngôn ngữ xung đột biến thành bị toàn vũ hành. Đủ. Sắc mặt càng ngày càng đen vụ ẩn đại trưởng lão cũng nhịn không được nữa. Kể từ nguyên sư sau khi chết, hắn liền tiếp nhận trưởng lão đoàn đại trưởng lão. Chỉ là hy vọng, quyền thế vẫn là không cách nào cùng nguyên sư lúc còn sống so sánh, đối với các trưởng lão quản chế cường độ càng là lỏng lẻo không thiếu, căn bản không có cách nào làm đến độc đoán. Thậm chí các trưởng lão làm hỏng một số chuyện còn không thể quả trách, bằng không nhất định nên đón hắn đồng đảng tầng ra vô tận dùng ngòi bút làm vũ khí. Mà trưởng lão đoàn chiến thuật thương thảo bên trong, để lộ ra vụ ẩn trưởng lão đoàn đủ loại tai hại, lại để cho hắn đau đầu vô cùng. Không có tình báo liền không có an bài chiến thuật. Đóng giữ nhị dạ quân bị kiềm chế sau đó, cũng khó có thể lại ngoài định mức điều nhân viên tạo thành nhị dạ quân, nếu như không có nhị dạ quân, thu phục đông bộ quần đảo lại từ đâu nói đến. Chúng ta là đang thương thảo ứng đối ra sao nguy cơ chiến tranh, các ngươi không cần quá ngoại hạng. Vừa nghe đến lại là vấn đề này, vụ ẩn các trưởng lão nhao nhao lần nữa giả câm bờ điếc. Không bằng để cho thủy ảnh đại nhân ám bộ cung cấp tình báo a. Lúc này, một tên khác vụ ẩn trưởng lão chen miệng nói nếu không, chúng ta liên rút điều bao nhiêu nhị dạ quân, từ chỗ nào đầu thủy đạo hành quân cũng không biết. Vậy trước tiên dạng này định rồi a. Vụ ẩn đại trưởng lão đè ép huyệt thái dương, thở dài nói, không quản lý việc nhà không biết gạ muối mắt, không thống quân không biết chỉ huy khó khăn. Vũ ẩn các trưởng lão rời xa Nị Dạ quân chỉ huy thực sự quá lâu, lại thêm thời đại biến thiên, Nị Dạ quân chiến đấu chiến thuật chiến pháp biến chuyển từng ngày, đám lao già này đã dần dần theo không kịp trào lưu của thời đại. Mặc dù một cái khác tự xưng là đối với thủy ảnh vĩnh viễn cường ngạnh phe phái có chỗ bất mãn, nhưng vẫn là ngầm cho phép Vũ ẩn đại trưởng lao đề nghị. Mặc dù tranh quyền đoạt lợi, mặc dù dũng cảm nội đấu e sợ về công chiến, mặc dù cùng thời đại tụ hậu, nhưng bọn hắn dù sao cũng là nhận thôn trưởng ra một thành viên, chí ít vẫn là có thể phân biệt ra được cái nguy hiểm tính mạng. Bản bộ Nị Dạ quân như thế nào điều xuất chiến? Hội trường trầm mặc rất lâu. Vũ ẩn trưởng lão vây cá chủ động phá vỡ trầm muộn cách cục. Khu vực phòng thủ giao cho thủy ảnh đại nhân, chúng ta Nị Dạ quân đi thu phục đông bộ. Vũ ẩn đại trưởng lão cũng trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói: đây là một cái chật vật lựa chọn. Thật vất vả mượn mạc phủ đánh tới cơ hội, tại thủy quốc đại danh phối hợp xuống cầm tới tay địa bàn còn không có che nóng, liền muốn chuyển tay giao ra, hơn nữa còn phải mang theo Nị Dạ quân đi cùng những hung ác cụ chỉ hạ kia đả sinh đả tử. Mà đông bộ quần đảo thu phục chiến hậu vô luận thắng thua, lấy trưởng lão đoàn thực lực đều không biện pháp lại từ thủy ảnh trong tay cầm lại những địa bàn này. Này liền tương đương với thủy quốc đại danh cùng vụ ẩn trưởng lão đoàn liên thủ cho mỹ dục đệ tam làm một kiện tuyệt đẹp áo cưới, hơn nữa còn phải cười làm lành mời người ta nhận lấy. Có thể đổi lấy khả năng cao chỉ có vụ ẩn ám bộ tình báo ủng hộ, nhiều nhất lại thêm thủy ảnh tiện tay đưa tới pháo hôi cùng nhãn tuyến. Thua thiệt lớn. Một tên khác vụ ẩn trưởng lão nói ra lòng của mọi người âm thanh. Gõ gõ. Trưởng lão đoàn phòng họp bên ngoài truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Vào đi. Vụ ẩn đại trưởng lão mệt mỏi nhắm mắt lại. Loại này gõ cửa tiết tấu mấy ngày nay nghe nhiều, hơn nữa không có một lần là có tin tốt. Không phải thành nào đó bị luân, chính là bến cảng bị đốt, hoặc lại có bao nhiêu đội tàu bị tiêu hủy. Tóm lại cũng là tin dữ. Đại trưởng lão Nhật An, chư vị trưởng lão Nhật An. Một cái vụ ẩn thượng nhẫn sau khi vào cửa, một mực cung kính hướng các vị trưởng lão thỉnh an vân an. Đại danh phủ có tin gấp đưa tới. Cho ta. Vụ ẩn đại trưởng lão âm mặt tiếp nhận giấy viết thư nhanh chóng lật xem. Lập tức sắc mặt âm trầm sắp tích thủy. Quan trắng bị mạc phủ vũ nhẫn linh đánh thuê giết. Vụ ẩn đại trưởng lão có chút tuyệt vọng. Quan trắng không chỉ là thủy quốc văn thần đứng đầu, kỳ xuất thân càng là đại danh đệ đệ, cũng là thủy quốc nhất là rực tay có thể nóng đại quý tộc một trong, đồng thời cũng là ủng hộ trưởng lão đoàn cùng thủy ảnh chống đối kim chủ. Quan Bạch đại nhân xuất lĩnh phủ quân tính toán bao vây tiêu diệt một cỗ lên bờ mạc phủ Nị Dạ quân, kết quả gặp bất chắc. Vũ ẩn đại trưởng lão tuyệt vọng còn tại ở thân là thủy quốc cao lớn nhất thần quan Bạch đại nhân, thậm chí ngay cả đối với chiến đấu lực nhận biết cũng không có, còn dám xuất bộ cùng Nị Dạ quân giao chiến. Chẳng lẽ hắn không biết vũ trí hạ đức quang tại hỏa quốc tiến công tập kích quận thành bức bách đại danh lúc, giết bao nhiêu hỏa quốc tinh nhuệ phủ quân sao? Hắn như thế nào như thế dũng nha? Một đám vụ ẩn các trưởng lão nghe vậy, lập tức bạo động bất an. Không có lựa chọn. Vụ ẩn trưởng lão vây cá cười thảm nói. Quan trắng đã chết, vụ ẩn trưởng lão đoàn liền triệt để không có đường lui. Vũ nhẫn. Hèn mọn vũ nhẫn. Một cái vụ ẩn trưởng lão đột nhiên giống như nổi điên một dạng phát ra thê lương tiếng gào lại dám sát hại quan trắng. Bọn hắn làm sao dám nha? Quan Bạch đại nhân thế nhưng là tôn quý nhất công canh nha. Các trưởng lão tất cả đứng ngồi không yên. Ta đi tìm thủy ảnh đại nhân. Vụ ẩn đại trưởng lão đứng dậy nói. Khu vực phòng thủ toàn bộ giao ra, chúng ta đi đông bộ. Dừng một chút quả trượng. Vũ ẩn đại trưởng lão cũng không quay đầu lại rời đi phòng họp. Chương 189, kéo dài tăng giá cả chiến tranh một khi khởi xướng liền khó có thể ngăn cản. Các cụ giả cánh quân vũ nhẫn chi đội trận trạm thủy chi quốc quan trắng chiến báo rất nhanh liền tiễn đưa chống đỡ nửa đường đảo, đồng thời cấp tốc hiện lên đưa đến ủ trì hạ đức mì nước phía trước. Lại đem đệ tam, đệ tứ chi đội điều đến đây đi. U trì hạ đức nhìn không xong chiến báo sau đó, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Thủy quốc quan trắng vốn là công trong tộc tôn quý nhất tồn tại, lại thêm là đại danh đệ đệ. Xem ra chiến tranh quy mô muốn tiếp tục thăng cấp. Uchiha Đức Quang tại thủy quốc chiến trường đầu nhập vào gần 700 tên tinh nhuệ Nị Dạ quân, lại thêm tại đông bộ địa khu đàn sói thế công trung sách phản vụ ẩn Nị Dạ, bây giờ đã có gần 800 người nhiều. Mặc dù Nị Dạ quân quy mô thêm một bước làm lớn ra, nhưng sức chiến đấu không tăng mà lại giảm đi, cho nên Uchiha Đức Quang cũng chuẩn bị hợp thời hạ lệnh rút quân. Nhưng rút quân cũng không đại biểu cho từ bỏ cùng vụ ẩn chiến tranh, chỉ là trong thời gian ngắn chủ động từ bỏ tiền kỳ một ít kế hoạch chiến đấu, tiến hành nhất định chiến thuật bố trí điều chỉnh mà thôi. Đối với vụ ẩn đàn sói thế công ngày thứ 7, nhóm đầu tiên lui ra chiến đấu Nị Dạ quân binh sĩ trở về nửa đường đảo. Cái này một chi trở về nửa đường đảo binh sĩ là cả gù dạ cánh quân cùng vũ nhẫn quân đội, chư quân khổ cực. Uchiha Đức Quang tự mình đến bến cảng tiến hành nên đón, đồng thời nhiệt tình vô nhị dạ bả vai lấy đó thân cận. Một lần này chiến lợi phẩm, đem khai thác chia 3-7 thành phương thức, tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại gia. Nhìn xem trở về nhị dạ quân nhóm từng cái xếp hàng nộp lên cái này đến cái khác phong ấn quân trụ, Uchiha Đức Quang cũng không kiềm chế được nữa, khỏe miệng ý cười mở miệng nói ra. Cảm tạ đức làm binh dự người. Một đám vũ nhẫn tất cả biểu hiện vô cùng hưng phấn. Uchiha Đức Quang thuận miệng lại tán dương vài câu. Sau đó cùng Vũ Điển Thượng nhận ước định một cái gặp mặt nói chuyện nghị sự thời gian, sau đó đồng thời đem người rời đi. Bất quá chỉ có ba thành cũng có chút đáng tiếc nha. Chờ Uchiha Đức Quang rời đi sau đó, Vũ Nhận trong đội ngũ có một người thấp giọng nói thầm. Ai? Lời này người nào nói? Vũ Điển Thượng nhận sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, hung ác nham hiểm ánh mắt hung tợn quét mắt bộ hạ. Một đám bị lợi ích che đôi mắt hỗn đản, lại dám chất vấn bối đức làm vinh dự ý nguyện của người, thực sự là đáng xấu hổ đến cực điểm. Một đám vũ nhẫn nhị dạ đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Cái gì ba thành? Là bảy thành. Vũ Điển Thượng nhẫn nổi giận mắng đức làm vinh dự người cho chúng ta chiến lợi phẩm chia là bảy thành. Vũ nhẫn nhóm lập tức xôn xao. Bọn hắn cái này một chi vũ nhẫn là phụ trách phối thuộc đến cả cụ dạ cánh quân phụ trách các nơi thủy đạo phá tập truy bắt nỉ dạ quân binh sĩ, vừa vặn cướp bóc một nhóm lớn thương thuyền hàng hóa. Hàng hóa mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng đường xa mà đến Vũ Nhẫn Nhị Dạ lại khuyết thiếu cần thiết đường dây tiêu thụ. Cũng chính bởi vì như thế, Vũ Nhẫn nhóm cũng không lớn kháng cự giao ra chiến lợi phẩm. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể nhận được cao như thế chia tỷ lệ. Tại Vũ Nhẫn trong nhận thức, chiến đấu tới chiến lợi phẩm có thể cuối cùng hiện nhận được 5 thành liền đã xem như quá tốt rồi, bây giờ có thể được đến 7 thành quả thực là trên trời rơi xuống cam lộ. Phải biết, những hàng hóa này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng dù sao còn cần đi qua một ít con đường tiến hành bán tháo hiện mới có thể lấy được tương ứng đồng tiền mạnh hiện. Chỉ là Vũ Nhẫn cũng không biết Uchiha Đức Quang tại xây dựng xuyên quốc gia đặc thù mậu dịch phân tiêu mạng lưới lúc, chỗ tổ chức thủ tiêu tăng vật năng lực đáng sợ bao nhiêu. Huống chi còn có kéo thấp ước định, mua thấp bán cao các loại một loạt rất khó bị người ngoài nghề phát giác được ám chiêu đang chờ bọn họ đâu. Chờ bố trí hảo bản bộ sự vụ sau đó, Vũ Điển Thượng Nhẫn tại người hầu nhị dạ dẫn dắt xuống đến Uchiha Đức Quang văn phòng. Đức làm vinh dự ngày 7 đến một âm lịch sao? Vũ Điển Thượng Nhẫn biểu hiện vô cùng câu nệ, thậm chí có chút khẩn trương. Hắn không biết trước sớm tại chiến lợi phẩm đoạt lại khu cái kia một fan coi như đặc sắc biểu diễn, phải chăng tới kịp chuyển đến Uchiha Đức riêng này bên trong tới. Không cần đa lễ, ngồi đi. Uchiha Đức Quang mặt mang ý cười, chỉ bên chỗ ngồi, đối với Vũ Điển Thượng Nhẫn nói. Hắn còn tại từng cái đọc qua chiến đấu báo cáo cùng với quy phụ vụ ẩn nhị dạ miêu tả các loại tình báo. Vũ Nhẫn biểu hiện vẫn là rất không tệ. Một lát sau đó, Uchiha Đức Quang tài thu hồi văn thư, hướng Vũ Điển Thượng Nhẫn nói vô luận là bản bộ vẫn là phối thuộc đến tất cả cánh quân Vũ Nhẫn nhị dạ, trong lúc chiến đấu biểu hiện đều có thể xưng tinh nhuệ. Tham chiến Vũ Nhẫn 120 tên trong nhị dạ, có 60 người bị Uchiha Đức Quang chia rẽ phân đến quỷ đằng cánh quân cùng Minazuki cánh quân, xem như làm công việc bận tiểu quy thuộc binh sĩ. Mà Vũ Điển Thượng Nhẫn xuất lĩnh 60 người tạo thành một cái chiến đấu chi đội, cùng cả cụ dạ cánh quân cùng một chỗ tại thủy quốc các nơi thủy đạo áp dụng phá tập. Vô luận là phối thuộc đến mặt khác hai cái cánh quân Vũ Nhẫn phân đội vẫn là tạo thành bộ đội tác chiến Vũ Nhẫn bản bộ, trong chiến đấu biểu hiện đều tính toán biết tròn biết méo. Đức làm vinh dự người tán thành chính là đối với chúng ta lớn nhất ca ngợi. Vũ Điển Thượng Nhẫn lập tức hết sức lo sợ đứng dậy cùng vang nói ngài anh minh chỉ huy cùng thần diệu bố trí mới là chúng ta có thể trên chiến trường không ngừng lấy được thắng lợi nguyên nhân căn bản nhất. Mặc dù là đang quay mông ngựa, nhưng Vũ Điển Thượng Nhẫn cảm thấy cái này cũng không khó coi. Nghĩ ra đi, kiếm tiền đi, thật không khó coi. Chỉ là đã quen đang nghe cao cấp thất ngựa ủ chỉ hạ đức nhìn không tới, Vũ Điển Thượng Nhẫn phen này định đoạt công phu vẫn là quá lưu tại bên ngoài, khói lửa quá nặng đi chút. Những thứ khác đều rất tốt, chính là quân kỷ phương diện. Còn xin Vũ Điển Thượng Nhẫn phải nhiều hơn chú ý. Uchiha Đức Quang lại điểm một câu, để cho Vũ Điển Thượng Nhẫn tâm lập tức nhấc lên. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Vì cái gì Vũ Nhẫn phân đội sẽ cùng cả gù dạ cánh quân thoát ly tự mình tiến vào thủy quốc đất liền, còn công kích đại danh phủ quân lại đánh chết con trắng? Uchiha Đức Quang ngữ khí bình tĩnh hỏi. Vũ Điển Thượng Nhẫn khoe miệng rung động không ngừng, cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Uchiha Đức Quang cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng nhìn xem Vũ Điển Thượng Nhẫn. Là tại hạ ham cướp bóc, tự mình tại thời gian nghỉ ngơi dẫn đội ra ngoài, từ đó làm cho phát sinh ngoài ý muốn. Tại Uchiha Đức Quang ngưng thị phía dưới, Vũ Điển Thượng Nhẫn cuối cùng vẫn thừa nhận sai lầm của mình. Đức làm vinh dự người, ta nguyện tiếp nhận quân kỷ trừng phạt, chỉ là còn xin khoan dung tại hạ bộ hạ, bọn họ đều là cho là mù quáng theo chỉ huy mới. Nói cái gì đó? Uchiha Đức Quang ngữ khí nhẹ nhàng nói ngươi có thể tự giác thừa nhận sai lầm, ta cảm thấy phi thường tốt, cho nên chuyện này liền như vậy bỏ qua. Cảm tạ Đức làm vinh dự người tha thứ. Vũ Điển Thượng Nhẫn vui mừng quá đỗi. Lớn buồn bã mừng rỡ cảm xúc hoán đổi quá nhanh, để cho Vũ Điển Thượng Nhẫn cơ thể đều có chút như nhũ ra. Nhưng chiến tranh tất nhiên sẽ thăng cấp, vốn có kế hoạch cũng cần một lần nữa bố trí. Uchiha Đức Quang giọng ôn hòa mà là nói. Vũ Điển Thượng Nhẫn tâm lần nữa thoát lên tới cổ họng. Đức làm vinh dự người, thỉnh lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại phạm pháp quân kỷ, trên chiến trường nhất định sẽ anh dũng chém giết. Vũ Điển Thượng Nhẫn ngữ khí gấp rút vô cùng. Hiếm thấy ôm đến Uchiha nhất tộc dạng này chân thô lớn, Vũ Điển Thượng Nhẫn tự nhiên chân quý vô cùng. Lại nói, nếu là bởi vậy bị mất Uchiha nhất tộc chiến tranh đơn đặt hàng, nghèo khổ Vũ Nhẫn cũng không biết muốn nhịn đến lúc nào mới có thể tích lũy đến trùng kiến gia viên bồi dưỡng tân sinh nhị dạ tài chính. Ta cũng không có ý chỉ trích ngươi. Uchiha Đức Quang ngữ khí vẫn bình thản trầm ổn, nội tâm lại phi thường hài lòng. Thành công CPU. Vũ Điển Thượng Nhẫn đang tự trách cùng cảm kích ở giữa cảm xúc nhanh chóng hoán đổi xung kích, để cho hắn dần dần đối với Uchiha Đức Quang sinh ra không hiểu ý thần phục. Chỉ là chiến tranh quy mô cùng độ chấn động tất nhiên sẽ bởi vậy gia tăng, cho nên Uchiha Đức Quang hơi chậm một chút, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. Cho nên, ta dự định tăng thêm Vũ Nhẫn lính đánh thuê, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Điển Thượng Nhẫn nghe xong, nhấc đến cổ họng tâm lập tức liền thả xuống. Đức làm vinh dự người hy vọng tiếp tục thuê mướn bao nhiêu người đâu? Vũ Điển Thượng Nhẫn một mực cung kính hỏi. Ta thống quân chiến đấu từ trước đến nay không quan tâm bộ hạ số lượng, càng nhiều càng tốt ta. Uchiha Đức chỉ nói nếu là nửa tàng tiên sinh nguyện ý, chỉ cần ta có thể ra được giá cả, ta đều không ngại thuê hắn đến đây tham chiến. Thôn trước mắt trong danh sách nghỉ giả ước chừng 2.000 người, chỉ cần Đức làm vinh dự người nguyện ý, lại điều thuê chừng 1.000 người hẳn là không vấn đề gì. Vũ Điển Thượng Nhẫn không chút do dự đem thôn nội tình tiết cái út sấp. Đến nỗi nửa tàng đại nhân, tại hạ không dám chuyên quyền, còn cần bẩm báo đại nhân sau đó làm tiếp quyết nghị. Uchiha Đức Quang càng thêm hài lòng. Như vậy còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Uchiha Đức Quang nhẹ lời nói 3 ngày như thế nào? Cho ngươi 3 ngày thời gian. Đầy đủ. Vũ Điển Thượng Nhẫn ngữ khí cũng vô cùng kiên định. Rất tốt. Uchiha Đức Quang gật đầu tán thành vậy thì mang theo chiến tranh chia hoa hồng cùng một chỗ trở về đi. Ta sẽ để cho nội vụ tăng tốc phát ra tốc độ. Cảm tạ Đức làm vinh dự người quan tâm. Vũ Điển Thượng Nhẫn nghe vậy, lập tức đứng dậy túi người chào thật sâu, sau đó cáo từ rời đi. Chờ đi đến tòa bên ngoài sau đó, chịu gió biển một kích, hắn mới phát hiện phía sau lưng chẳng biết lúc nào đã bị ướt đẫm mồ hôi. Còn tốt còn tốt. Thật tình không biết mình đã bị hoàn toàn xáo lộ đi vào Vũ Điển Thượng Nhẫn vô vỗ lồng ngực, vì mình cơ trí cảm thấy phi thường hài lòng. Cầm tới lớn như thế chiến tranh nhiệm vụ đơn đặt hàng, chắc hẳn nửa tảng đại nhân nhất định sẽ cao hứng phi thường a đầy bụng ước mơ. Vũ Điển Thượng Nhẫn cất bước hướng về Vũ Nhẫn doanh địa đi đến. Theo từng phong trình báo, đặc biệt tình qua, Uchiha Đức Quang trong đầu đã có trận chiến đấu tiếp theo kế hoạch. Căn cứ tình báo biểu hiện, nguyên bản phân tán tại thủy quốc các nơi đóng giữ nhị dạ tại vụ ẩn nhẫn ngoài thôn phái nhị dạ quân thay phiên phía dưới đã bắt đầu tập kết. Mà tụ họp vụ ẩn đóng giữ nhị dạ quân số lượng cao nhất có thể có 4.000 người chi chúng. Đây chính là vụ ẩn nhẫn thôn một ban nhị dạ quân sức mạnh. Huống chi còn có cả giặt kỷ hạ cụ dạ, nhẫn đao làm cho toàn bộ dạng này cường giả có thể trong bóng tối canh chừng. Hơn nữa đại danh đỉnh vụ ẩn ám bộ từ đầu đến cuối cũng không có ở trong chiến tranh lộ ra khuôn mặt. Thực lực có hạn, Uchiha Đức Quang không thể không cẩn thận lấy đúng. Đức làm vinh dự người, quỷ đăng cánh quân cùng mỹ nạ rủ kỳ cánh quân đều trở về. Một cái người hầu nhí ra nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng nói, gọi bọn họ tới. A Uchiha Đức dưới ánh sáng lệnh đạo còn có cả gù giả cánh quân quan chỉ huy cũng làm cho hắn cùng một chỗ tới. Tuân mệnh. Chỉ chốc lát, quỷ đăng nhã ngạ, mỹ nạ rủ kỳ ngàn đường cùng với huy giả nhất tộc thủ lĩnh cả gù giả hỗ trợ giúp cùng tới đến Uchiha Đức Quang văn phòng. Chủ quân Nhật An. Ba người tất cả đã ca tụng tại mạc phủ phía dưới, cho nên cũng công việc quản gia thần chi tuần lễ gặp. Ngồi đi, không cần câu nệ tục lễ. Uchiha Đức chỉ nói thủy quốc quan trắng chết trận, đại danh nhất định sẽ không liền như vậy bỏ qua, khả năng cao sẽ ủng hộ nhận thôn tiếp tục đánh xuống, cho nên chiến tranh tất nhiên sẽ lại độ thăng cấp. Ba người tất cả gật đầu lấy đó đồng ý. Chúng ta muốn bày kế là trên phương diện chiến thuật liên tiếp co bảo, đồng thời khai thác linh hoạt xuất kích phương thức không ngừng thôn vệ tiểu cổ vụ ẩn phân đội, lấy đạt đến tại tận khả năng giảm bớt chiến tổn, đồng thời từng bước xâm chiếm vụ ẩn nhị giả quân. Uchiha Đức chỉ nói ra mình chiến lược sắp đặt. Ba người tiếp tục gật đầu. Bọn hắn vốn là không am hiểu chiến trường sắp đặt cùng chiến lược chiến dịch tổ hợp, ngoại trừ gật đầu cũng không hiểu những thứ khác. Tam tộc nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Uchiha Đức Quang ngữ khí nghiêm túc nói. Tuân mệnh. Quỷ đăng nhã ngạ, bí nạ rủ kỳ ngàn đường cùng với cả cụ dạ hỗ trợ giúp tất cả nghiêm sắc mặt, đồng loạt đứng dậy hô cùng trả lời. Tam tộc ngoại trừ trong danh sách trưng thu gì cánh quân nị dạ, còn bảo lưu lại một bộ phận gia tộc nị dạ, cái này cũng là Uchiha Đức Quang đặc biệt phê đồng ý quyền tự trị lực một trong. Nhưng đối mặt sắp đến đại chiến, có thể dung không thể lại tiếp tục bảo tồn thực lực. Ngoại trừ chính diện chiến trường, địch hậu việc làm cũng phi thường trọng yếu. Uchiha Đức Quang ánh mắt nhìn về phía Quỷ đăng nhã ngạ. Nhã ngạn thượng nhẫn, ngươi phải chịu trách nhiệm phương diện này việc làm, tận khả năng phát động ẩn nút ám tử, khai quật càng nhiều tình báo hơn. Tuân mệnh. Quỷ đăng nhã ngạn lại độ đứng dậy trầm giọng đáp. Tam tộc mặc dù tại trong thủy ảnh phát động diệt tộc thay đổi thụ trọng thương, tại vụ ẩn nhận thôn căn cơ tức thì bị nổ tận gốc triệt để diệt trừ, nhưng dù sao quỷ đăng, mỹ nạ dù kỵ cũng là phía trước hai đời thủy ảnh gia tộc, tại thủy quốc vẫn có một ít không bị phát giác ám tử vẫn tại tiếp tục mai phục bên trong. Lúc này chính là phát huy những cái kia ám tử tác dụng thời điểm. Những thứ khác các ngươi cũng không cần nhạy cảm, ta tự sẽ từ chỗ khác điều tinh nhuệ đến rút. Uchiha Đức Quang cũng nhìn ra ba người trầm ổn sau lưng lo nghĩ chi tình, thế là liền chủ động mở miệng trấn an nói đỏ chuẩn bị đội cùng liên hợp thủy sản công ty nhẫn tộc liên quân cũng sẽ ở không lâu sau đó đến tham chiến. Có Đức làm vinh dự người mưu đồ, chúng ta tự nhiên yên tâm. Mỹ nạ rủ kỳ ngàn đường lập tức nâng đạo. Chủ quân lưới kiếm chỉ, liền khiến cho chúng ta xông pha chiến đấu phương hướng. Các cụ già hỗ trợ giúp rốt cuộc tìm được cơ hội, đem đọc thuộc lòng thật lâu vẻ nho nhã mông ngựa nói ra. Uchiha Đức Quang thỏa mãn hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Cũng trêu đến Quỷ đăng nhã ngạn cùng Mỹ nạ rủ kỳ ngàn đường ghé mắt không thôi. Không tệ. Sau khi buôn lậu nghiệp vụ bị hủy diệt, liên hợp thủy sản công ty vẫn tồn tại, lại liên hệ càng thêm chặt chẽ. Lại thêm Uchiha Đức Quang phát động lần thứ nhất vụ ẩn chinh phạt chiến bên trong, cũng chính xác lấy được vô cùng mắt sáng chiến tích, cho nên chiêu mộ thân phụ nhẫn tộc nhị dạ quân xuất chiến cũng không khó. Chỉ là, vô luận là đỏ chuẩn bị đội vẫn là nhẫn tộc liên quân, cũng là Uchiha Đức Quang lòng bàn tay mu bàn tay thịt, vô luận rơi mất khối kia cũng là dây rất đau. Cho nên, còn cần một chi số lượng đầy đủ pháo hôi binh sĩ mới được. Uchiha Đức Quang ánh mắt nhìn về phía Vũ Quốc phương hướng. Vũ nhẫn cho dù tới không được 1.000 người, có thể thuê 500-600 người cũng không tệ, đầy đủ một hồi đại chiến tiêu hao. Chỉ là không biết tôn kính bán thần nửa tàng đại nhân, sẽ hay không nguyện ý tiếp nhận thuê xuất chiến đâu. Uchiha Đức Quang rơi vào trong trầm tư. Chương 190, Mạc Phủ điều binh khiển tướng dốc hết tinh nhuệ người nghèo trí ngắn, chính là đối với trước mắt làng mưa hiện trạng tốt nhất hình dung. Nửa dấu ở ba đại quốc hiệp lực chèn ép, dẫn mà hương binh tuyên chiến, cùng nhắm ẩn, xa ẩn, một diệp luân phiên đại chiến, mặc dù không bị thua tích, nhưng cũng đem làng mưa nguyên khí đã tiêu hao không sai biệt lắm. Liên nửa dấu xuất thân thân tộc cũng đã tại cối xay thịt tầm thường tàn khốc trên chiến trường hao tổn gần đủ rồi, mà làng mưa mấy chục năm sinh tích tụ tích góp lại tới nhị dạ quân sức mạnh, càng là tại một hồi lại một trận trong chiến đấu như tiêu chảy giống như tiêu hao hết. Dù là tại nửa dấu dẫn dắt phía dưới, Vũ Nhẫn ngang dọc Vũ Quốc chiến trường đang cùng ba đại quốc trong chiến đấu thắng nhiều bại ít, nhưng vô luận là nhị dạ cá nhân chiến đấu lực vẫn là số lượng phương diện đều ở thế yếu, Vũ Nhẫn cũng tại một lần lại một lần trong chiến đấu cấp tốc kiệt lực. Cho nên nửa dấu chấp nhận một diệp tại Vũ Quốc đông nam bộ trú quân, cũng chấp nhận biên giới tây bắc bộ đội phòng ngự tại đông bắc bộ đích sự thật chiếm lĩnh. Liên bắc bộ biên cảnh khu vực bị nha mẩn chiếm cứ vài tòa thành nhỏ, nửa dấu cũng vô lực lại đi thu phục. Hơn nữa cho dù thu phục thì tính sao? Chỉ cần mình vừa rời đi trụ sở, kéo nhau trở lại nha mẩn cũng sẽ dễ dàng đem ở lại giữ vũ nhận ép thành thịt nát. Cho dù là suy tàn không chịu nổi làng mưa bản bộ, nửa dấu đều không tiền tiến đi tu sửa. Chớ nói chi là tiếp tục bồi dưỡng nghi dạ sức mạnh. Cho nên tại sớm đi thời điểm, khi Uchiha Hỏa Môn nhận được Uchiha Đức Quang chỉ thị, đi sứ đi tới làng Mơn đếm thử câu thông thuê sự nghi lúc, nửa dấu cũng chỉ là hơi căng thẳng một chút liền sảng khoái đáp ứng. Mà sau đó Uchiha nhất tộc đưa tới dùng thay thế thuê nhiệm vụ tiền thù lao vật tư, cũng làm cho hấp hối làng Mơn liền như vậy thở ra hơi. Bởi vậy, nửa dấu cũng đối Uchiha nhất tộc chiến tranh nhiệm vụ vô cùng để bụng, cố ý từ trong không người kế tục Vũ Nhẫn Nghị Dạ quân điều tinh nhuệ giao cho thân tín thượng Nhẫn Vũ Điền dẫn dắt đi tới thủy quốc tham chiến. Chỉ là, nửa dấu cũng không nghĩ đến Vũ Điền trở lại nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới có thể mang về thu được vật chất, chiến lợi phẩm, tài chính thế mà nhiều như thế. Hào phú Uchiha nhất tộc đã từng là khoát qua vụ ẩn tam tộc tự có đủ loại không lọt nổi mắt xanh vật tư bị hắn vứt bỏ rơi mất, mà kẻ đến không cự tuyệt Vũ Nhẫn thì đem tất cả đều gói trở về. Vũ Điền trở về thôn tổng cộng mang theo 20 người tùy hành, mỗi người đều có cực lớn quyền trục, bên trong phong ấn đầy các loại có tác dụng hay không vật tư. Uchiha Đức Quang muốn mở rộng thuê nhị dạ quân nhân số. Nghe được Vũ Điền từng cái nói tỉ mỉ nguyên do sau đó, cho dù là bị xưng là bán thần xã La Mạn Nờ hẳn dị, cũng không khỏi thất thần một hồi. Uchiha Đức Quang cho phép Vũ Nhẫn tham chiến nhị dạ giữ lại 7 thành chờ giá trị chiến lợi phẩm quyền hạn, nhưng Vũ Điền vẫn là phải qua một tay lại trương thu một lần nhận thôn thuế. Bất quá hắn tâm cũng không tối, chỉ cần rút cái 3 thành, hơn nữa còn đều đem hắn giao cho thôn. Cũng chính bởi vì cái này 3 thành chiến lợi phẩm thu vào, để cho xã La Mạn Nờ hẳn cảm giác rung động sâu sắc. Đây cũng quá nhiều. Mặc dù vẫn giữ vững một bộ dáng trầm mặc suy tư, nhưng xã La Mạn Nờ hẳn trong đầu một mực tại quanh quẩn câu nói này. Chợt, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, chính mình 3 thành đều nhiều như vậy lưu tại bị thuê Vũ Nhẫn trong tay chẳng phải là, không nói những cái khác, chính là bị Vũ Điền mang về cái này 20 trong đám người, đoán chừng người người đều giá trị bản thân không ít ta. Mặc dù trong nội tâm nghĩ ngàn nghĩ bạn, nhưng xã La Mạn Nờ hẳn vẫn là ngăn chặn lại chính mình mổ gà lấy trứng xúc động. Hơn nữa, đây không phải cơ hội lập tức tới ngay sao? Uchiha Đức Quang phải tốn đồng tiền lớn thuê đại lượng Vũ Nhẫn đi tham chiến nha. Bao ăn bao ở đóng gói chuẩn bị không nói, hơn nữa còn có thể được hưởng lớn tỷ lệ chiến lợi phẩm chia nha. Từ bản tâm đi lên nói, xã La Mạn Nờ hẳn cũng không nguyện ý tiếp nhận đại quy mô chiến tranh thuê, bởi vì đây là xích lỏa lỏa đứng đội hành vi, tương đương với cùng Uchiha Đức Quang cùng một chỗ cùng thủy quốc đại danh cùng vụ ẩn thủy ảnh tuyên chiến. Sau khi đã trải qua ba đại quốc vây đánh cùng bất bại mà bại thực tế đánh đập, xã La Mạn Nờ hẳn cũng học xong xem xét thời thế. Nhưng mà ta vốn muốn cự tuyệt. Nửa dấu lời vừa nói ra, Vũ Điền trước tiên kinh sau vui. Hắn là trước hết nghe đến cự tuyệt sau đó mới lưu ý đến vấn định. Nhưng mà thủy ảnh năng ngược, đại danh vô đạo, xem nhân tộc như thủ khấu, giết nhị dạ như bình thường, này tuyệt không phải có được người. Tất nhiên Đức Quang tướng quân nguyện ý giúp đỡ chính nghĩa, chúng ta cũng tự nhiên xuất binh giúp đỡ. Xã La Mạn Nờ hẳn lời nói âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Nửa tàng đại nhân anh minh thần võ. Vũ Điền nghe vậy, lập tức quỳ xuống đất ca tụ. Ý ta đã quyết, bản bộ lại xuất binh 800. Các ngươi nhanh chóng đi triệu tập nhị dạ quân. Xã La Mạn Nờ hẳn đối với dưới quyền người hầu nhị dạ hạ lệnh. Tuân mệnh. Lập tức có một cái Vũ Nhẫn người hầu lĩnh mệnh rời đi. Nửa tàng đại nhân, như lại điều 800 nhị dạ quân, cái tiêu biên khu phòng ngự. Mặt khác người hầu nhị dạ có chút thấp phẩm hỏi. Hắn là kiêm quản biên cảnh phòng ngự sự vụ đảm đương thượng nhẫn, cho nên không thể không nhắm mắt lắm miệng một câu. Cùng Tây Bắc Uchiha Hỏa Môn nói một tiếng, để cho hắn xuất binh hiệp trợ Vũ Quốc Bắc cảnh phòng ngự. Xã La Mạn Nờ hẳn suy nghĩ một chút, cấp ra một cái làm cho người câu trả lời ngoài ý liệu, đây là làng Mưa tiếp nhận thuê tham chiến điều kiện tiên quyết, nếu không Vũ Nhẫn tuyệt không xuất binh. Sau khi nói xong, Xã La Mạn Nờ hẳn tiện tay gọi người mang giấy bút tới, tự mình tự viết một phong mật tín giao cho Vũ Điển, mệnh hắn lập tức đi tới nửa đường đảo cùng Uchiha Đức Quang thương định lính đánh thuê tham chiến sự nghi. Tại hạ tuân mệnh. Vũ Điển thượng nhẫn vui mừng hớn hở rời đi. Hắn vội vã đuổi tới nửa đường đảo hướng Uchiha Đức Quang báo cáo tin vui này. Chờ Vũ Điển rời đi sau đó, Xã La Mạn Nờ hẳn dưới sau lưng một cái nút trong bóng tối người hầu mới nhẹ nói nửa tàng đại nhân. Vũ Điển thượng nhẫn tựa hồ có điểm gì là lạ. Không có gì thật là kỳ quái, bị Uchiha Đức Quang kim phán nện đến run chân mà thôi. Xã La Mạn Nờ hẳn nhẹ nhàng trả lời. Vậy cái này, người hầu có chút không hiểu. Trung thành không tuyệt đối chính là tuyệt đối không trung thành. Dựa theo Xã La Mạn Nờ hẳn dĩ vãng tính tình, nhất định sẽ trước tiên đem hắn bắt vào trong thủy lao hung hăng trừng phạt một phen, để cho tư tưởng của hắn trở lại Vũ Nhẫn quý đạo mới là, làm sao lại trở nên như thế khoan dung đâu. Hắn còn hữu dụng, cũng không cần tận lực đi quản chế hắn. Xã La Mạn Nờ hẳn đứng dậy, mang theo ký hiệu khóa liêm hướng sân huấn luyện đi đến. Vương lòng ngồi lâu sau, Xã La Mạn Nờ hẳn cũng cảm thấy chính mình bị thịt nảy sinh, thân thủ có chút bất lui. Nhưng như là đã quyết định tham chiến, vậy thì phải mới hảo hảo mà rèn luyện phía dưới tài nghệ của mình. Thủy quốc vụ ẩn nhận thôn lấy thủy độn nổi tiếng giới nị dạ, mà Xã La Mạn Nờ hẳn vừa vặn am hiểu nhất năm độn nhận thuật chính là thủy độn, hắn cũng nghĩ dựa vào cái này kiểm chứng một chút, chính mình Vũ Nhẫn một mạch thủy độn cùng vụ ẩn truyền thừa thủy độn ai cao ai thấp. Khi Vũ Điển thượng nhẫn lại độ phong trần phó lao tới đến nửa đường đảo lúc, vừa vặn từ một diệp tập kết xuất chiến thân phụ nhẫn tộc liên quân cũng vừa mới đến. Đứng tại bến tàu, Vũ Điển thượng nhẫn có chút kinh dị nhìn qua nhiều đội một diệp nhẫn tộc nị dạ từ tàu chiến bọc thép nối đuôi nhau mà ra, từng cái khí thế dâng trào, trang bị tinh lương, làng Mưa có thể cùng sánh ngang, chỉ sợ chỉ có Xã La Mạn Nờ hẳn cái kia số lượng không nhiều cận vệ tinh nhuệ, hơn 1000 người. Vũ Điển thượng nhẫn tự lẩm bẩm. Tất nhiên Uchiha Đức Quang nắm giữ tinh nhuệ như vậy nị dạ quân, vậy tại sao còn muốn thuê Vũ Nhẫn? Cũng không thể là nhiều tiền phải xài không hết ta. 1500 người, cũng là một diệp nhẫn tộc nị dạ tinh anh. Vũ Điển sau lưng vang lên một nữ tính âm thanh. Ngươi tốt, ta không phải là có ý định nhìn trộm. Vũ Điển đột nhiên nghe được có người ở sau lưng nói chuyện, lập tức lông tơ đều kinh dị đến dựng đứng lên. Xoay người sau, phát hiện là một cái mái tóc màu đỏ, thân mang thượng nhận áo lót mạc phụ nữ nị dạ. Ngài là? Vũ Điền đối diện phía trước người có chút ấn tượng, dường như là Uchiha Đức Quang người hầu trong nị dạ một thành viên. Tại hạ vòng xoáy hương đái, Phục Đức làm vinh dự người chi mệnh đến đây nên đón Vũ Điền các hạ. Người hầu nị dạ vòng xoáy hương đái khách khí đáp. Chính mình vừa mới đến mở, Uchiha Đức Quang tiện biết mình hành tung, còn đi sứ đến đây nên đón. Vũ Điền nuốt nước miếng, đồng dạng khách khí đáp vậy phiền phức tôn sứ dẫn đường đi. 800 nị dạ quân. Uchiha Đức Quang vô cảm, cẩn thận đọc lấy xạ là mạn đờ hẳn tự tay viết thư. Vũ Điền đứng ở dưới sảnh, cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Uchiha Đức Quang quan tâm nhất chính là xạ là mạn đờ hẳn tham chiến vấn đề. Về phần hắn nơi tay trong sách viết những cái kia tự nhận là giá trên trời tiền thuê dùng, Uchiha Đức Quang cũng không để vào mắt. Nửa tàng tiên sinh tất nhiên nguyện ý cùng giúp đỡ chính nghĩa, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Uchiha Đức Quang mặt mang ý cười, đem nửa dấu tự viết gấp thu hồi. Tiền thuê dùng ta đều đồng ý, chỉ cần nửa tàng tiên sinh sớm đến bản bộ liền có thể. Đến nội biên cảnh hiệp phòng vấn đề, cái này cũng là dễ làm, ta sẽ thông báo cho biên giới Tây Bắc bộ đội phòng ngự hỏa môn quan chỉ huy. Đến lúc đó điều ba cái chi đội đi tới Bắc cảnh tiến hành hiệp phòng. Uchiha Đức Quang cũng ngóc ra giấy bút, bên cạnh viết nội dung bên cạnh hướng Vũ Điển giải thích nói. Cảm tạ Đức làm vinh dự người ủng hộ. Vũ Điển cũng ném bỏ trong đầu những cái kia không thiết thực suy nghĩ, hưng phấn mà đáp. Ba ngày sau đó, Thảo Quốc phương hướng sẽ có biên quân một cái chi đội, đỏ chuẩn bị đội đệ nhất phiên đội cùng với Thảo Nhẫn hai cái phiên đội cùng lúc xuất phát. Đến lúc đó Vũ Nhẫn quân có thể cùng bọn hắn một đạo đến đây. Uchiha Đức Quang tiếp tục nói. Thảo Quốc. Vũ Điển cảm giác đầu óc của mình cũng có chút kẹt. Nhiều quốc gia như vậy nhất thôn, lại thêm khổng lồ như thế lũy giả quân binh sĩ. Chẳng lẽ Uchiha Đức Quang thật sự dự định nhất cử hủy diệt vụ ẩn sao? Nhưng lời này hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là tiếp nhận Uchiha Đức Quang thân bút mật tín sau đó, liền chào từ giã rời đi. Trên thực tế, vụ ẩn trinh phạt chiến quy mô sẽ diễn biến đến to lớn như thế, cũng là ra Uchiha Đức Quang dự liệu. Tại ngay từ đầu, Uchiha Đức Quang thiết tưởng chiến tranh trình tự là trước tiên thăm dò, lại quấy rối, cuối cùng dòm đúng thời cơ tập trung binh lực cho vụ ẩn tới một lần đổ máu, đắc thủ sau cướp bóc một phen cấp tốc rời đi. Nhưng chỉ là mấy trăm người liền đem thủy quốc đông bộ quần đảo quấy đến long trời lở đất, đây là Uchiha Đức Quang làm sao đều không nghĩ tới. Kỳ thực bàn về tới cũng là vụ ẩn tại thủy quốc bố phòng quá mức thư giãn. Căn cứ vào Quỷ Đăng Nhã Ngạn cùng Mị Nạ Rủ Kỳ ngàn đường hồi báo, vụ ẩn tại chủ yếu bến cảng, thành thị bố phòng chống rỗng vô cùng, từ đó làm cho đại bộ phận sớm định ra kế hoạch tác chiến chỉ là thử dò xét Trương Thu Di nị dạ quân dễ dàng liền công hãm trong chiến khu mục tiêu thành trì, tiến tới tại dễ như trở bàn tay lợi ích dụ hoặc phía dưới, Trương Thu Di nị dạ quân chủ động mở rộng chiến đấu phạm vi, đem thủy quốc đông bộ quần đảo mỗi thành phố chủ yếu cướp đoạt không còn một ngống. Nhưng vụ ẩn bố phòng cũng là hành động bất đắc dĩ. Thủy quốc làm một quần đảo quốc gia, địa hình vốn là phá thành mà nhỏ. Mỗi hòn đảo ở giữa lẫn nhau cách ly, có nhiều chỗ quý tộc còn cùng đại danh phủ công khanh nhóm rất là không hòa thuận, bình thường dưới đáy bẩn thỉu vốn cũng không thiếu, lẫn nhau chơi ngáng chân càng là chuyện thường ngày. Đến bố phòng thời điểm, địa phương quý tộc lại cảm thấy cái gọi là mạc phủ đột kích chỉ là đại danh tính toán mượn hủy diệt nhẫn tộc thế ăn mòn địa phương quyền hạn, cho nên cũng đủ loại không phối hợp. Dễ nói chuyện chỗ quý tộc chỉ là đem bố phòng vụ ẩn nhị dạ điều đến nhà mình tòa thành làm hộ vệ, không dễ nói chuyện chỗ quý tộc thì trực tiếp cự tuyệt nhị dạ quân vào ở đã như thế. Nguyên bản tại trên giấy kế hoạch phải hảo hảo vụ ẩn nhị dạ quân phòng tuyến tự nhiên là 100.000 chỗ hở, mà ở xa vụ ẩn nhận thôn Dương Dương tự đắc vụ ẩn trưởng lão đoàn còn không biết chuyện, còn tại vui mừng hớn hở chúc mừng thế lực của mình thay thế thủy ảnh bản thân tại thủy quốc ảnh hưởng. Lại thêm tam tộc mặc dù hủy diệt, nhưng ở vụ ẩn nội bộ vẫn tồn tại số lượng không ít kẻ đồng tình, bọn hắn tại thời thế bất lợi cho mình thời điểm, vẫn là nguyện ý đầu hàng. Hoang đường như vậy, há có không thất bại lý? Mà lần này Uchiha Đức Quang chi cho nên từ trời nam biển bắc điều nhị dạ quân, liên hấp hối thảo nhẫn đều không buông tha, cũng là vì dốc sức một trận chiến, tận khả năng đem vấn đề nội bộ tầng ra vô tận vụ ẩn phá tan. Đương nhiên, Uchiha Đức chỉ cho ra bản giá, cũng đầy đủ để cho Thảo Nhẫn thôn mang thủ lĩnh cam tâm tình nguyện điên cuồng tòa cấp một thanh. Mà lúc này một diệp nội bộ cũng loạn thành một bầy. Tại một diệp nhẫn giả xem ra, hai đại tướng quân mạc phủ cũng tốt, vụ ẩn quy thuận tam tộc cũng được, bao quát cái gọi là Thảo Quốc đại danh thủ hộ nhẫn Đức Lộ chuẩn bị đội, nói trắng ra là cũng là Uchiha nhất tộc thế lực, chẳng qua là từ vì thế thịnh nhất Uchiha Đức Quang chấp trưởng mà thôi. Cho nên cuộc chiến tranh này, tại một diệp xem ra kỳ thực là Uchiha nhất tộc đối với thủy quốc vụ ẩn phát động chiến tranh. Lấy nhất tộc chi lực đối chiến đại quốc nhẫn thôn, cái này tại nhận giới tuyệt đối coi là chưa từng có. Thân là cùng thôn nhị dạ, một diệp nhân vừa hy vọng Uchiha Đức Quang năng trên chiến trường đại chiến thần uy đánh tan vụ ẩn, giữ một diệp chi danh cùng bề ngoại, đồng thời lại sâu sắc sợ hai Uchiha nhất tộc thế lực tại chiến hậu sẽ thêm một bước bành trướng đến trình độ không thể nào khống chế. Cho nên, một diệp không phải Uchiha thế lực các nhị dạ, chỉ là ôm phức tạp tâm thái tại xem chừng trận này chinh phạt chiến. Nhưng Uchiha Đức Quang phát động chinh phạt chiến tại hồ cả nhất hệ xem ra, đã là rõ ràng quá phận, xâm phạm đến hồ cả nắm giữ chiến tranh quyền hạn. Nhất là Uchiha nhất tộc cực kỳ thân phụ nhẫn tộc đại quy mô điều gia tộc nhị dạ tạo thành nhị dạ quân binh sĩ xuất chiến sau đó, hổ cả nhất hệ càng là trên nhảy dưới tránh, kêu gào muốn xử phạt cả gan làm loạn Uchiha Đức Quang. Nhưng cái này đều bị hạ tạc xạ cụ mỏ lấy quân lệnh bộ có khác mưu đồ ngăn cản trở về. Bí mật, hạ tạc xạ cụ mỏ đã từng muốn đi trong thư đường đảo, hỏi thăm Uchiha Đức chỉ là không cần tự mình ra tay giúp đỡ, nhưng lại nghĩ đến thân phận của mình tương đối đặc thù, thân là một diệp thượng nhận ban trưởng kiêm quân lệnh bộ tổng trưởng, nếu như tham chiến, chỉ sợ một diệp vụ ẩn ở giữa chiến tranh toàn diện liền muốn triệt để bạo phát. Cũng liền tại dạng này phức tạp trong cục thế, Uchiha Đức chỉ có đầu không lộn xộn mà làm xong trước khi chiến đấu chuẩn bị. Chương 191, đại thế hạo đãng theo các phương nhị dạ quân tụ tập, nửa đường đảo cũng khó mà lại bố trí phía dưới nhiều như vậy nhị dạ quân binh sĩ. Thế là tại vòng xoáy nhị dạ dưới sự chủ trì, xung quanh hơn cái hòn đảo cũng bị xây dựng vì nhị dạ quân trụ sở. Trận này xung đột đã chính thức thăng cấp làm chiến tranh, đồng thời bị giới nhị dạ chú mục. Cho dù là chỗ biển cả chỗ sâu lại danh tiếng cũng được, nhưng vẫn có vô số gián điệp tính toán ẩn vào một vùng biển này, nhìn trộm vụ chỉ hạ đức quang dưới trướng nhị dạ quân hư thực. Từ vụ ẩn tam tộc nhị dạ tạo thành trên biển lùng bắt đội càng là mệ không thở nổi, mấy ngày kế tiếp bắt được gián điệp đã không dưới 200 người. Theo vũ nhẫn thủ lĩnh, được công nhận là bán thần xạ là mãn đờ hắn chính thức khởi hành rời thôn, xuất bộ đi tới nửa đường đảo chuẩn bị tham chiến thời điểm, giới nhị dạ dư luận càng là xôn xao một mảnh. Hồ ca đại nhân sẽ không ngăn cản a? Mắt thấy Uchiha Đức Quang dưới trướng nhị dạ quân uy thế sau đó, có một cái thân phụ nhẫn tộc thủ lĩnh có chút thấp thỏm hỏi. Cũng không phải sợ hổ ca tuyệt phạt, mà là lo lắng nếu như Uchiha Đức Quang ngoại ý muốn đón nhận hổ ca mệnh lệnh, vậy bọn hắn trong tưởng tượng cướp bóc thu hoạch sẽ phải đổ xuống sông xuống biển. Hổ ca. Uchiha Đức Quang lạnh rên một tiếng, một diệp tư chiến chính là đại thế hạo đảng, lại nói, xa dù tổ bị con khỉ hắn lại có thể có bao nhiêu thượng nhẫn. Muốn nói Uchiha Đức Quang phát động vụ ẩn chinh phạt chiến đến nay, cảm thấy tối thật mất mặt, vậy sẽ phải đến một diệp hòa ảnh cùng thủy quốc đại danh. Trên danh nghĩa, Uchiha Đức Quang vẫn là một diệp nhẫn giả một thành viên, Uchiha nhất tộc cũng là một diệp gia nhẫn tộc một trong, nhưng trên thực tế, hồ cả nhất hệ đã đối nó đánh mất lực khống chế. Uchiha Đức Quang tại trận đầu sau đó, tại một diệp cập tất cả tiểu quốc trắng trận chiêu mộ nị ra, trước đó căn bản không có cùng hồ cả cao ốc bắt chuyện qua. Mà đời thứ ba xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn từng thụ ý mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ tính toán quan hệ, lại bị hạ tạc xạ cụ mỏ lấy quân lệnh bộ có an bài khác ngăn cản trở về. Hồ cả cao ốc sai người đến quân lệnh bộ yêu cầu rút ra vụ ẩn trinh phạt chiến tài liệu tương quan lúc, hạ tạc xạ cụ mỏ lại lấy chiến tranh chưa kết thúc chỉ sợ liên quan bí mật làm lý do giúp cho cự tuyệt. Tóm lại liền một câu nói, muốn làm liên quan không có cửa đâu. Nhất là Uchiha tất cả gia thân phụ nhẫn tộc nhau nhau điều gia tộc nị dạ, dốc toàn bộ lực lượng tạo thành một chi 1.500 người viễn trinh nị dạ quân xuất chiến lúc, đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng không khống chế mình được nữa lửa giận. Sóc mậu thượng nhẫn, Uchiha nhất tộc là chuẩn bị tạo phản sao? Đem hạ tạc xạ cụ mỏ gọi hổ cả văn phòng sau, đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn hung tận hỏi. Mấy ngày nay, hẳn là hắn liền nhậm hỏa ảnh chi vị đến nay tối mất mặt một ngày. Thôn nhị dạ tiêu căng khó thuần thì cũng thôi đi, biên cảnh nhị dạ quân thường xuyên đi một mình cũng coi như, bây giờ lại còn cấu kết với nhau hướng một cái khác đại quốc nhận thôn phát động chiến tranh. Hai nước đại danh ở giữa ký kết hòa bình hiệp nghị chẳng lẽ liền hoàn toàn là một tờ giấy lộn sao? Đưa qua trận có phải hay không phải về thôn đổi một nhiệm kỳ hộ cả nhà? Mặc phủ xuất chiến chi nhị dạ quân đều là được quan quân bộ đội trực thuộc, cùng thôn không quan hệ. Bị chất vấn đến nước này, hạ tạc xạ cụ mỏ cũng chỉ có thể nhắm mắt định trở về. Các gia tộc xuất chiến nhị dạ đâu? Chẳng lẽ đó cũng là đức quang tư quân sao? Có chút vẫn là ta nhìn lớn lên đâu. U tạ tản cô hàn phẫn nộ quát. Không trong danh sách nhị dạ tự nhiên không phải một diệp nhẫn giả. Hạ tạc xạ cụ mò ngoài mặt vẫn là một bộ không tiêu ngạo không tự ti bộ dáng. Cái kia đức quang mạc phủ đánh ra cờ hiệu đâu? Bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ âm mặt hỏi giúp đỡ chính nghĩa. Xâm lược khác nhận thôn chính là chính nghĩa. Cái chính nghĩa này là ủ chỉ hạ nhất tộc chính nghĩa vẫn là ngươi hạ tạc nhà chính nghĩa. Chẳng lẽ liền không để ý chút nào giới nhị dạ ung dung miệng sao? Vũ ẩn chi thủy ảnh chu sát nhất tộc, thiên lý bất dung, đức quang quân triệu tập giới nhị dạ hào kiệt giữ gìn nhất thôn một nước quy định, trận đầu báo cáo thắng lợi, chính là bởi vì dân tâm sở hướng. Hạ tạc xạ cũ mõ lại bịa chuyện một trận chính hắn đều không tin nói nhảm. Đời thứ ba xạ rủ tổ bi hì rủ rèn nghe vậy sau đó, sắc mặt càng là phức tạp. Khi xưa hạ tạc xạ cũ mõ là tốt biết bao một cái thuần phát thượng nhẫn nhà. Là một diệp trên giới công nhận điển hình nhị dạ, hỏa chi ý chí người thừa kế. Nhưng ở kể từ cùng ngũ trí hạ đức quang cộng tác tổ kiến bộ đội cơ động sau đó, thế mà cũng biến thành xấu bụng như thế, nói liên tục nói dối đều không mang theo nháy mắt. Hồ cả văn phòng lại độ khôi phục lại trong một mảnh tĩnh mịch. Trận chiến này có thể thắng không? Qua đường này, đời thứ ba xạ rủ tổ bi hì rủ rèn mới yếu đất nói. Vũ ẩn nội loạn không ngừng, cũng không xuất toàn lực. Hạ tạc xạ cũ mò do dự một chút mới chậm rãi đáp đức quang quân còn thuê vũ nhận xạ là mạn nở hẳn dự, có bán thần ra tay, hẳn là không việc gì. Tại lần thứ hai giới nhị dạ sau đại chiến, xạ là mạn nở hẳn dự danh vọng có thể lại lên một tầng nữa. Mặc dù làng mưa bất bại mà bại, nhưng có thể tại trong ba đại quốc vây đánh toàn thân trở lui, nhìn chung giới nhị dạ cũng chỉ có nửa dấu một người. Nhất là hắn thông linh thú kỳ nông diễn phục, càng là trung hạ nhẫn hàng này tạp ngư máy thu hoạch, chỉ cần không có tính nhắm vào sinh vật độc tố thuốc giải độc, tới bao nhiêu người đều không đủ hắn giết. Uchiha nhất tộc xuất động bao nhiêu nhị dạ quân? Đời thứ ba xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tiếp tục hỏi. Hạ tạc xạ cú mò không biết như thế nào trả lời. Uchiha nhất tộc xuất động bao nhiêu nhị dạ quân? Đời thứ ba xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lặp lại hỏi. Một lần này ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Theo ta được biết, từ trong thôn điều khiển gần 100 người. Hạ tạc xạ cú mò nhẹ giọng đáp. Đó chính là tất cả nhẫn tộc nhà xuất động 1.400 người. Đời thứ ba xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hừ lạnh liên tục, thực sự là trung thành tuyệt đối nha. Quả nhiên là dân tâm sở hướng. Thôn Tân Biên 1.500 tên nhị dạ, lại thêm làng mưa hai nhóm lính đánh thuê 1.200 người, mặc phủ bộ đội trực thuộc hơn 400 người, biên cảnh bộ đội phòng ngự 1.200 người. Đời thứ ba xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn từng cái kiểm kê lấy ủ chỉ hạ đức quang thủ bên trong gia sản, còn có thảo quốc trưng tập 500 nhị dạ quân. Hạ tạc xạ cú mò thiện ý nhắc nhở một câu. U tạ tản cô hắt trừng mắt liếc hắn một cái. Gần tới 5.000 nhị dạ quân binh sĩ. Đời thứ ba xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn thở dài một hơi, thân thể hướng về trên ghế dựa dựa vào một chút, lại thêm biên giới Tây Bắc bộ đội phòng ngự cùng cảnh vụ bộ lệ thuộc trực tiếp đi ra. Một Diệp nửa bên, tất cả tại Uchiha tay. Lúc này Hạ Tạc Xạ Cụ Mò may mắn vừa mới ù tạ tạn cổ hạt trừng mắt liếc hắn một cái, bằng không thì hắn nhịn không được liền phải đem Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cũng xuất động hơn 10 người tham chiến nói ra. "Sóc Mộ Quân, ngươi tự lo liệu lấy a." Đời thứ ba Xạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ rèn phất phất tay, ra hiệu Hạ Tạc Xạ Cụ Mò lui ra. Hai vị cố vấn há mồm muốn nói, nhưng nhìn thấy lúc này đời thứ ba bộ kia thần thái mệt mỏi, liền cũng không nói gì nhiều. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò thấy thế, liền cũng đứng dậy hướng hai vị cố vấn gật đầu thăm hỏi, chuẩn bị rời đi. Tay của hắn vừa mới liên lụy chốt cửa thời điểm, sau lưng truyền đến đời thứ ba Xạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ rèn tiếng nói: "Sóc Mộ Quân, ngươi không thể tham chiến, đây là danh giới cuối cùng." "Biết rõ." Hạ Tạc Xạ Cụ Mò quay người trở lại, không người thi lễ. "Còn có, không nên đánh thua." Bị tổ ca đỏ hồ mù dạ thở dài, cũng có chút nạn lòng thoái trí. "Ta sẽ đem bộ đội cơ động điều khiển đến Đức Quang Quân dưới trướng." Hạ Tạc Xạ Cụ Mò gật đầu đáp. Bộ đội cơ động chiến đấu thượng nhận vốn là lấy Uchiha nhất tộc thượng nhận làm chủ, phối thuộc đến Uchiha Đức Quang dưới trướng chiến đấu cũng nói qua đi, đơn giản chính là đổi một bộ chiến đấu áo lót mà thôi, lại thêm bộ đội cơ động phụ trợ nhị dạ cũng có thể cho Đức Quang Mạc phủ nhị dạ quân cung cấp một chút bảo đảm ủng hộ. Đời thứ ba Xạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ rèn phất phất tay. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò không nói gì nữa, liền như vậy đẩy cửa rời đi. "Ngài trạm?" U Tạ Tản Cô Hà có chút không hiểu hỏi. "Vô luận thắng bại, cũng là Uchiha nhất tộc sự tình." Đời thứ ba Xạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ rèn từ tốn nói. Thôn nhị dạ cũng đều tại nhìn, đây là đại thế. Bị tổ cạ đỏ hồ mù dã lại thở dài một hơi. "Thủy Quốc đại danh phủ." Tại Mạc phủ Trưng Thu Di cánh quân tập kích quấy rối phía dưới, cơm nước không vào, Thủy Quốc đại danh vẫn không có thể từ thu phục đông bộ quần đảo trong vui sướng đi ra, một cái khác tin dữ lập tức mà đến. Làng mưa nửa dấu tham chiến. Cho dù là ở xa giới nhị dạ biên thủy Thủy Quốc, Xạ Lạ Mạn Đờ Hàn bán thần chi danh cũng sớm đã có nghe thấy. Mặc dù đánh từ trong nội tâm xem thường thô bị không văn nhị dạ, nhưng Thủy Quốc đại danh vẫn là bị chuyện này cho kinh động. "Đúng vậy." Phụ trách truyền lại tình báo vụ ẩn nhị dạ bất đắc dĩ đáp. "Thủy ảnh đến tụt cùng đang làm cái gì?" Đại danh báo nổi nổi giận nói, một diệp cũng đã rối trên môn tới, còn không mau triệu tập nhị dạ quân đánh lại. Truyền lệnh nhị dạ không phản bắt được. Hắn chỉ là một cái lấy tốc độ xuất chúng tổ quật nhìn, phụ trách chẳng qua là nhịn thôn cùng đại danh phủ ở giữa tình báo truyền lại, làm sao biết nhiều như vậy nội tình. Lại nói, cho dù biết hắn cũng không thể nói thẳng cùng đại danh nói nha. Cũng không thể nói thẳng trưởng lão đoàn cùng thủy ảnh thế thành nước lửa, hai bất tương dung, bây giờ thủy ảnh án binh bất động chính là vì nhìn trưởng lão đoàn chê cười a. "Thỉnh thủy ảnh các hạ xuống đây một chuyến đại danh phủ a." Đại danh lạnh lùng nói. "Thủy ảnh đại nhân sẽ không tới." Truyền lệnh nhị dạ không chút do dự nói. "Vì cái gì?" Đại danh tức giận ngoài lại có chút hiếu kỳ. Truyền lệnh nhị dạ vẫn không phản bắt được. "Cái này hẳn cũng không thể nói thẳng a. Nói thẳng thủy ảnh đang nắm lấy trong tay nhị dạ quân chuẩn bị tại trưởng lão đoàn cùng một diệp khai chiến sau đó đem hắn khu ra cũng không phù hợp a." Đại danh giới quyền võ sĩ căm tức nhìn không có lễ phép truyền lệnh nhị dạ. "Ngươi đi đi." Đại danh mệt mỏi phất phất tay. Truyền lệnh nhị dạ cũng không lên tiếng, sau khi hành lễ liền ra khỏi nội đình. "Điện hạ." Chờ truyền lệnh nhị dạ rời đi sau đó, đại danh kỳ bản võ sĩ cả gan hỏi sao không đem người này. Đại danh phất tay ngừng hắn lời nói. Nhị dạ hai mắt thông minh thế nhưng là nổi danh, lúc này truyền lệnh nhị dạ còn chưa đi xa đâu. Lại nói, liên quan trắng lệ thuộc trực tiếp phủ quân đều tại chỉ là vũ nhẫn công kích đến bị đánh quân lính tăng dã, bản thân cũng bị vũ nhẫn thắng lợi dễ dàng nêu đầu, cái này khiến đại danh làm sao không kinh dị. Vũ lực chính là quyền lực bảo đảm. Nhận rõ thực lực của mình sau đó, đại danh cũng không giống ngay từ đầu như vậy nhảy thoát. Tự nhiên cũng lời lại đi làm cái gì lập vi các loại phá sự. Vạn nhất chọc giận dám can đảm hủy diệt tam đại nhẫn tộc thủy ảnh, hắn cái này đại danh vị trí chỉ sợ cũng ngồi không vững. Nghĩ tới đây, bị nội tâm lửa giận đánh đầu góc phát sốt, Thủy Quốc đại danh nắm lên trên bàn cái chặt giấy, hướng về nghị ý xấu kỳ bản võ sĩ đập tới. Bang! Thanh âm trong trẻo, là tốt đầu. Đại danh trong đầu không hiểu thoáng qua một câu không thiết thực ý nghĩ. Kim loại cái chặn giấy một tay lấy kỳ bản võ sĩ nện đến đầu rơi máu chảy, nhưng hắn vẫn là thẳng tắp phải thụ lấy, tư thế quỷ thần thái đều không dám có chút buông lỏng. Đại chiến sắp đến. Không cần nói những thứ vô dụng này. Đập xong sau đó, đại danh cũng có chút hối hận, nhưng thân là chủ quân tôn nghiêm không cho phép hắn hướng bộ hạ xin lỗi, cho nên chỉ là lạnh lùng từ công chuyện góc độ khiển trách một câu, sau đó liền vây tay để cho kỳ bản võ sĩ lui ra chữa thương. Kỳ bản võ sĩ quỳ lệ rời đi sau đó, đại danh cung điện khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Thái giám tất cả thân thể căng cứng, liền hô hấp đều ngừng. Nhân tộc xuất thân, chưa từng bại một lần, khai phủ xây tiết, bố võ thiên hạ. Đại danh tự lẩm bẩm, thân thể hơi hơi rung động chân hào kiệt, thật tiếm chủ. Thanh âm của hắn rất nhỏ, trong điện người hầu cũng không có phát giác. Từ nhỏ đọc thuộc lòng điện tịch đại danh, tự nhiên rất nhanh liền từ các loại trong sử sách tìm được giống Uchiha Đức riêng này giống như hành vi nhân vật hào kiệt. Đều không ngoại lệ, bọn hắn lựa chọn cuối cùng cũng là bên trên lạc. Hơn nữa, Uchiha Đức Quang còn có một cái đặc thù nhất ưu thế, đó chính là hắn thực lực mạnh mẽ cũng là giới nhị giả người đều biết. Ngay cả thường dùng ám sát thủ đoạn đều vô dụng. Đại danh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đối phó loại này muốn quyền lực tràn đầy cường giả có thể có phương pháp gì tốt. Nhất là vụ ẩn nội bộ rõ ràng không cùng tình huống phía dưới. Chợ đen cố nén nhất giả, không chết chi giác đều tập kích Uchiha Đức Quang một chuyện. Hỏa Quốc đại danh cũng từng tại trong mật tín đề cập với hắn, đồng thời còn ám chỉ thỉnh vụ ẩn cường giả một đạo ra tay, chỉ là bị Thủy Quốc đại danh cự tuyệt mà thôi. Lúc đó hắn cảm thấy loại chuyện này thực sự quá đi phần, liền nhẫn thôn đều khống chế không nổi, thân là đại danh hẳn là sẽ cảm thấy xỉ nhục a. Đại danh vang lên lúc đó thu đến giấy viết thư lúc chính mình cái kia tràn ngập ý trào phúng biểu lộ, không khỏi gương mặt phát nhiệt. Che đại quốc giả, nhất định Đức Quang A. Thủy quốc đại danh lập tức nhớ tới Hỏa quốc đại danh gửi thư lúc nâng lên một câu nói. Lại cùng trước mắt thủy quốc hiện trạng dần dần kiểm chứng, không một không kiểm tra chứng nhận lúc ấy Hỏa quốc đại danh nói tới ngữ tính chính xác. Lập tức, lại nghĩ tới Hỏa quốc đại danh tại trong mật tín đề nghị tự động bồi dưỡng nhị giả quân một chuyện. Hẳn sẽ không chê a thủy quốc đại danh lập tức gọi tiếng người hầu, mang tới giấy bút, định cho Hỏa quốc đại danh hồi phục một đạo tự tay viết thư. Chương 192, mở cửa. Mậu dịch tự do. Một cái thủy quốc đại danh điều động đến đây đặc sứ được đưa đến Vũ Trí Hạ Đức Quang trụ sở phía trước. Phụ trách đưa người quỷ đăng nhị giả thô bạo mà tháo ra che kín sứ giả hai mắt vải, đem hắn giao cho đi ra bản giao Vũ Trí Hạ nhị giả, sau khi tán gẫu mấy câu liền từ xưa rời đi. Sứ giả híp một hồi lâu con mắt, mới khôi phục thị giác. Sứ giả là tại thủy quốc đại danh phủ đi thuyền xuôi nam, nhưng ra biển còn chưa tới 2 giờ liền bị chống đỡ gần trinh sát quỷ đăng nhị giả tóm lấy, nếu như không phải hắn coi như thông minh kịp thời hô lên ý đồ của mình, đoán chừng sớm đã bị quỷ đăng nhị giả tiện tay một đao chặt. Nhưng kể cả may mắn sống sót mệnh tới, sứ giả vẫn là trải qua một phen dày vò, bị bịt mắt trên thuyền sốc này, dọc theo đường đi đổi không biết bao nhiêu con thuyền, lại bị cong ở trên biển đạp thủy đi về phía trước rất lâu, cuối cùng mới trải qua thiên tân vạn khổ đến nửa đường đảo. Nhưng hắn cũng không nhớ được một đi ngang qua tới đường thuyền. Duy nhất nhớ chính là thân là quần đảo quốc gia, lại có hải không phòng, bị đại lục quốc gia dối trên môn tới cũng không có chỗ phản kích. Xin lấy ra ngươi sứ giả chứng minh. Đi ra bàn giao Vũ Trí Hạ nhị giả ngữ khí coi như ôn hòa nói. Sứ giả cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái ấn giám cùng một phong văn thư. Thủy quốc hầu đại tướng cận vệ soạn đi. Vũ Trí Hạ nhị giả nhíu mày, đọc lên sứ giả chức quan cùng tính danh. Là ta. Sứ giả cận vệ soạn tư trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Biểu hiện ra thái độ một chút cũng không có các quý tộc loại kia thói quen đem cái mũi chiêu thiên kiêu căng. Nếu là sứ giả, cái kia mời đến khách xá nghỉ ngơi à, Đức làm vinh dự người có rảnh lúc lại tiếp kiến ngươi. Uchiha Nyiza cũng rất khách khí nói. Ta hy vọng lập tức gặp mặt Đức Quang tướng quân. Cận vệ soạt ti kiên định nói. Đức làm vinh dự người không phải ngươi muốn gặp thì gặp. Uchiha Nyiza cũng lời nhiều lời, tiện tay đưa tới vài tên trung nhẫn, khiến cho giả kéo tới khách xá khu. Không cần lo lắng, ta sẽ hướng người hầu chỗ báo cáo, đến nơi Đức làm vinh dự người có nguyện ý hay không thấy ngươi, vậy thì coi là chuyện khác. Người hầu chỗ. Sứ giả cận vệ soạt ti cũng sẽ không dây rủa, mà là tinh tế tính toán đủ chỉ hạn nhị dạ trong lúc vô tình lộ ra ngoài chức vụ tên. Hoàn thiện quân chính thể hệ cùng quyền lực và trách nhiệm minh sát chức vụ thiết trí, là phán đoán một cái chính quyền sinh mệnh lực tối trực quan phương pháp. Mà tham chính quyền sinh mệnh lực lại có thể đánh giá ra, cái này một cô đánh tới cái gọi là Đức Quang Mạc phủ đến cùng là kiếm bọn hay thu tay giặc cướp lãng nhẫn vẫn là có ý định chiếm diện tích xưng chế. Mà từ nơi này chức vụ xưng hô đến xem, khả năng cao lại là cái sau. Sứ giả cận vệ soạt ti càng thêm thấp thỏm. Hắn là thủy quốc công tộc chi thứ xuất thần, nhưng lại bởi vì khi còn sống quan giao không ác mà có thụ bám bẻ, mặc dù tự xưng là thông minh nhưng vẫn không có thi triển tài hoa cơ hội, lần này đi sứ cũng là đại danh thuận miệng nhất lên, tiếp đó hắn chủ động giành được cơ hội. Kinh nghĩa văn chương luân lý đạo đức, không biết có thể hay không cùng dạng này hoành dũng người giải thích. Bị lôi đi cận vệ soạt ti vẫn trong đầu suy tư thoại thuật. Uchiha Đức Quang lúc này đang cùng đến nửa đường đảo xạ là mạn đờ hắn bắt chuyện. Hai người từng tại vũ quốc chiến trường sử dụng bạo lực, hơn nữa lúc ấy Uchiha Đức Quang ngự khí còn vô cùng không khách khí, lúc này gặp lại thời điểm, một người là cố chủ, một người là dòng binh, thân phận khác biệt để cho hai người có chút lung túng. Bất quá Uchiha Đức Quang cũng không hề đề cập tới chiến trường chuyện xưa, chỉ là cùng xạ lạ mãn đờ hắn đàm luận trả cờ dạ chi đạo, lại thêm xạ lạ mãn đờ hắn bao nhiêu cũng buông xuống điểm giá đỡ, cho nên hai người trò chuyện coi như vui vẻ. Bởi vì người mang kịch độc xạ lạ mãn đờ hắn không thể tại công chúng trước mặt giải khai mặt nạ, Uchiha Đức Quang cũng không cách nào thiết tiến chiêu đái, cho nên liền dứt khoát đem chiêu đái chuyển thành tại bộ hạ trước mặt riêng phần mình trình bày riêng phần mình đang tra cạ dặn điều khiển cùng nhận thuật ưu hóa tâm đắc. Luận đạo sau đó, Uchiha Đức Quang cùng xạ lạ mãn đờ hắn ở giữa cũng có chút cùng chung chí hướng cảm giác, phía trước trên chiến trường điểm này khúc mắc cũng theo đó tiêu tan. Uchiha Đức Quang bội phục nhất chính là xạ lạ mãn đờ hắn có thể thông qua nông cạn nhận thuật suy xét đến càng thêm tinh thâm nhận thuật áo nghĩa, đồng thời đối với đã có nhận thuật tiến hành ưu hóa cùng kéo dài tới, có thể nói vũ nhẫn cái kia đường ra tâm tái thủy độn nhận thuật thể hệ hơn phân nửa cũng là xạ lạ mãn đờ hắn công lao. Mà xạ lạ mãn đờ hắn thì đối với Uchiha Đức Quang đang tra cả giặt điều khiển phương diện tinh tế nhập vi nóng mắt không thôi, mà hỏa độn bên trên tạo nghệ cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt, nhưng cũng chỉ có thể cảm thán thiên phú thiên bẩm, hậu thiên cố gắng từ đầu đến cuối không cách nào bù đắp. Uchiha Đức Quang nhẫn nhịn thuật bên trên tạo nghệ mặc dù có trí nhớ kiếp trước mang tới mở rộng tầm mắt tăng thêm, nhưng càng quan trọng chính là Uchiha nhất tộc huyết mạch cùng với bẩm sinh siêu phàm trả cờ dạ điều khiển, lại thêm Uchiha nhất tộc bí truyền điện tịch cơ hồ toàn bộ mở rộng tùy ý đọc qua, như thế mới sáng tạo ra hắn. Hai người một phen lẫn nhau xỉn ý mình sau đó, một đám thượng nhẫn còn có điểm cảm giác chưa thỏa mãn. Nhất là vụ ẩn xuất thân quỷ đăng, mỹ nạ dụ kỳ hai tộc ní dạ, vốn cho rằng nhà mình thủy độn chính là trừ một diệp hổ ca đệ nhị bên ngoài tinh thuần nhất nhân pháp nguồn gốc, nhưng bây giờ sau một phen giao lưu, mới biết được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Vũ nhận thủy độn truyền thừa cũng chính xác có thể xưng nhất tuyệt. Tóm lại, trận này mở ra mặt khác luận đạo cũng coi như là chủ và khách đều vui vẻ, tất cả mọi người có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Đây là, bên ngoài tòa chờ đợi đã lâu Uchiha Nghị Dạ bước vào trong phòng, tại Uchiha Đức Quang bên thai nhẹ giọng hồi báo thủy quốc đại danh đi sứ đến đây một chuyện. Thủy quốc đại danh sứ giả. Uchiha Đức Quang cũng là sức sở, không rõ đều loại thời điểm này thủy quốc đại danh còn đi sứ tới làm gì. Cũng không thể chuyện khuyên Đức Quang Mạc phủ lạc đường biết quay lại hoặc tức vũ khí đầu hàng đi. Nửa tang tiên sinh, thủy quốc đại danh đi sứ đến bản bộ, không bằng cùng nhau nhìn một chút. Uchiha Đức Quang quay đầu hướng Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn nói,
đây cũng có thể.
Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn hơi kinh ngạc, thính lực của hắn coi như không tệ, vừa mới Uchiha Nghị Dạ hồi báo sự tình hắn đều nghe được, cho nên hắn cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chỉ là không nghĩ tới Uchiha Đức Quang thế mà như thế thẳng thắn, thế mà mời hắn người ngoài này một đạo tham dự như thế trọng yếu nội vụ. Phàm là danh tiếng uy hách giả tất cả không phải hạng người bình thường. Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn trong nội tâm đối với Uchiha Đức Quang tán thành lại nhiều mấy phần. Tại Uchiha Nghị Dạ dẫn dắt phía dưới, thủy quốc đại danh sứ giả, hầu đại tướng cận vệ soạt ti chậm rãi đi vào nội đường. Nội đường thượng tọa hai người, một người vì thiếu niên tướng mạo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, một người khác mặt mang mặt nạ, đem ngũ quan che phải cực kỳ chặt chẽ. Uchiha Đức Quang, cận vệ soạt trong ti tâm nói thầm tên còn có trong truyền thuyết bán thần Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn. Lại nhìn hai bên trái phải, bên trái liếc nhìn lại, gần nửa vì khuôn mặt xinh đẹp tóc đen mắt đen Nghị Dạ, thần sắc ở giữa lại có chút phiền muộn vẻ lạnh lùng, đây là Uchiha Nghị Dạ. Trong đó còn có vài tên tóc đỏ nam nữ, nếu không có gì ngoài ý muốn chính là vòng xoáy tộc nhân. Đến nơi khác bề ngoài mỗi người đều mang đặc sắc, hẳn là cái gọi là Uchiha gia thân phụ nhân tộc. Lại nhìn phía bên phải, lại phần lớn là một bộ thủy quốc tướng mạo người, Quỷ Đăng, Bí Nạ Dù Kỳ, các cụ dạ tam tộc nhị ra ngang nhiên an tọa trong đó, ngoài ra còn có một đám mặt mũi tràn đầy nghèo kết hủ lậu dạng nhị ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể chính là Uchiha Đức Quang thuê vũ nhẫn. Cận vệ soạt ti chỉ một cái liếc mắt quét tới, liền đem Uchiha Đức Quang dưới quyền nhị dạ quân thế lực phân tích 7-8 phần. Tại hạ là thủy quốc ngự tiền hầu đại tướng cận vệ soạt ti, phụ thần thánh truyền thừa thống trị vạn dặm hải vực thủy quốc đại danh chi mệnh. Có việc nói chuyện. Uchiha Đức Quang cắt đứt cận vệ soạt ti mà nói, đừng nói thầm những thứ này hư đầu tám nào không cần đổ vật. Hai bên thượng nhẫn chúng nghe vậy cũng là cười thầm không chỉ. Đại danh để cho ta tới hỏi Đức Quang tướng quân vì cái gì hưng binh xâm phạm nước ta biên cảnh. Cận vệ soạt ti hít một hơi, lớn tiếng nói hai nước chi hòa bình chính là đại danh thông cảm thứ dân khó khăn mà ký kết, bây giờ Đức Quang tướng quân chủ động phá hư. Đại danh công đức, thủy ảnh vô đạo, bởi vậy hưng binh giúp đỡ chính nghĩa. Uchiha Đức Quang lần nữa cắt đứt cận vệ soạt ti mà nói, ngươi có cái gì chứng cứ? Cận vệ soạt ti trợn mắt nhìn nhau. Quỷ Đăng, Mỹ Nạ Dù Kỳ, các cụ dạ tam tộc vốn là vụ ẩn trụ cột, cũng không nguyên nhân bị thủy ảnh hãm hại, từ đó lưu lạc ly tán. Uchiha Đức Quang chỉ hướng phía bên phải tam tộc nhị dạ nhẫn tộc ngàn năm truyền thừa không thể khinh thường, như thế vô đạo hình bóng, tự nhiên là giới nhị dạ người người đều có thể kích chi. Nội đường các nhị dạ nghe vậy đều là gật đầu biểu thị đồng ý, nếu là nhận thôn chi chiến, như vậy vì cái gì thai họa quý tộc và bình dân? Cận vệ soạt ti âm thanh kiêu ngạo, giống như một cái đấu sĩ đồng dạng hô to cướp bóc nước ta đông bộ chư quần đảo, sát hại nước ta quý quan, chẳng lẽ đây là nhị dạ có thể làm sự tình sao? Đại danh làm được, ta không làm được. Uchiha Đức Quang liệt miệng nở nụ cười, đại danh âm thầm mê hoặc nhận thôn nhẫn tộc bạo loạn, lấy mượn cơ hội nhúng tay nhận thôn sự vụ thời điểm, ta cũng không nhìn thấy đại danh lại là như thế nào thương hại nhị dạ nha. Ngươi, sứ giả cận vệ soạt ti có chút mờ mịt, cái này cùng chính mình thiết tưởng tình hình tựa hồ không giống nhau lắm nha. Theo lý thuyết hoặc là Uchiha Đức riêng này loại lãng nhận thủ lĩnh bị hắn nói đến xấu hổ không chịu nổi, hoặc là lãng nhận thủ lĩnh bị đâm trúng yếu hại thẹn quá hóa giận. Đại danh xem nhị dạ như cỏ rác, nhị dạ cũng xem đại danh vì kẻ thù. Một thôn một nước quy định chính là trụ ở giữa đại nhân lập ở dưới hòa bình, tất nhiên thủy quốc vứt bỏ như giày cũ, cái kia tự có giới nghị giả người trung nghĩa giúp đỡ chính nghĩa. Uchiha Đức Quang lời vừa nói ra, liền vũ nhẫn đều ưỡn ngực. Đúng vậy a, chính mình tham chiến mục đích cũng không phải là vì tiền tài loại này dung tục đồ vật, mà là vì duy trì xì nổ bị nó cả mỹ sẻn dù hạt hỉ giả mà thiết lập quy định. Đại danh cũng không tham dự hãm hại nhân tộc. Sứ giả cận vệ soạt ti vội vàng giải thích buồn quốc chi nghị giả sức mạnh tất cả về thủy ảnh thống trưởng, vụ ẩn diệt tộc thay đổi cùng đại danh tuyệt không quan hệ. Có thể ngươi nói có lý, nhưng ta không quan tâm. Uchiha Đức Quang vô cảm, ung dung nói càng quan trọng chính là, thủy quốc các quý tộc còn trở ngại mậu dịch tự do. Hai bên thượng nhẫn chúng lại độ cười nhạo không chỉ, liền Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn bả vai cũng hơi hơi run run. Từ, mậu dịch tự do. Sứ giả cận vệ soạt ti có chút kẹt. Cái từ này rốt cuộc muốn lý giải ra sao? Theo lý thuyết hai đại quốc giải trừ trạng thái chiến tranh khôi phục hòa bình sau đó, nên là khôi phục thương mại lui tới. Nhưng một mực tại trên biển trắng trận cướp bóc thương thuyền, không phải liền là trước mắt cái này nghĩa chính ngôn từ mà hồ xả cái gì mậu dịch tự do Uchiha chiến tranh cùng nhân sao? Buôn lậu từ ngữ này lúc nào trở nên như thế vi quan chính, lúc nào nhị dạ cũng học được đổi trắng thay đen. Nói đi, quý quốc chi đại danh có điều kiện gì nhường ngươi mang tới? Uchiha Đức Quang hai ba lần liền đem sứ giả nghẹn phải nói không ra lời tới, liền cũng cảm giác rất là vô vị. Thôi việc nhị dạ quân, nói xin lỗi, giao ra nhị dạ phản bội. Sứ giả cận vệ soạt ti lại độ thẳng sống lưng, lớn tiếng nói Đức Quang tướng quân nếu như nguyện ý quy thuận, đại danh cũng không keo kiệt phong tứ quý quan thế trách nhiệm. Ai Uchiha Đức chỉ ngửi lời rất là thất vọng. Một đám bị yêu cầu giao ra vụ ẩn tam tộc nhị dạ cũng không có chút nào vẻ lo lắng. Nửa tàng tiên sinh, ngươi cảm thấy đại danh có phải hay không rượu giả uống nhiều quá, dẫn đến đầu góc hồ đồ rồi đâu? Uchiha Đức Quang hướng Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn nói. Quý quan nhóm quen thuộc cao cao tại thượng, tự cho là sùng bái cao quý vô cùng, có thể nói ra loại lời này ngược lại cũng không kỳ quái. Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn cười ha ha, chỉ là không biết lên đoạn đầu đại thời điểm, có hay không còn có thể bảo trì như thế rốt nát cao ngạo. Nha có thể đến lúc đó đã sợ đến hồn phi phách tán a. Mỹ Nạ Dù Kỳ ngàn ửng cũng tại một bên đáp. Nói không chừng còn chưa lên đoạn đầu đài liền chính mình đem chính mình hù chết đâu. Quỷ Đăng nhã ngạn nết miệng nở đủ cười, lộ ra miệng đầy cá mập một dạng răng nanh. Liên mặc dù thực lực không tốt, nhưng cũng tại đông bộ quần đảo cướp giết không ít quý tộc vũ nhẫn cũng cười không ngậm miệng được. Có thể tại quá khứ bọn hắn còn có thể đối với đại danh quý tộc hàng này có một chút e ngại, nhưng đã trải qua một phen công đoạt sát lục sau đó, mới phát hiện cái gọi là công khanh quý nhân kỳ thực so với người bình thường còn không có thể. Mà tư tưởng một khi đất lở, cách cục liền lập tức mở ra. Tại Mạc phủ nhị dạ cùng Vũ Nhẫn lính đánh thuê trong mắt, thủy quốc các quý tộc chỉ là từng cái dê đợi làm thịt mà thôi, cái gì cao quý huyết mạch sùng bái địa vị, tại đám vô diện phía trước hết thể bình đẳng. Đại danh điều kiện đơn giản chính là làm trò hề cho thiên hạ, không như nghe ta yêu cầu a. Một phen chế nhạo sau đó, Uchiha Đức Quang đối với sứ giả cận bệ soạn tí nói. Đức Quang tướng quân mời nói. Mặc dù đối với Mạc phủ đám người nhục nhã đại danh cảm thấy phẫn nộ phi thường, nhưng vẫn là khắc chế lửa giận, lấy tương đối bình tĩnh tư thái chuẩn bị sẵn sàng ứng đối Uchiha Đức Quang hỏi khó. Mạc phủ yêu cầu cũng không cao. Uchiha Đức Quang trầm ngâm chốc lát. Thứ nhất, thủy ảnh xuống đài, trả lại tam tộc cướp bóc tài vật mật tàng, đồng thời thanh toán hướng tam tộc huy động đồ đao nị ra. Thứ hai, khai phóng biên cảnh, nhân viên di động không thể ngăn cản. Thứ ba, bồi thường Mạc phủ một ước mai kim phán. Thứ tư, cắt nhường đông bộ cùng nam bộ quần đảo tứ đại biến cảng, đồng thời từ Đức Quang Mạc phủ phái viên tiến vào chiếm giữ cục thuế giám sát cảng thuế sự vật. Thứ năm, đại danh công đức cần phải thoái vị quy ẩn. Chỉ chút này, nếu như quý quốc đại danh toàn bộ đáp dạ mà nói, ta sẽ cân nhắc rút quân. Nói xong, Uchiha Đức Quang bình tĩnh phải nâng chung trà lên uống một ngụm. Sứ giả cận vệ soạt ti đã bị chấn kinh như sét đánh. Hắn vốn là muốn phát tác, chỉ là hai bên ngồi xếp bằng thượng nhận chúng nhóm túc sát ánh mắt giống như tiết trời đầu hạ một thùng nước đá từ đầu đến chân dính xuống, lại thịnh vượng lửa giận đều tiêu tán theo vô hình. Đức Quang tướng quân có phần đi qua làm người khác khó chịu a. Sứ giả cận vệ soạt ti nghe xong Uchiha Đức Quang lời nói, cũng nghĩ hiểu rồi Uchiha căn bản không có trước khi chiến đấu hòa đàm ý tứ. Thế là cận vệ soạt ti cũng sẽ không nhiều lời, bởi vì Uchiha Đức Quang lái ra loại điều kiện này, bản thân liền là chạy chiến tranh đi. Tại tiếp nhận người hầu nhị dạ đưa lên lời công bố sau đó, sứ giả cận vệ soạt ti mặt không thay đổi hướng Uchiha Đức Quang hành thi lễ, liền chào từ giã rời đi. Đưa tiễn sứ giả sau đó, Uchiha Đức Quang đối với Quỷ Đăng Nhã Ngạn nói điều tra thêm lai lịch của hắn gia sản, có lẽ sẽ hữu dụng. Tuân mệnh. Quỷ Đăng Nhã Ngạn lập tức lĩnh mệnh nhảy ra. Nhị dạ không chỉ là chém chém giết giết, còn cần học được bồi dưỡng người phát ngôn mới được. Giống như đại danh nhẫn nhịn thôn hành động một dạng. Chương 193, mở cửa. Hắc thuyền gõ quan. Thuyền này màu sắc không được, đồ trang đến đổi thành màu đen. Uchiha Đức Riêng đứng ở nửa đường đảo bến tàu, chỉ vào trên biển ba chiếc tàu chiến bọc thép nói: "Cái này ba chiếc hạm là Hoa Quốc bí mật đóng thuyền căn cứ đám đầu tiên thành phẩm, lựa chọn bằng sắt bên ngoài khoát treo bọc thép, nhưng động lực vẫn tương đối nguyên thủy cánh buồm thêm bơi treo tổ hợp. Theo lý thuyết loại này động lực và bọc thép trình độ đối với đơn thể chiến đấu lực cường hung hãn nhị dạ mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng Uchiha Đức Quang vẫn là nghĩ ra một chút thứ không giống nhau. Căn cứ vào Uchiha Đức Quang yêu cầu, vòng xoáy nghiên cứu viên trên thuyền bố trí cảm giác kết giới, dùng cảm ứng dưới nước mai phục đánh bất ngờ vụ ẩn nhị dạ, đồng thời còn đem truyền thống nỏ pháo cải tiến vì mang theo đặc chế khởi bạo phù ngư lôi, dùng công kích dưới nước địch nhân. Mà động lực phương diện mặc dù sử dụng vẫn lấy truyền thống cánh buồm làm chủ, nhưng đi qua vòng xoáy nghiên cứu viên cải tạo sau đó, thiết kế thêm một đài phong độn máy quạt gió làm phụ trợ hệ thống động lực, từ đó có thể áp dụng chủ cột phong độn nhận thuật liệt phong trưởng tiến hành gia tốc. Thế là, vốn là thời trung cổ tài nghệ thuyền thiết giáp tại công kích thủ đoạn trên có giống cận đại chiến hạm thủ đoạn công kích. Mặc dù thiếu khuyết hỏa pháo các loại trực tiếp vũ khí công kích, nhưng không quan trọng, lý giả chính là cường hãn nhất pháo đài. Màu đen đồ trang, đây cũng đi. Phụ trách thuyền kiến tạo cùng thử thuyền đủ chi hạ nghĩ dạ lau một cái mồ hôi trên trán, quyết định vẫn là thỏa hiệp. Bây giờ thuyền đồ trang áp dụng vẫn là Uchiha nhất tộc truyền thống màu đỏ cùng hải thượng thuyền đi biển thường dùng màu xám tiến hành tổ hợp, nhưng tất nhiên chủ quân đều rõ ràng yêu cầu, cái kia màu đen liền màu đen thôi. Đức làm vinh dự người, tất nhiên thuyền đã thử thuyền thành công, không bằng liền thuận tiện tiến hành mệnh danh a một tên khác nghĩ dạ lập tức tiếp lời đầu nói. Linh hót. Phụ trách thuyền công trình Uchiha nghĩ dạ lập tức trợn mắt nhìn nhau, bên mặt nhìn về phía cái này vậy mà lòng can đảm mập đến cướp đoạt ngựa mình cái dám cơ hội cuồng vọng chi đồ. Thương đái thượng nhất nha. Nói chuyện chính là vòng xoáy hướng đãi, Uchiha Đức Quang người hầu nhị dạ một trong, cũng là người hầu chỗ duy nhất một cái xuất thân từ vũ trụ mạ kỳ nhất tộc nữ tính nhị dạ. Nàng tuy là chi thứ xuất thân, nhưng ở rời vào một diệp sau đó, bởi vì vũ trụ mạ kỳ nhất tộc hướng tất cả may mắn còn sống sót tộc nhân mở ra phong ấn thuật truyền thừa, cho nên rất nhanh liền triển lộ ra không tầm thường thiên phú, đồng thời bị một diệp phong ấn ban đề cử làm phong ấn thuật sở trưởng tổ quật nhìn. Tại Uchiha Đức Quang chiêu mộ các tộc nhị dạ xuất chiến lúc, vẫn là vòng xoáy vi tên tự mình đem hắn đề cử đến Uchiha Đức Quang dưới quyền. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Phụ trách thuyền công trình Uchiha Nị Dạ chỉ là một cái thực lực tương đối thấp hơi tổ quật nhìn, chỉ là bởi vì đối với cơ quan thuật có một chút nghiên cứu mới có được bây giờ đóng thuyền chủ quản chức vụ, tự nhiên cũng không nguyện ý đi cùng loại này có bối cảnh thâm hậu nhân vật tranh thủ tình cảm. Thuyền mệnh danh nha. Tiểu nói này, Uchiha Đức Quang hứng thú liền đến. Hắn quá chính chi hồn bắt đầu cháy đường ngực. Chiếc thứ nhất. Mậu dịch tự do hảo. Tên rất hay. Cũng không biết có nghe hay không tin tưởng Uchiha Đức chỉ nói gì, vòng xoáy hương đãi không đợi Uchiha Đức Quang tiếng nói rơi xuống, lập tức vỗ tay gọi tốt. Giới nhị dạ truyền thống thuyền mệnh danh quy tắc bình thường là áp dụng địa danh hoặc nhân vật lịch sử tên, số ít còn có thể lấy người kiến tạo hoặc chủ thuyền tên làm hiệu, như Uchiha Đức riêng này giống như áp dụng hai cái nghe tới tương đối khó chịu từ ngữ tổ hợp. Nhưng chủ quân một lời đã nói ra, đó chính là thế chỗ công nhận tên rất hay. Thứ hai chiếc liền kêu nhẫn tộc ý chí hảo. Vũ ẩn tam tộc nhị dạ thật sâu túi đầu thăm hỏi. Cười nhẫn tộc ý chí hảo chiến hạm giết trở lại tam tộc thương tâm chi địa thủy quốc, đây là bực nào khoái ý nha. Tam tộc nhị dạ nội tâm tràn đầy báo thù đêm trước khát vọng. Đệ tam con thuyền mà nói. Uchiha Đức Quang trầm ngâm một chút, nói liền kêu là phục ba trương thu gì a. Cái này không cần phải nói, chính là tại lại một lần nữa hướng bộ hạ nhóm cho thấy chinh phạt vụ ẩn, chiến lược thủy quốc quyết tâm. Đến lúc này, Lý Dạ quân chuẩn bị chiến đấu sự vụ đã cơ bản chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi tàu chiến bọc thép đổi xong đồ trang đồng thời nhét vào thiết tế, liền có thể dương buồm khởi hành viễn chinh thủy quốc cùng vụ ẩn nhân thôn. Thủy quốc phương diện, đại danh tự nhiên không cam lòng bị chỉ là một cái một diệp nhận thôn nhị dạ đầu mục ức hiếp đến trên đầu tới, cho dù là giới nhị dạ đệ nhất hào môn đủ chỉ hạ nhất tộc, tại đại danh trong mắt cũng chỉ là một cái chỉ có thể sử dụng vũ lực xa vào giết hại dã man tộc đàn. Nhưng lại bởi vì đại danh tại vụ ẩn diệt tộc thay đổi sự kiện trước sau thái độ biến hóa quá cực đoan, đưa tới thủy ảnh cực kỳ bất mãn, cho nên đối mặt đủ chỉ hạ đức quang nhất lên cuộc chiến tranh này bên trong, thủy ảnh dứt khoát trực tiếp tuyên bố tây bắc lẫn nhau bảo đảm, lại không tham dự đồng bộ quần đảo chiến tranh xung đột. Cử động lần này mặc dù cũng đưa tới thủy ảnh trong phe sơ hiện hình thức ban đầu xương máu phái bất mãn, cho rằng đây là tăng quyền nhục thôn cử chỉ, nhưng ở thủy ảnh đàn áp phía dưới, vụ ẩn nhận thôn bản bộ vẫn là lựa chọn án binh bất động, tùy ý trưởng lão đoàn trên nhảy dưới tranh chính là không muốn điều phe phái nỉ dạ tổ kiến xuất chiến nỉ dạ quân. Này đối thủy quốc đại danh mà nói, đơn giản chính là một cái giống như ngũ lôi oanh đỉnh tầm thường trọng đại đả kích. Không có chút nào ngoài ý muốn, bị dục đệ tam chính là thủy quốc đệ nhất cường giả, mà vị này địa vị cao thượng đệ nhất cường giả thế mà vạch mặt lựa chọn không nhìn đại danh chưa mộ, ngồi nhìn địch quốc nỉ dạ quân xâm phạm, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thủy quốc đại danh phủ, đại danh cũng không còn cách nào bảo trì dĩ vang ung hoa thông dòng, khí cấp bại phôi mà nắm lên bình thường yêu thích không buông tay ngọc ấn hung hăng đập về phía vừa mới trở về sứ giả cận vệ soạt đi. Thủy ảnh cơn giận còn chưa tan, Uchiha Đức Quang ngưng chiến điều kiện tựa như lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, đem vốn là lên cơn giận giữ đại danh triệt để đốt lên. Cận vệ soạt đi ngạnh sinh sinh chống đỡ đại danh đập lên, còn thuận tay tiếp nhận ngọc ấn, miễn cho hắn rơi trên mặt đất nát bấy. Chỉ là nị dạ, cũng dám lớn tiếng như vậy. Đại danh lạnh lùng nói. Cận vệ soạt đi không nói một lời, cũng không lau cái chán máu tươi, chỉ là duy trì lấy ôm lấy dưới đầu quỷ tư thế. Đại danh thấy thế, cũng không tốt lại cở mắng thứ gì. Cút đi. Cận vệ soạt đi nghe vậy, đưa trong tay đang bưng ngọc ấn nhẹ nhàng để ở dưới đất, thuận tay lau sạch dính vết máu, sau đó lại dập đầu một cái, mới một mực cung kính lùi lại cách điện. Thái độ cung kính như thế, để đại danh thực sự không lời nào để nói. Cận vệ soạt đi chuyển nhiệm bên trong nạp luôn. Chờ cận vệ soạt đi rời đi sau đó, đại danh mới hướng vào phía trong hầu hạ đạt tấn thưởng chiếu dụ. Khác hướng đại lục bốn nước lớn chi đại danh phát hàm. Đại danh ngữ khí dị thường âm u lạnh lẽo, tất nhiên trong nhà cậu không nghe lời, vậy thì hẳn là để chó cắn chó. Tại đi tin Hỏa Quốc đại danh sau đó, Hỏa Quốc đại danh trở về trong thư đề nghị hai nước liên thủ liên lạc ngoài ra ba đại quốc chi đại danh, liên hợp đối với riêng phần mình quốc nội nhận thôn tạo áp lực, lấy áp chế nhận tộc thế lực quyết trường, đồng thời tổ kiến liên quân rào sát vũ trì hạ nhất tộc phân bố tại nhận giới các nơi thế lực. Nhưng Thủy Quốc đại danh vẫn không có quyết định, bởi vì vụ ẩn diệt tộc thay đổi kết quả chính là làng xương mù tiếp cận triệt để phân liệt, số lớn nhị dạ bắt đầu xuất hiện tâm tình mâu thuẫn, liền âm thầm nâng đỡ xương máu phái cũng sẽ không nghe theo đại danh hiệu lệnh. Cũng chính là tại không phải mình tình huống phía dưới, đại danh mới lựa chọn lôi kéo vụ ẩn trưởng lão đoàn. Chỉ là trưởng lão đoàn biểu hiện thực sự tạm được, nhưng ở Uchiha Đức Quang để sứ giả mang về tràn ngập làm nhục ý vị ngưng chiến điều kiện trước mặt, đại danh mặc dù không có biểu hiện ra quá nhiều oán giận, nhưng nội tâm đối với Uchiha nhất tộc sát ý đã hoàn toàn không khống chế nổi. Thái giám nhanh chóng sáng tác hảo hai phần chiếu lệnh, đang nộp đại danh dùng ấn sau đó, vội vã ra khỏi cung điện. Dù là không thành công, tối đa cũng chính là lại thiệt hại chút tiền tài, không có gì lớn. Thái giám rời đi sau đó, vẫn lòng mang thấp thỏm, đại danh âm thầm tự an ủi mình. Đối mặt càng khẩn trương thế cục, Vu ẩn trưởng lão đoàn mặc dù tận lực bố trí phòng tuyến, nhưng vẫn là cảm giác tả hữu thiếu hụt cảm giác. Đang toàn lực vơ vét phe phái nhị dạ tình huống phía dưới, trưởng lão đoàn cực hạn nghiền ép ra cao tới 5.000 người nhị dạ quân sức mạnh. Chỉ là trong đó dùng đủ số hạ nhẫn chiếm tuyệt đối số nhiều, mà chi này có vẻ như cường đại thực chất cồng kênh nhị dạ quân, vẫn còn cần điều trong đó tinh nhuệ phái hướng về đại danh phủ tiến hành đóng giữ, để phòng bị mạc phủ từ trên biển trực tiếp xâm chiếm đại danh phủ. Mà vẹn vẹn đại danh phủ một chỗ, liền điều đi 2.000 tinh nhuệ nhị dạ quân. Không thể mình, trưởng lão đoàn không thể làm gì khác hơn là hướng thủy ảnh thỉnh cầu ủng hộ, tại bỏ ra cái giá không nhỏ sau đó, đổi lấy từ cả giặt kỳ ạ cụ dạ xuất lĩnh một chi vụ ẩn nhị dạ quân. Mặc dù cả giặt kỳ ạ cụ dạ nhị dạ quân cũng không tiến vào chiếm giữ đại danh phủ, nhưng cũng tại đại danh phủ phía bắc quận thành tiến hành đóng giữ, nếu như có biến, cũng là có thể kịp thời trợ giúp. Nhưng mà ngoại trừ tại thủy ảnh duy trì dưới tự mình tiến hành lẫn nhau bảo đảm cắt cứ tây bộ cùng bắc bộ quần đảo bên ngoài, đại danh phủ gần kỳ nam bộ quần đảo cùng bị tam tộc nhị dạ cướp sạch không còn một ngống, đông bộ quần đảo cũng muốn tiến hành bố phòng, mà còn lại hơn 3.000 tên nhị dạ quân muốn khống chế như thế chiều rộng đường ven biển cơ hồ là không thể nào. Vì để tránh cho xuất hiện lần nữa phòng tuyến bị chỉ là mấy trăm mạc phủ nhị dạ quân nhẹ nhõm kích phá thảm bại cục diện tái hiện, trưởng lão đoàn lại tại 3.000 nhị dạ quân bên trong điều gần ngàn tên nhị dạ gây dựng từng nhánh viện binh sĩ, để tại mạc phủ nhị dạ quân đột kích lúc có thể kịp thời trợ giúp các nơi phòng tuyến, đồng thời lại tiến hành chủ động co vào đối với bộ phận không lớn trọng yếu hải vực tiến hành chiến lược tính chất khí thủ một phen hoa văn đầy dây thao tác xuống tới. Trưởng lão đoàn lo lắng hết lòng bố trí phòng tuyến cuối cùng gian khổ hình thành, chỉ là tưởng tượng bên trong mạc phủ nhị dạ quân một mực không đến, mạc phủ nhị dạ quân đương nhiên sẽ lại không đem đông bộ quần đảo coi như tiến công mục tiêu. Lần trước phát động tập kích quấy rối chiến bên trong, đông bộ quần đảo các quý tộc cũng đã bị mạc phủ nhị dạ quân cướp bóc không còn một đống, chủ yếu quý tộc cũng bị giết đến không sai biệt lắm, cho dù lại độ công hãm cũng ép không ra mỡ gì tới, đủ chỉ hạ đức ăn hết no rồi chống đỡ mới có thể tiếp tục lựa chọn đông bộ quần đảo đang lục đâu. Hắn còn phải dựa vào lấy chiến tranh thu được đi lấp bổ thuê xạ là mạn đờ hắn cùng vũ nhẫn nhị dạ quân thiếu đâu. Cho nên một trận chiến này mục tiêu, Uchiha Đức Quang đem tiến công mục tiêu định vì Thủy Quốc Đại Danh Phủ. Tại Hỏa Quốc bởi vì đủ loại cố kỵ không thể đạt thành bên trên lạc thành liền, Uchiha Đức Quang dự định tại Thủy Quốc hoàn thành. Mà Nghị Giả quân cướp đoạt khu vực thì trực tiếp nhắm ngay Đại Danh Phủ gần kỳ Thủy Quốc Nam Bộ hòn đảo. Mà muốn đạt tới chiến thuật này hạch tâm nan đề, chính là như thế nào mới có thể ở trên biển ẩn nấp khổng lồ đội tàu hành tung, đồng thời vì lừa dối phòng thủ vụ ẩn Nghị Giả quân, lại muốn tại Đông Bộ quần đảo khởi xướng hữu hiệu đánh nghi binh, lấy kiềm chế phân tán vụ ẩn Nghị Giả quân binh lực. Cho nên, cho dù dưới quyền Nghị Giả quân để ý chuẩn bị ổn thỏa, Uchiha Đức Quang vẫn kiên nhẫn điều động từ vụ ẩn tam tộc tạo thành tiểu phân đội mai phục đến Thủy Quốc cảnh nội thu thập tình báo, cũng không đội mở ra khởi xướng tiến công. Mà xem như chiến đấu nồng cốt xạ là Mãn Đờ Hàn mặc dù cảm thấy chờ đợi thời gian rất là vô vị, cũng có chút lo nghĩ Vũ Quốc tình huống, nhưng xem ở Uchiha Đức Quang thuê là theo ngày kế phí điều kiện tiên quyết, ngược lại cũng không tiện nói nhiều cái gì, chỉ là để Mạc Phụ chức quan vòng ra một cái cấm kỵ hải vực xem như huấn luyện của mình chẳng, nhàn hạ vô sự liền đi tới sân huấn luyện tiến hành bản thân rèn luyện. Huấn luyện ngoài, xạ là Mãn Đờ Hàn cũng vì Uchiha nhất tộc triển hiện ra tài lực cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ là hướng Uchiha Đức Quang thuận miệng yêu cầu qua một chút có chống nước tính năng đặc chế khởi bạo phù định dùng tại hỏa độn bí thuật cho nổ viêm trận cải tiến, nhưng mà Uchiha Đức làm vinh dự vung tay lên, để cho người ta đưa tới cho hắn một vạn trường vũ trí sóng nhất tộc xuất phẩm khởi bạo phù, còn nói số lượng không đủ lại cái khác chuyện. Lớn như vậy thủ bút, cho dù là thân là nhận thôn chi giải xạ là Mãn Đờ Hàn cũng chưa từng có hưởng thụ qua. Cũng không phải mua không nổi dùng không nổi, mà là đối với nghèo khổ làng mưa mà nói, mỗi một phần hữu dụng vật chất đều đầy đủ chân quý, xạ là Mãn Đờ Hàn cũng thực sự không đành lòng như thế tiêu xài. Nhưng đại thủ bút phung phí hiệu quả đúng là hiệu quả nhanh chóng. Uchiha Đức Quang từng tại luận đạo chi hội bên trên hướng xạ là Mãn Đờ Hàn chia sẻ qua liên quan tới lẫn nhau thừa khởi bạo phù chi thuật cùng phi phù chi trận một chút áo nghĩa, từ đó kích phát nhận thuật của hắn cải tiến linh cảm. Nguyên bản cho nổ viêm trận chọn lựa là giống địa lôi phát động cơ chế, cần trước đó đem đại lượng khởi bạo phù chôn giấu dưới đất, chờ địch quân tiến vào bố trí mai phục khu vực sau lại tiến hành dẫn bạo chế tạo sát thương. Nhưng đi qua cải tiến sau đó, xạ là Mãn Đờ Hàn kết hợp thông linh thuật kỹ xảo, để khế ước thông linh thú tộc quần cỡ nhỏ kỳ nông mang theo đại lượng khởi bạo phù tiềm phục tại dưới mặt đất, có thể thực hiện lấy khá nhỏ động tính đem làm nổ phù chôn giấu đến phe địch dưới chân, từ đó thực hiện nhanh chóng định hướng bạo phá. Mặc dù linh hoạt tính chất không bằng ngũ trí hạ đức quang lẫn nhau thừa khởi bạo phù chi thuật, nhưng tính bí mật phương diện có khác một phen chỗ độc đáo. Quả nhiên, tiền tài tài nguyên mới là nhị dạ tu hành đệ nhất yếu nghĩa. Lại một lần nữa hoàn thành cho nổ viêm trận bố trí mai phục dẫn bạo quá trình sau đó, xạ là Mãn Đờ Hàn đem thi thuật tâm đắc nhập quyển trụ bên trong, nội tâm than thở không ngừng. Nguyên lai, giới nhị dạ đệ nhất nhẫn tộc hào môn thế mà hào phú như vậy, có nhiều như vậy tài nguyên ủng hộ, lại thêm huyết mạch kế thừa sức mạnh, cũng khó trách Uchiha nhất tộc nhị dạ quân có thể tại lần thứ hai giới nhị dạ trong đại chiến ngang dọc chiến trường không một lần bại. Lần này tiếp nhận thuê cũng coi như là mở con mắt. Đột nhiên, xạ là Mãn Đờ Hàn thai hơi động một chút, một thân ảnh từ phía sau lưng bắn nhanh mà đến, rơi vào sau lưng một khối trên đá ngầm. Nửa tang đại nhân, người đến chính là Vũ Nhẫn Vũ Điền thượng nhẫn. Chuyện gì? Xạ là Mãn Đờ Hàn xoay người lại, lồng chụp tại mặt nạ phòng độc bên trong hai mắt bất động thanh sắc đánh giá toàn thân Mạc Phủ ăn mặc bộ hạ. Mà để cho hắn cảm thấy khó chịu, chính là Vũ Điển trên trán cái kia tỏa sáng lấp lánh Uchiha quạt tròn huy hiệu hộ ngạch. Mặc dù thay đổi hộ ngạch là xuất từ ẩn nấp thân phận mục đích, nhưng xạ là Mãn Đờ Hàn vẫn là cảm thấy vô cùng khó chịu. Đức làm vinh dự người chuẩn bị tổ chức trước khi chiến đấu hội nghị, xin ngài một đạo có mặt. Vũ Điển cung kính nói. Cuối cùng, xạ là Mãn Đờ Hàn xách một tiếng, thu hồi gác lại ở một bên quá liêm, thi triển tuấn thân thuật trở về nửa đường đảo. Lần này chiến đấu danh hiệu gõ quan. Nửa đường đảo nhị dạ quân trong bộ chỉ huy, Uchiha Đức Quang chính thức tuyên bố kế hoạch tác chiến. Đi qua vụ ẩn tam tộc thám tử không ngừng trinh sát, vụ ẩn nhị dạ quân nội tình đã bị Mạc Phủ mò được không sai biệt lắm, liền các nơi phòng tuyến thiếu sót cũng tại trên bản đồ đánh dấu nhất thanh nhị sở. Đông bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự đệ nhất, thứ hai, đệ tam chi đội phụ trách đông bộ quần đảo đánh nghi binh nhiệm vụ, đệ tứ chi đội phụ trách linh hoạt tiếp ứng. Tuân mệnh. Bốn tên chi đội trưởng ngẩng đầu dựng lên. Đỏ chuẩn bị đội đệ nhất phiên đội, các cụ giả cánh quân cùng Vũ Nhẫn 500 nhị dạ quân từ nam bộ quần đảo khởi xướng tấn công ngay mặt. Cần phục mệnh. Còn lại nhị dạ quân binh sĩ, tất cả theo ta xuất chiến. Uchiha Đức Quang trừng tinh hồng sắc xạ dị đẳng, từng cái liếc nhìn bộ hạ. Chỗ ánh mắt nhìn tới, người người đỡ ngực, lấy tối tinh thần trạng thái nên đón Uchiha Đức Quang xem kỹ. Mục tiêu tác chiến, Thủy Quốc Đại Danh Phủ. Uchiha Đức Quang vung ra một cái đáng không, đang bên trong bản đồ Đại Danh Phủ vị trí chỗ ở trận chiến này vì Mạc Phủ đối chiến nhất thôn, thỉnh chư quân nhất thiết phải đem hết khả năng lấy được thắng lợi. Uchiha Đức Quang chỉ tay thể lấy Uchiha nhất tộc danh nghĩa, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi tất cả vì Mạc Phủ thần phục trung dũng chi sĩ, vì chủ quân quên mình phục vụ. Nam ngoài dự tính, thứ nhất đứng dậy quỳ lạy chính là xuất thân Hỉ Ủ Gạ phân gia Hỉ Ủ Gạ tu hồng thượng nhẫn, vì chủ quân quên mình phục vụ. Lập tức nội đường tất cả đảm đương thượng nhẫn tất cả ca tụng trên mặt đất, chỉ có Uchiha Đức Quang cùng xạ là Mãn Đờ Hàn duy trì đứng thẳng tư thái. Mắt thấy cái này một màn này, xạ là Mãn Đờ Hàn nội tâm cũng là bành trướng không chịu nổi. Trước mắt quỳ sát một mảnh thượng nhẫn chúng bên trong, có không ít vẫn là vũ nhẫn xuất thân thượng nhẫn, chỉ là đổi một thân mạng phủ trang phục mà thôi. Kim tiền mị lực thật sự lớn như thế sao? Nửa tàng tiên sinh, Uchiha Đức Quang gọi lên đám người sau đó. Cười đối với xạ là Mãn Đờ Hàn nói tiếp xuống chiến tranh, chính là ngươi ta kể vai chiến đấu thời khắc. Xạ là Mãn Đờ Hàn không biết như thế nào lấy đối với, liền tay phải xoa ngực, khẽ không người. Một dịp 37 năm ngày 5 tháng 10, Đức Quang Mạc Phủ lần nữa hướng Thủy Quốc khởi xướng đại quy mô thế công. Thủy Quốc Nam Bộ, đông bộ quần đảo tứ bề báo hiệu bất ổn, vụ ẩn nhị dạ quân mệt mỏi. Ngày 10 tháng 10, tại mấy chục chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền dưới sự che chở, ba chiếc màu đen đồ trang tàu chiến bọc thép tại kết giới thuật lồng trụ thấp hơn dạng sáng lặng yên xuất hiện tại thủy quốc đại danh phủ bên ngoài thành bến cảng cách đó không xa ngoại hải, đồng phát động đột nhiên tập kích. Hậu thế lịch sử xưng sự kiện này vì hát thuyền góp quan. Chương 194, cùng hung cực các cụ chí hạ tại gần kỳ bến cảng đăng lục cụ chí hạ Đức riêng đứng ở tàu chiến bọc thép nhẫn tộc ý chí hào thuyền thủ, quan sát đến phía trước một mảnh hốt hoảng gần kỳ bến cảng. Vòng xoáy nhị dạ trên thuyền thiết trí che đậy kết giới chỉ có thể ngăn cách cảm giác nhân thuật, nhưng không cách nào che đậy trực tiếp ánh mắt quan sát, cho nên khi hạm đội chống đỡ gần thời điểm, cảng khẩu vụ ẩn mở phòng binh sĩ cũng phát hiện mạc phủ nhị dạ quân dấu vết. Lúc này đóng giữ vụ ẩn nhị dạ quân không có một chút chuẩn bị tâm lý. Mạc phủ đánh nghi binh sĩ tại nam bộ, đông bộ quần đảo phát khởi tiến công dị thường thường xuyên, cho nên vụ ẩn trưởng lão đoàn trong tay tinh nhuệ nhất bộ đội tiếp viện cũng đã tại hai ngày phía trước điều xuôi nam, lấy ngăn cản mạc phủ tập kích bày rối. Mặc dù đại danh mãnh liệt yêu cầu vụ ẩn tinh nhuệ nhất thiết phải đóng giữ đại danh phủ, nhưng vẫn là bị binh lực thiếu hụt trưởng lão đoàn âm thầm điều không ít người biên. Uchiha Đức Quang cũng không có để cho địch nhân chuẩn bị sẵn sàng khai chiến nữa thói quen, hơi quan sát một hồi liền chính thức hạ lệnh. Hạm đội chiến đấu chuẩn bị. Theo Uchiha Đức Quang ra lệnh một tiếng, ba chiếc cánh buồm tàu chiến bọc thép tại phong độn nhị dạ thôi động tiếp theo chữ gạt ra, đem bên cạnh mạn thuyền hướng bến cảng, cưới cỡ nhỏ hạm thuyền quỷ đăng, bị nạ rủ kỳ nhị dạ lấy đạp thủy hướng về phía trước, vũ nhận lính đánh thuê thì xem như ba nhân binh sĩ, kiểm tra chính mình trang bị bởi lặn. Lúc này, trên bờ từng bảy vụ ẩn nhị dạ quân tại các bộ thượng nhận dưới sự thúc dục, giống như sủi cảo bịch bịch nhảy xuống nước, bằng vào nước của mình tính chất lặn xuống nước chống đỡ gần chiến đấu. Giống như Uchiha Đức Quang tại trước khi chiến đấu tiến hành chiến thuật thôi diễn một dạng, khi phát hiện mạc phủ hạm đội, vụ ẩn nhị dạ quân lúc phản ứng đầu tiên chính là phát huy truyền thống thủy chiến ưu thế, lấy triệt tiêu tại trên hạm thuyền chiến lệnh. Dưới nước cảm giác kết giới mở ra, người hầu nhị dạ vòng xoáy hương đái tiếp nhận tiến hành chỉ huy chiến thuật. Dưới nước cảm giác đã khóa chặt. Ngư lôi chuẩn bị ổn thỏa. Đức làm binh dự người, xin ngài hạ lệnh a. Hoàn thành chiến thuật chuẩn bị vòng xoáy hương đái thuấn thân đi tới Uchiha Đức Quang bên cạnh, xin chỉ thị khởi xướng chính thức công kích. Tại Uchiha Đức Quang trong cảm giác, lặn xuống nước tấn công vụ ẩn nhị dạ đã bơi khoảng cách một nửa. Không hổ là trong ngũ đại nhận thôn thủy chiến đệ nhất vụ ẩn, nếu như không có trước đó chuẩn bị mà nói, chỉ dựa vào nhân số ít vụ ẩn tam tộc cùng vũ nhẫn lính đánh thuê tại dưới nước chiến đấu, còn thật sự sẽ bị đánh rất khó coi. Bắt đầu cá rắn a. Uchiha Đức Quang trên mặt cũng lộ ra mong đợi thần sắc. Áp dụng đặc chế khởi bạo phù bó mà thành ngư lôi, tại đả kích dưới nước nhị dạ lúc có thể thực hiện dạng gì chiến đấu hiệu quả. Uchiha Đức Quang cũng hy vọng có thể dựa vào cái này tiến hành thực chiến nghiệm chứng. Từng đạo cường tráng ngư lôi từ bên cạnh mạn thuyền ngư lôi phóng ra trong khu vực quản lý nhóm lửa bắn ra, ở trên mặt nước vạch ra từng đạo bạc khí, hướng về vụ ẩn lặn xuống nước mà đến phương hướng bắc tới. Đối mặt từ trên thuyền bắn tới dạng trụ không biết tên vũ khí, vụ ẩn dưới nước bộ đội đột kích quan chỉ huy cũng có đề phòng, nhưng cũng không thể nào để ở trong lòng, chỉ là dùng thủ ngữ tại dưới nước ra hiệu bên cạnh mình các bộ hạ tản ra một điểm. Đồng thời, một đám tinh thông dưới nước độn thuật vụ ẩn nhị dạ ra tốc bơi lên đến đây, chuẩn bị thi thuật tiến hành chặn lại. Dưới nước nhận thuật tầm bắn so trên nước muốn ngắn rất nhiều, cho nên bọn hắn làm tốt kết ấn chuẩn bị sau đó, cũng chỉ là duy trì thị giác khóa chặt trạng thái, cũng không vội mở ra lập tức thi thuật. Thủy đột thủy, cảm giác tầm bắn không sai biệt lắm sau đó, vụ ẩn nhị dạ ngưng tụ trả cơ dạ, chuẩn bị tạo thành thuật thức. Dầm dầm dầm, vụ ẩn nhị dạ nhận thuật còn chưa tới kịp thi phát, đám đầu tiên bắn ra ngư lôi liền dẫn đầu dẫn bạo. Đầu tiên là một đạo kịch liệt sóng xung kích từ phía trước đánh tới, sau đó mới nghe được tiếng nổ kịch liệt. Kịch liệt lại mênh mông sóng xung kích giống như xe Ben IS đồng dạng hung tận nện ở không phòng bị chút nào vụ ẩn nhị dạ trên thân, lực lượng khổng lồ đem hắn nện đến ngũ tạng lệ vị trí, miệng phun máu tươi. Trong miệng máu tươi phun tại lặn xuống nước mặt nạ bên trong, đồng thời nhiễm đang nhìn kính phía trên, vụ ẩn nhị dạ trước mặt là đấm máu một mảnh, đầu tiên là đầu não cảm thấy từng đợt choáng váng, sau đó chính là thân thể kịch liệt đau nhức vô cùng. Cho dù là lại không có kinh nghiệm vụ ẩn nhị dạ, chỉ cần mắt thấy cảnh tượng trước mắt, liền biết loại này không biết tên loại vũ khí mới chỗ kinh khủng. Vụ ẩn dưới nước binh sĩ quan chỉ huy cũng gấp. Nhìn thấy phía trước tính toán áp dụng chặn lại vụ ẩn nhị dạ quân như cùng chết cá đồng dạng từng mảnh dưới mặt đất nặng, liền biết đại thế không ổn. Nhưng mà, vụ ẩn dưới nước binh sĩ khuyết thiếu hữu hiệu cầu thông thủ đoạn. Mặc dù có một chút nắm giữ đặc thù huyết mạch vụ ẩn nhị dạ có thể thông qua sóng âm tại dưới nước truyền lại tin tức, nhưng chỉ huy chiến thuật ỷ lại vẫn là ỷ lại ngôn ngữ tay cùng thông tin nhị dạ chống đỡ gần thông chi, nhưng hai loại phương thức cầu thông hiệu suất là vô cùng thấp hèn. Lại thêm độc treo hải ngoại vụ ẩn cho tới nay chưa từng gặp trên biển địch nhân tập kích, hai lần giới nhị dạ đại chiến cũng là vụ ẩn khởi xướng chủ động tiến công, lại tại đại lục hồ nước sông đố bên trong nhiều lần đánh bại chư đại quốc nhị dạ quân, cho nên thủy chiến mọi việc đều thuận lợi, vụ ẩn nhị dạ quân chưa bao giờ cảm thấy nhà mình chỉ huy thể hệ có vấn đề gì, tự nhiên cũng sẽ không nếm thử cái gì cải cách thủ đoạn. Mà cũng chính là cái này một loại thâm căn cố đế cố hữu tư duy, để vụ ẩn dưới nước binh sĩ ăn một lần thiệt thòi lớn. Đợt thứ hai ngư lôi xuyên qua nước đục ngầu vực, đột nhập hậu phương vụ ẩn trong trận hình. Ầm 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 ầm. Theo liên tiếp ngư lôi tiếng nổ, tại trận muộn nổ tung sóng xung kích phía dưới, không kịp đề phòng vụ ẩn nhị dạ bị tạc phải chết thương bờ bụi. Vụ ẩn dưới nước binh sĩ quan chỉ huy mặc dù bằng vào cao siêu dưới nước thân pháp tránh thoát ngư lôi tập kích, nhưng cũng vô lực cứu vãn những cái kia còn không biết chuyện liền bị tạc chết bộ hạ. Hai mắt sung huyết quan chỉ huy phát ra trận muộn vô năng cùng nộ, sau đó liều mạng tiếp tục hướng về phía trước chiến hạm đáy thuyền nhanh chóng kín đáo đi tới. Lúc này cái gì chỉ huy đều không trọng yếu, vụ ẩn dưới nước binh sĩ quan chỉ huy trong đầu chỉ có giết một cái đủ bốn giết cái kiếm lợi một cái liều mạng ý niệm. Tàu chiến bọc thép cảm giác kết giới biểu hiện trên màn sáng. Thuộc về vụ ẩn nhị dạ định vị tiêu ký đã trở nên thưa thớt, Quỷ Đăng Nhã Ngạn cùng Mị Nạ Dụ Kỳ ngàn đường nhìn chăm chú một dạng, thi triển thuấn thân thuật đi tới Vũ Trì Hạ Đức Mị nước phía trước. Đức làm vinh dự người, tại hạ thỉnh cầu xuất chiến. Hai người đồng thời một gối quỳ xuống, hướng chủ quân xin chiến. Đi thôi, chú ý an toàn. Vũ Trì Hạ Đức Quang đạm nhiên gật đầu đáp ứng. Tuân mệnh. Lập tức, Quỷ Đăng Nhã Ngạn cùng Mị Nạ Dụ Kỳ ngàn đường trước tiên nhảy vào trong biển, hắn bộ hạ Quỷ Đăng cánh quân, Mị Nạ Dụ Kỳ cánh quân lập tức cài tốt lặn xuống nước mặt nạ, không chút do dự sau đó nhao nhao xuống nước, hướng về còn thừa không có mấy bộ ẩn tàn bộ lặn xuống nước đánh tới. Vũ Nhẫn Quỷ Nước binh sĩ lập tức khởi xướng tiến công, đồng thời xôi theo hai cánh tiến hành bọc đánh thanh trừ đăng lục. Hai chi Trưng Tu Di cánh quân xuống nước tiếp chiến sau đó, Vũ Trì Hạ Đức Quang phát ra mệnh lệnh tác chiến. Tuân mệnh. Người hầu nhị dạ vòng xoáy hương đãi lập tức từ trong ngực móc ra một cái sinh sắn tù bão, theo cố định tiết tấu thổi mình tiến công hào âm thanh. Ô ô ô ô ô theo bao la tiếng kèn, sớm đã chuẩn bị ổn thỏa Vũ Nhẫn Quỷ Nước binh sĩ không kịp chờ đợi nhảy vào trong biển, lặn xuống nước hướng về bến cảng hai bên phương hướng đánh tới. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn đứng ở cột buồm phía trên, lặng lặng quan sát đến Vũ Trì Hạ Đức Quang chỉ huy tác chiến. Ngư Lôi oanh kích phương diện không có gì dễ nói, đây là tài đại khí thô thể hiện. Cho dù Vũ Trì Hạ Đức Quang nguyện ý đem ngư lôi kỹ thuật đưa cho hắn, vốn lấy 1200 chương đặc chế khởi bạo phù tiến hành bỏ tạo thành ngư lôi vũ khí không phải nghèo khổ vũ nhẫn có thể sử dụng nổi. Hơn nữa, Sạc Lạc Mạn Đờ Hắn còn đến một chút ngư lôi phóng ra số lượng, 3 chiếc tàu chiến bọc thép bản bạc bắn 66 mai ngư lôi, cũng chính là tương đương với tiêu hao 79200 chương khởi bạo phù. Đây là khái niệm gì? Vũ nhẫn tại lần thứ 2 giới nghỉ dạ trong đại chiến, cùng tam đại nhận thôn thay nhau đại chiến xuống, tính tổng cộng khởi bạo phù lượng tiêu hao cũng không đến 10 vạn tấm. Đức Quang khởi bạo phù lượng tiêu hao. Sạc Lạc Mạn Đờ Hắn cho Vũ Trì Hạ Đức Quang loại chiến thuật này cùng vũ khí lên một cái danh hiệu. Loại này kinh khủng lượng tiêu hao cùng nói là vũ khí giết địch, còn không bằng nói vụ ẩn dưới nước binh sĩ là bị chất thành núi kim phán cho đập chết. Nếu như không phải xuất từ cường giả tự tôn, Sạc Lạc Mạn Đờ Hắn cơ hồ đều nghĩ để Vũ Trì Hạ Đức Quang đem khởi bạo phù cho hắn, đổi lấy chính mình tự mình ra tay rào sát những thứ này vụ ẩn. Mà sau đó sóng ngắn công kích liền có chút ý tứ. Cùng truyền thống nhị dạ chiến đấu chào đối với chém giết khác biệt, Vũ Trì Hạ Đức Quang minh lộ ra càng thêm xem trọng xây dựng chế nhị dạ quân hiệp đồng chiến đấu, hơn nữa biểu hiện vô cùng cẩn thận. Cho dù là vụ ẩn dưới nước binh sĩ cũng tại ngư lôi đánh xuống còn thừa lác đác, nhưng Vũ Trì Hạ Đức Quang vẫn là tại phái ra hai chi Trưng Thu Di cánh quân sau đó, lại đem Vũ Nhẫn Quỷ Nước binh sĩ cũng phái ra ngoài, chính là vì tận khả năng hoàn toàn thanh trừ vụ ẩn toàn bộ, tránh cá lọt lưới đối với hạm đội tạo thành tổn thương. Dù sao, Sạc Lạc Mạn Đờ Hàn ránh mắt nhìn về phía hậu phương cỡ nhỏ tàu chiến bên trên những cái kia bởi vì say sóng mà nôn mửa phải đầu góc choáng váng thảo nhẫn binh sĩ, nội tâm nổi lên tràn đầy cảm giác ưu việt. Cùng những thứ khác tiểu nhẫn thôn so sánh, Vũ Nhẫn vẫn là thắng được không chỉ một bậc. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực, đâu ra đấy, rất có tiết tấu. Sạc Lạc Mạn Đờ Hàn cho Vũ Trì Hạ Đức Quang nghệ thuật chỉ huy làm ra một cái đúng trọng tâm đánh giá chỉnh thể tới nói muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cũng không đặc thù điểm sáng, đáng tiếc không cách nào bắt chước cũng không cách nào phục chế. Theo trên mặt nước hiện lên từng cố vụ ẩn nhị dạ thi thể, lặn xuống nước xuất kích Trưng Thu Di cánh quân đem vụ ẩn dưới nước binh sĩ thanh trừ sạch sẽ, Vũ Nhẫn Quỷ Nước binh sĩ cũng tại bến cảng hai bên khởi xướng kiểm chế thế công, cùng trên bờ vụ ẩn nhị dạ quân tiến hành nhận thuật đối hoành. Phát tín hiệu, để nhân tộc liên quân chuẩn bị sẵn sàng chính diện đổ bộ chuẩn bị. Theo Uchiha Đức Quang ra lệnh một tiếng, sớm đã không kịp chờ đợi nhân tộc liên quân lập tức đem mặt nạ phòng độc cài tốt, tiếp đó nhao nhao nhảy xuống đầu thuyền, trên mặt biển đạp thủy tập kết. Uchiha Đức Quang ngẩng đầu hướng trên cột buồm Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn khẽ gật đầu, căn cứ vào trước trận chiến thuật thôi diễn kế hoạch, lúc này cũng đến Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn ra sân thời điểm. Thủy Thuấn Thân Thuật. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn cũng nghiêm túc, lập tức thi triển Thủy Thuấn Thân Thuật một ngựa đi đầu hướng cảng khẩu bờ phòng công sự lao đi. Một diệp nhân tộc liên quân cũng ngay sau đó thi triển Thuấn Thân Thuật hướng trên bờ đánh tới. Sau đó, Thông Linh Thuật Kỳ Nông Diễm Vũ. Theo một đoàn xương mù dâng lên, thân thể cực lớn Kỳ Nông Thông Linh thú nện ở bến cảng trên bờ mặt đất. Ngang tướng mạo dữ tợn Kỳ Nông Diễm Phục ngẩng đầu phát ra trầm muộn tiếng giống, tiếp đó, Kỳ Nông xương độc phun ra. Tại Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn dưới thao túng, Kỳ Nông Diễm Phục hướng về phía trước vụ ẩn công sự phun ra từng đạo màu xanh đen nồng độ cao xương độc. Phong độn gió mạnh trưởng. Nhóm đầu tiên đến bên bờ nhẫn tộc nhị dạ lập tức ngừng thân hình, thi triển phong độn nhẫn thuật trợ uy Kỳ Nông kịch độc quyết tán. Sau đó, nhóm thứ hai nhẫn tộc nhị dạ xông lên bến cảng, thi triển liên hợp nhẫn thuật đánh phía nguyên nhân chính là kịch độc công kích mà hoàn toàn đại loạn vụ ẩn công sự phòng ngự. Hỏa độn hào hỏa long chi thuật, phong độn đại đột phá. Vẫn là một diệp nhị dạ am hiểu nhất hỏa độn phong độn nhẫn thuật hợp kích. Từng đạo uy lực cực lớn hỏa độn nhẫn thuật hung hăng đập về phía loạn thành một bầy vụ ẩn công sự, nguyên bản cấu tạo hoàn bị phòng tuyến cấp tốc bị tạc ra từng cái lỗ hổng. Vụ ẩn phòng tuyến bên trên giải rác mấy chỗ thủy độn phản kích, cũng bị Sạ Lạc Mạn Đờ Hắn cùng nhẫn tộc liên quân nhẹ nhõm tập kích gõ đi. Thực sự là vô vị chiến đấu. Đứng tại tuyển thủ hai tay chống nạnh Vũ Trì Hạ Đức Quang vẻ mặt tươi cười, đối với giới trướng nhị dạ quân chiến đấu biểu hiện phi thường hài lòng cùng Mạc phủ đại quân so sánh, nguyên sinh thái vụ ẩn thật sự là không chịu nổi một kích nha. Vũ Trì Hạ Đức Quang nhẫn nhị quân biên chế huấn luyện phương diện cũng cùng truyền thống nhị dạ tiểu đội khác biệt, Mạc phủ nhị dạ quân chi đội xây dựng chế độ càng thiên về ở chiến trường bên trên tổ hợp chiến đấu. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn trên chiến trường vượt trội nhất tác dụng cũng không phải hắn cái kia sắc bén đao thuật, cũng không phải tinh diệu thủy độn, mà là độc nhất Kỳ Nông kịch độc. Thông qua phun ra Kỳ Nông nọc độc, có thể cấp tốc đảo loạn trận địa sẵn sàng đón quân địch vụ ẩn trận địa đồng thời chế tạo sát thương, đồng thời còn vì sau này trèo lên lộ nhị dạ quân binh sĩ lưu lại đầy đủ tập kết cùng thi thuật thời gian. Tỷ như hai nhóm trước cướp bãi đổ bộ nhẫn tộc liên quân, chính là đi qua xáo trộn vốn có phân đội một lần nữa tổ hợp, đem am hiểu nhận thuật nhị dạng rút ra tạo thành một cái tân biên chi đội, để trong chiến đấu tiến hành nhận thuật oanh kích áp chế. Mà cận chiến thì giao cho thể thuật sở trường nhị dạng binh sĩ. Hưu bến cảng chỗ dâng lên một cái màu lam đạn tín hiệu. Đây là hoàn thành cướp bãi đổ bộ tín hiệu tiêu chí. Hòa độn hào viêm chi thuật, phong độn gió mạnh trưởng. Tại bến cảng xuất trạm ổn góp chân nhẫn tộc liên quân không chút rông dài, cấp tốc khởi xướng vòng thứ hai toàn diện thế công. Tại hỏa độn nhẫn thuật dưới sự che chở, đeo mặt nạ chống độc nhẫn tộc liên quân cận chiến chi đội giống như chụp mồi chi hổ đói, hướng về vụ ẩn phòng tuyến đánh tới. Nhẫn cụ ném mạnh, cận chiến chi đội quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, vô số đạo đắng không rời khỏi tay, bọc lấy khởi bạo phù hướng về vụ ẩn trận địa vào tới. Sau đó, rút đao, đồng loạt sáng loáng nhẫn đao cùng nhau ra khỏi vỏ, kiếm khí chạm, nhảy lên vụ ẩn trận địa nhẫn tộc nhị giả cùng nhau vung đao, hướng về thúc giục chết dây rủa vụ ẩn mở phòng thủ chuẩn bị binh sĩ vung ra từng đạo trả cờ dạ kiếm khí. Lập tức, không cần luống cuống tay chân vụ ẩn nhị giả phản ứng lại. Nhân tộc các nhị dạ lấy ba người vì tiểu đội, đột nhập một mảnh hốt hoảng vụ ẩn trong trận, nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn dự tại cảng khẩu hải đang đỉnh đứng vững, tiếp tục quan sát đến mạc phủ nhị dạ quân chiến đấu. Chỉ là, càng xem càng kinh hãi. Nhân tộc nhị dạ quân thế công cùng tốc độ tiến lên cơ hồ cùng trước trận chiến thuật thôi diễn giống nhau như lúc, bộc phát ra sức chiến đấu càng là vũ nhẫn nhị dạ không cách nào sánh ngang. Đây chính là nhân tộc. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn nội tâm thầm than, có chút nản lòng phách trí. Lập tức, hắn giải trừ kỳ nông giếng phục thông linh, để tránh kịch độc không có ý định tiết lộ tạo thành không cần thiết tổn thương. Bến cảng hai cánh, theo nhân tộc liên quân tiến lên, nguyên bản cùng vũ nhẫn quỷ nước binh sĩ dây dưa đối banh vụ ẩn nhị dạ quân cũng lập tức triệt thoái phía sau. Vũ nhẫn nhị dạ quân cũng bắt đầu đăng lục, đồng thời từ hai cánh kéo ra lưới bao vây, nhu đồ toàn diện vụ ẩn mở phòng binh sĩ. Trên biển ba chiếc tàu chiến bọc thép cũng tại quỷ đăng, mỹ nạ rủ kỳ nhị dạ dưới sự chỉ dẫn, chậm rãi hướng về bến cảng tới gần. Mặc dù chiến đấu còn đang tiếp tục, nhưng bụi bẩm đã lăng xuống, kết quả không chút huyền niệm. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn tung người dựng lên, thi triển thuần thân thuật trở lại nhẫn tộc ý chí hào tàu chiến bọc thép thủy thủ. Nửa tàng tiên sinh khổ cực. Uchiha Đức Quang ngữ khí vô cùng vui sướng. Một trận chiến này mặc dù tiêu hao khá lớn, nhưng lấy được chiến quả nhất định vô cùng to lớn, hơn nữa nhà mình nhị dạ quân thương vong nhất định cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đối với tiềm lực có hạn mạc phủ mà nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Tiêu hao một cái thuần thân thuật cùng một cái thông linh thuật trả cơ dạ, thực sự không tính là hại cổ. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn cách mặt nạ phòng độc phát ra một đạo thở dài trầm buồn. Bất quá từ đó chiến cũng có thể nhìn ra, Đức Quang tướng quân mạc phủ nhị dạ quân về mặt sức chiến đấu, không có chút nào ngoài ý muốn là giới nhị dạ đệ nhất. Nửa tàng tiên sinh quá khen, dưới quyền đám tiểu tể tử vẫn có tiến bộ rất lớn không gian. Uchiha Đức Quang thận trọng nở nụ cười. Một dịp 37 năm ngày 15 tháng 10 dạng sáng 5 phút M, tại Uchiha Đức Quang dưới sự chỉ huy, mạc phủ nhị dạ quân khởi xướng vòng thứ 2 vụ ẩn chinh phạt chiến, tại thủy quốc đại danh phủ bến cảng ngoại hải diệt hết vụ ẩn đóng giữ dưới nước, vợ phòng binh sĩ, nhị dạ quân đăng lục sau làm sơ chỉnh đốn, liền hướng cách đó không xa đại danh phủ tiến phát. Tin tức truyền về một dịp, lập tức dư luận một mảnh xôn xao. Ngay sau đó, Nam Trúc Xuyên sở giao dịch chứng khoán tuyên bố phát hành chi thứ 2 đông bộ chiến tranh công trái, lãi hàng 56, cuối cùng phát hành mặt giá trị 10 ước 2, đồng thời tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong bị cướp mua không còn một ngống. Chương 195, ngang ngược vô lý mạc phủ tướng quân xuất bộ tiến sát đại danh phủ gần kỳ bến cảng cùng đại danh phủ khoảng cách cũng không xa, cũng liền trên dưới 50 km, đối với nhị dạ hành quân đi bộ mà nói, tối đa cũng liền khoảng nửa giờ. Cho nên, khi mạc phủ nhị dạ quân phát khởi thế công thời điểm, thủy quốc đại danh các quý tộc trước tiên liền đã biết được tương quan tình báo. Đồng thời cũng từ vụ ẩn bộ đội trú phòng quan chỉ huy trong miệng biết được, sớm định ra số nhân viên 2000 người, chỉ phụ trách đóng giữ đại danh phủ vụ ẩn nhị dạ quân đã bị trưởng lão đoàn âm thầm điều đi một bộ phận xuôi nam trợ giúp nam bộ quần đảo, bến cảng cùng đại danh phủ đóng giữ nhị dạ quân vẹn vẹn hơn 1500 người. Mà cái này 1500 nhân chung, lại có gần tới 1000 nhị dạ quân là bố trí tại bến cảng cùng đại danh phủ ngoại vi phòng tuyến. Ngoại vi công sự phòng ngự là thế nào bố trí phòng tuyến? Đại danh đã tức giận đến đầu góc phát sốt, nhưng vẫn là cưỡng ép ngăn chặn lại phát tiết lửa giận xúc động, lạnh lùng hỏi: "Tại mạc phủ nhị dạ quân khởi xướng nam bộ, đông bộ quần đảo thế công lúc, đại danh tinh lực chủ yếu tập trung ở cùng khác bốn nước lớn thư lui tới, thương nghị như thế nào ách chế nhận tộc thế lực bành trướng cùng khống chế nhận thôn sức mạnh đối với thế tục ăn mòn, không có quá nhiều để ý nhị dạ quân bố phòng sự vụ. Bây giờ, phất lờ kết quả tới. Gần kỳ bến cảng an bài 300 dưới nước binh sĩ cùng 300 bờ phòng binh sĩ, hai cánh trận địa an bài khoảng 400 người." Vũ ẩn quan chỉ huy sắc mặt xám trắng, thấp giọng đáp: "1000 nhị dạ quân." Ha ha ha. Đại danh nghe vậy, tức giận đến phát ra cú vọ tầm thường phiền muộn tiếng cười. Trong điện thái giám võ sĩ dọa đến thở mạnh cũng không dám. Thập tác vi chi, năm thì công chi. Đại danh thật vất vả bình phục tâm tình, tiếp tục lạnh giọng hỏi vụ chỉ hạ quân phản loạn tới bao nhiêu người. Đại khái 2-3 ngàn người. Vũ ẩn quan chỉ huy chỉ có thể hàm hồ trả lời. Ngoại vi phòng tuyến tại mạc phủ nhị dạ quân dưới thế công mãnh liệt đã toàn tuyến bị bại, giải rác mấy đội trốn về đại danh phủ chiến bại nhị dạ cũng nói không ra đối phương có bao nhiêu người, mà vụ ẩn quan chỉ huy duy nhất biết đến chiến đấu chi tiết chính là bị vụ chỉ hạ Đức Quang thuê bán thần xạ Lạc Mạn Đờ Hàn dễ dàng dùng kỳ nông kịch độc phá vỡ vụ ẩn phòng tuyến. Sau đó vụ ẩn nhị dạ quân liền tại mạc phủ bộ đội đổ bộ hung mãnh dưới thế công cấp tốc bị bại, mà đột kích mạc phủ nhị dạ quân nhân số cũng chỉ là căn cứ vào thuyền đại khái tính toán. Đại danh mệt mỏi nhắm mắt lại. Điện hạ, mời ra cung tuần sát bắc bộ. Cận vệ soạt ti phát thông một tiếng quỳ xuống đất thỉnh cầu nói. Đại danh nghe vậy nhưng bất vi sở động. Nguyên bản tính toán khu bắc cận vệ soạt ti vài tên bên trong đại thần cũng nhắm lại miệng của mình. đại danh không có cự tuyệt, vậy chính là có xuất cung tuần sát ý tứ. Chỉ là còn cần tìm mấy cái lý do để cho tôn quý đại danh điện hạ có lối thoát. Đóng giữ Bắc Bộ quận thành Cạ Giạt Kỳ Ạ Gù Dạ bây giờ như thế nào? Cận vệ Soạt Ti không để ý tới đồng liêu tâm tư, quay đầu hướng vụ ẩn quan chỉ huy hỏi. Tại hạ đã sai người thông tri Ạ Gù Dạ thượng nhẫn, lúc này hoặc đã đem nhị dạ quân linh hoạt đến đại danh phủ phía bắc khu vực bố phòng. Vụ ẩn quan chỉ huy cũng bị cận vệ Soạt Ti khí thế chấn nhiếp, không khỏi đáp. Nhị dạ quân bao nhiêu? Chiến lược như thế nào? Phải chăng đáng tin? Cận vệ Soạt Ti tiếp tục hỏi. Mặc dù ngữ khí biểu hiện hùng hổ dọa người, nhưng vụ ẩn quan chỉ huy cũng không đoái hoài tới tính toán. Hẹn 2000 nhị dạ quân đều là vụ ẩn tinh anh, lại Ạ Gù Dạ thượng nhận chính là gìn cờ dị y, từng tại hỏa quốc chiến trường tự mình cùng Vũ Trí Hạ Đức Quang, Hạ Tạc Sạ Cù Mò, họ Rồ Sĩ Mạn ba người kịch chiến mà không bại. Đại danh điện hạ, mời ra cung tuần sát Bắc Bộ a. Hệ Ạ Gù Dạ thượng nhận đã ở xin đợi điện hạ giá lâm. Cận vệ Soạt Ti không do dự nữa, quay đầu nhìn về đại danh cuống quýt dập đầu. Đại danh vẫn không nói lời nào. Trong cung điện bèn bèn có cận vệ Soạt Ti cái kia thanh thúy vang dội tiếng dập dầu đang vang vọng. Đại danh phủ là tông miếu đền thờ chỗ, quốc gia chính lệnh trung tâm, nơi nào có thể dễ dàng ra ngoài nhà. Sau một lúc lâu, đại danh mới yếu ớt lên tiếng đứng lên đi, Soạt Ti khanh. Thân là bên trong nạp luôn nên có quý quan dáng vẻ, không cần như thế làm nhục chính mình. Lời tuy như thế, nhưng một đám quý quan nhóm sách tại cổ họng tâm cũng để xuống. Đại danh có ý định xuất ngoại dò xét. Điện hạ, Bắc Bộ chư quận cũng là quân thượng thống ngự cương vực, nên tuần sát dẹp an ủi bản dân. Nhất định không thể khốn đốn tại đại danh phủ mà không biết chỗ tình hình thực tế nha. Nội chính đại thần lập tức quỳ xuống đất nói. Đúng nha đúng nha. Còn xin điện hạ tuần sát Bắc Cương, trấn an bản dân. Các phản ứng tương đối chậm thái giám đám đại thần nhao nhao mở miệng nói. Dầm dầm dầm. Lúc này, bên ngoài truyền đến loáng thoáng khởi bạo phù nổ tung tiếng vang. Một cái nỉ dạ vội vã xê dịch nhảy vọt rơi vào ngoài điện, do dự không muốn biết không nên tiến vào cung điện. Vũ ẩn quan chỉ huy nhận ra là chính mình đưa tin nỉ dạ, liền ngoắc gọi hắn đi vào. Truyền lệnh nỉ dạ vội vã đi vào tại vũ ẩn quan chỉ huy bên cạnh thì thầm hồi báo. Hô. Nghe xong bộ hạ hồi báo sau đó, vũ ẩn quan chỉ huy vẫy tay để cho hắn lui ra. Đối với trong điện một đám mong chờ ngồi đợi tin tức quý quan nhóm nói Uchi Hạ Nghị Dạ quân tiên phong đã đến đại danh phủ ngoại vi, hẹn 300 người đang tại khởi xướng thăm dò tiến công. Căn cứ vào trinh sát Nghị Dạ hồi báo, hậu phương còn có hơn 2000 quân địch đang tại đăng lục tập kết chỉnh huấn, mà đại danh phủ chỉ có 500 Nghị Dạ quân đóng giữ. Liên lên ngàn Nghị Dạ quân phòng thủ bến cảng cùng ngoại vi phòng tuyến đều không thể tại Mạc phủ Nghị Dạ quân dưới thế công chống đỡ bao lâu, đại danh phủ điểm ấy Nghị Dạ sức mạnh, đoán chừng đều không đủ Mạc phủ Nghị Dạ quân nhét cái răng. Vũ ẩn quan chỉ huy mặc dù không có nói rõ, nhưng đại danh cùng quý quan nhóm đều biết lời hắn ý sau lưng. Cho dù bên ngoài tuần chư quận, nhưng tông miếu đền thờ, chính lệnh chư bộ vẫn cần đóng giữ bảo hộ. Đại danh yếu ớt nói Soạt Ti khanh, ngươi nguyện ý gánh chịu trách nhiệm nặng nề này sao? Nhận được điện hạ thưởng thức, hạ thần nhất định toàn lực ứng phó. Mặc dù bị lưu lại đại danh phủ có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng cận vệ Soạt Ti vẫn không do dự chút nào tiếp nhận công việc này, sau đó đem tạ ơn ca tụng đầu đập đến âm thanh. Thái giám quan, chuẩn bị xa ra a. Đại danh cũng sẽ không do dự, đứng dậy, thái giám hoạn quan liền đội vàng tiến lên đỡ lấy. Lúc này, khởi bạo phủ tiếng nổ càng ngày càng vang lên. Đại nhân, thỉnh khởi sướng tiến công a. Đứng tại đại danh phủ miền Nam một chỗ trên gò đất, Uchiha Đức Quang mang lấy hai chi trưng thu di cánh quân quan sát đến thủy quốc đại danh phủ tình hình. Đi theo quỷ đăng nhã ngạ, Mỹ Nạ Dụ Kỳ ngàn đường đã không kịp chờ đợi, ý muốn huyết tẩy đại danh phủ báo đáp phục diệt tộc mối thủ. Diễn hết bến cảng quân coi giữ sau đó, Uchiha Đức Quang cũng không gấp tiến công đại danh phủ, mà là phái Đức Lộ chuẩn bị đội đệ nhất phiên đội xem như tiên phong, mang theo thảo nhận chiêu mộ nhị dạ xem như tiên phong đối với đại danh phủ khởi xướng thăm dò tiến công. Hắn cũng không muốn bắt sống thủy quốc đại danh, cũng không muốn cùng quỷ đăng, Mỹ Nạ Dụ Kỳ hai tộc nhị dạ thổi phồng như thế huyết tẩy đại danh phủ. Mặc dù cũng không bài xích sát lục, nhưng Uchiha Đức Quang cũng không thích không có chút ý nghĩa nào làm sát. Huống chi, muốn thực sự là khai thác đồ thành, chỉ sợ Uchiha nhất tộc cũng sẽ trở thành giới nghị ra mục tiêu công kích, liền hỏa quốc đông bộ tám quận đang cùng Uchiha nhất tộc hợp tác các quý tộc cũng sẽ bởi vì sợ hãi mà xa cách. Hắn mong muốn kỳ thực chính là từng tại cận vệ Soạt Ti lai sứ lúc nói như vậy, thủy quốc cắt đất bồi thường, mở cảng thông thương liền có thể. Đến nỗi đại danh thoái vị, thủy ảnh xuống đài các loại yêu cầu, cái kia đơn thuần là dùng để có kẻ mà cả. Lại nói, chỉ cần nghị dạ quân thực lực cho phép, đánh tan vụ ẩn sau đó, thủy quốc hết thể còn không phải tùy ý tay cầm nhắm nắm. An tâm chớ đội. Uchiha Đức Quang nhẹ lời đối với quỷ đăng nhã ngạ, Mỹ Nạ Dụ Kỳ ngàn đường hai người nói nỉ dạ phải gìn giữ tỉnh táo, đừng cho cừu hận che mắt cặp mắt của các ngươi. Lúc này, đi tới đại danh phủ vùng ngoại thành trinh sát Hi U Gà Tu Hồng thuấn thân chạy về. Đức làm minh dự người. Hi U Gà Tu Hồng quỳ một chân Uchiha Đức mì nước phía trước bẩm báo nói đại danh phủ mở cửa bắt ra, có một đội xa giá đang tại hướng về bắc đi. Là thủy quốc đại danh sao? Uchiha Đức Quang khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi. Đại danh trốn đi tất nhiên sẽ mang đi đóng giữ vụ ẩn nỉ dạ. Lớn như vậy tên phụ giống như một khóa chín mùi quả đảo, chờ đợi mình xuất bộ đi vào hái. Căn cứ vào xa giá nghi trượng phán đoán, đúng là đại danh bản tôn. Khi U Gà Tu Hồng cũng có chút phấn khởi đi theo còn có hơn 300 nhị dạ quân cùng 2000 hứa võ sĩ phụ quân. Tiến quân đại danh phủ, bước bách đại danh trốn đi. Như thế hung hành cử chỉ, kể từ nhất thôn một nước cơ chế xác lập đến nay còn chưa cũng có. Uchiha Đức Quang có thể nói là mở khơi dòng. Phát tín hiệu a. Uchiha Đức Quang quay đầu hướng Quỷ Đăng Nhã Ngạn nói thông chi nhẫn tộc liên quân khởi xướng tiến công. Tuân mệnh. Quỷ Đăng Nhã Ngạn mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn móc ra đạn tín hiệu bắn lên giữa không trung. Vì phòng ngừa Quỷ Đăng, Mỹ Nạ Dụ Kỳ hai tộc Trưng Thu Di cánh quân đi một mình, Uchiha Đức Quang cố ý đem bọn hắn đều mang theo bên người. Theo đạn tín hiệu bay trên không dâng lên, đại danh phủ cũng theo đó xuất hiện huyền tạp hỗn loạn thanh âm. Đại danh quý quan trốn đi, nhị dạ quân phủ quân rút lui, gần như không người phòng thủ thủy quốc đại danh phủ, lập tức lâm vào trong nội loạn. Uchiha Đức Quang không để ý đến nội thành hỗn loạn, cũng không có điều động bộ đội tiên phong trước tiên vào thành ý tứ, chỉ là yên tĩnh quan sát đến trước mắt tòa này coi như hùng vĩ đô thành. Ngươi biết vì cái gì không thể tàn sát đô thành bắt đại danh sao? Bất thình lình, Uchiha Đức Quang hỏi. Nếu như đô thành linh hoạt chảo đại danh, cái kia không thể quay lại chỗ trống, nhất định là không chết không thôi cục diện. Ủy Đăng Nhã Ngạn cùng Mị Nạ Dụ Kỳ Ngàn Ứng liếc nhau, từ Mị Nạ Dụ Kỳ Ngàn Ứng đứng ra trả lời. Biết rõ liền tốt. Uchiha Đức đầu chọc cũng không trở về, tiếp tục quan sát đến đại danh phủ. Vũ ẩn tại sao mà bại, nghĩ rõ chưa? Trên dưới ly tâm, nội bộ bất hòa. Mị Nạ Dụ Kỳ Ngàn Ứng tiếp tục đáp. Biết liền tốt. Uchiha Đức Quang xoay người lại, thở dài thắng lợi của chúng ta kỳ thực có mấy phần thành phần may mắn, Vũ ẩn mặc dù yếu, nhưng chúng quy là ngũ đại nhận thôn một trong, nếu như toàn diện chém giết quyết chiến, Mạc phủ chưa chắc là đối thủ. Không nói những cái khác, chính là vị kia ở sau lưng thao túng mỹ dục đệ tam Uchiha Mã Đạ Dạ đã đủ khó giải quyết. Mà Uchiha Đức Quang chi cho nên trừng phạt Vũ ẩn, chiến lược thủy quốc, mục đích đúng là vì bạo lao ra kiếm tệ, tự nhiên cũng không nguyện ý bắt hoặc sát hại đại danh dẫn đến thủy quốc trên dưới cùng chung mối thù, chung kích Mạc phủ. Công hám đại danh phủ đã đủ để đả kích đại danh cùng thủy ảnh như thế, thích hợp khống chế ổ đả lực đạo mới có thể để cho Vũ ẩn nội bộ càng thêm phân liệt. Tại hạ biết rõ. Quỷ Đăng Nhã Ngạn cùng Mị Nạ Dụ Kỳ Ngàn Ứng một gối quỳ xuống, đắc. Uchiha Đức điểm sáng gật đầu, quay người tiếp tục quan sát đến đại danh phủ động tĩnh. Chia năm xẻ bảy Vũ ẩn mới là một cái hảo nhất thôn, triệt để chết đi Uchiha Mã Đạ Dạ mới là Uchiha nhà hảo tổ tông. Chương 196, Dũng mãnh phi thường oai hùng Đức Quang tướng quân chiếm lĩnh đại danh phủ giới nghị dạ công thành chiến cũng không ý gì. Đối với cao lai cao vãng nghị dạ mà nói, nếu như không có đầy đủ đóng giữ nghị dạ quân, lại cao hơn tường thành đều không có chút ý nghĩa nào. Cho dù đại danh phủ bên trong vẫn có mấy vạn đại danh lệ thuộc trực tiếp phủ quân, nhưng tướng lĩnh đã theo đại danh trốn đi, bị coi như con rơi tầm dưới các võ sĩ mặc dù lấy dũng khí, tại tràn đầy trung nghĩa bản thân tẩy nao phía dưới thúc dục dưới trướng phủ binh lên thành bố phòng, nhưng bọn hắn đều biết thủ thành kết quả lại là như thế nào. Tốt xấu lâm trận muốn thả ba mũi tên lại đầu hàng, dạng này mới đúng nổi đại danh ban thưởng. Long tràn đầy thấp thỏm các võ sĩ đem giới quyền phủ binh đuổi vào thành trên tường cố định trận địa, luôn cuống tay chân bắt lấy không biết có hữu dụng hay không thủ thành khí giới. Long tràn đầy thấp thỏm nhìn qua phía dưới còn tại cùng bộ ẩn nhị dạ không có thử một cái mà ném lấy khởi bạo phủ chơi bừa mạc phủ nhị dạ quân. Cho dù là ngu xuẩn đi nữa võ sĩ cũng nhìn ra được dưới thành những thứ này nhị dạ quân tạm thời không có ý định công thành. Chỉ là theo cách đó không xa một cái đạn tín hiệu bay trên không dâng lên, nguyên bản đi bộ nhàn nhã mạc phủ nhị dạ quân lập tức gia tăng tiến công cường độ, bắt đầu thi triển nhận thuật tiến hành đánh kích. Vũ ẩn nhị dạ mặc dù không cam lòng tỏ ra yếu kém, lập tức lấy thủy độn nhận thuật tiến hành đánh trả, nhưng ở đỏ chuẩn bị đội ủ chỉ hạ nhị dạ hỏa độn cùng thảo nhận phong độn phụ trợ, cho dù là thuộc tính tương khắc thủy độn cũng bị cấp tốc gáp chế xuống. Thấy cảnh này, tại trên tường thành đóng giữ đại danh phủ quân đều biết rõ thắng bại của chiến tranh đã không có bất kỳ lo lắng có thể nói, nhưng bọn hắn cũng không dám khí thủ chạy trốn. Thủy quốc đại danh tàn bạo là có tiếng, đối với đào binh càng là không có bất kỳ cái gì khoan dung có thể nói. Lúc lần thứ nhất mạc phủ đột kích, bởi vì quan trắng bị vũ nhận lính đánh thuê đánh giết, hắn bộ hạ mấy ngàn hội binh đều bị đại danh điều động nhị dạ bắt trở về toàn bộ chém đầu, cũng chính là những cái kia trồng chất như núi đấm máu đầu người chấn nhiếp rồi tất cả quân tâm bất ổn phụ quân. Đồng thời, phương xa trên đường chân trời cũng tùy theo xuất hiện một chi số lượng khổng lồ, hiện lên xung kích trạng thái nhị dạ quân, lấy hạc cánh trận hướng về đại danh phủ đánh tới chấp đoáng. Trong nọ chuẩn bị, đứng ở thiên thủ các phía trên kỳ bản võ sĩ mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là thực hiện chức trách của mình, phát ra chính xác nhưng vô dụng chỉ lệnh. Kể từ nhất thôn một nước uy định xác lập sau đó, đại danh các quý tộc trong tay võ sĩ phụ quân liền thành tượng trưng uy quyền bài trí, tác dụng của bọn họ càng nhiều là nghi trượng cùng thúc dục thu thuế phú, ngoại trừ ước hiếp không có nghĩ dạ tiểu quốc sẽ có ra sân cơ hội, lúc khác cũng là ăn no rồi lại nằm kềnh không có việc gì. Dù vậy, nhưng vẫn là có một chút lòng mang chí lớn kỳ bản gia tộc kiên trì truyền thống, vì dòng dõi truyền thụ thời kỳ chiến quốc binh pháp chiến thuật các loại bí kỹ, hy vọng lấy có một ngày có thể giúp đỡ đại danh, đem quốc gia quân sự quyền hạn từ nhận thôn hình bóng trong tay thu hồi lại. Nhưng mà khi thật sự đối mặt nhị dạ quân hung manh thế công, các võ sĩ mới biết được nguyên bản coi là gia truyền bản lĩnh đao thuật, binh pháp, thế tụ quân đội chờ sức mạnh, nhu lược, quyền thế tích lũy, tại nắm giữ sức mạnh siêu phàm nhị dạ trước mặt là cỡ nào yếu đất. Nhưng biết rõ chuyện không thể làm, thế không thể đỡ, kỳ bản võ sĩ dài vẫn là tiếp tục ra lệnh, cùng tiến thủ chuẩn bị. Theo võ sĩ dài hiệu lệnh âm thanh cùng tầng dưới võ sĩ tiếng chửi mắng đánh đập, nội tâm sợ hãi vô cùng phụ quân nhóm cơ giới cải tên dương cung. Đến nỗi mũi tên có tác dụng hay không, tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình cũng không cần nhiều lời á hỏa độn hào viêm chi thuật, phong độn đại đột phá. Vẫn là mạc phủ nhân tộc liền quân tối thông thạo hỏa phong nhận thuật hợp kích, hướng về bên ngoài thành đóng giữ vụ ẩn nhị dạ quân đánh tới. Thủy độn xì gì nhẹ kỳ. Gần 200 tên vụ ẩn nhị dạ liên thủ thi thuật, nhưng vẫn là dứt khoát bị về số người chiếm giữ ưu thế tuyệt đối nhận tộc liền quân lấy nhận thuật chiều dâng nhẹ nhõm đánh tan. Vụ ẩn nhị dạ quân thậm chí bắt đầu xuất hiện đảo binh. Trong nọ phóng, trên tường thành kỳ bản võ sĩ bỗng nhiên vung đao khoảng không bổ, đồng thời phát ra chỉ huy hiệu lệnh. Đông đông đồng từng nhánh giống như giống cây lao kích thước hạng nặng tên nọ bắn về phía nhẹ nhõm đánh tan vụ ẩn nhị dạ nhận tộc liên quân. Cùng tiến thủ phóng. Kỳ bản võ sĩ dài đến không bằng quan sát tên nọ phải chăng có thể tạo thành sát thương, ngay sau đó lập tức phát ra đạo thứ 2 chỉ lệnh. Sau đó là đạo thứ 3 chỉ lệnh. Cờ trắng chuẩn bị. Tại các bộ đốc chiến tầng dưới các võ sĩ nhẹ lời lập tức thở dài một hơi, cấp tốc móc ra sớm đã chuẩn bị xong màu trắng ga giường, đội vội vã vã đem hắn treo ở trên chính mình thập tự thương. Những thứ khác phủ quân nhóm cũng thở ra một hơi, xem ra không cần không công chịu chết. Liên kỳ bản võ sĩ giải sau lưng những cái kia nguyên bản âm thầm lấy ánh mắt câu thông đã lâu, đã nắm chặt trôi đao tầng dưới các võ sĩ cũng có chút tiếc nuối nhẹ nhàng thở ra. Lúc này kỳ bản võ sĩ giải mới rút sạch liếc mắt nhìn bên ngoài thành. Mạc phủ nhân tộc liên quân đã đánh tan vụ ẩn đóng giữ Nị Dạ quân, đồng thời hướng về đại danh phủ cao ngất tường thành đánh tới. Nhẫn cụ ném mạnh. Theo một cái đảm đương thượng nhận ra lệnh một tiếng, che khuất bầu trời đang không, Suliken chờ nhẫn cụ hướng về tường thành bỏ tới. Trong đó còn có không ít bọc lấy khởi bạc phủ. Lên cờ trắng kỳ bản võ sĩ giải thấy tình thế không tốt, lập tức hét lớn. Lập tức đưa trong tay quân phiến ném một cái, hai tay ôm đầu lăn lộn đến tường chắn mái phía dưới. Ầm 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 liên tiếp không ngừng nhẫn cụ bắn giết cùng khởi bạo phù anh tạc đem tường thành thanh trừ không còn một ngống. Mặc dù có chút thông minh phụ quân kịp thời giơ lên cờ trắng, nhưng vẫn bị đã ném ra ngoài nhẫn cụ cùng khởi bạo phù không có chút nào phân biệt bắn giết. Một cái nhẫn tộc nị dạ thi triển thuấn thân thuật thứ nhất nhảy lên tường thành, cũng không để ý người ngưỡng mã phiên phụ quân, thứ nhất hướng về thiên thủ các đánh tới. Dành trước dạ không biết hỏa trường khang, hô lên chính mình danh hiệu dành trước nị dạ nhảy lên thiên thủ các, trong tay cầm nhẫn đao ngưng tụ trả cờ dạ kiếm khí, chuẩn bị ứng đối trong tưởng tượng địch quân phản kích. Nhưng trước mặt quý sát một mảnh tình hình để cho hắn cũng ngây ngẩn cả người. Nị dạ tiên sinh, ta là đóng giữ đại danh phủ cao nhất cấp bậc võ sĩ giải, bây giờ chính thức hướng ngài đầu hàng. Ôm đầu đốn tại góc tường kỳ bản võ sĩ giải vội vàng lên tiếng kêu ầm lên. Ném, đầu hàng. Nguyên bản còn muốn lấy đại triển thần uy, cũng may chủ quân đủ chỉ hạ đức mì nước phía trước bác một cái vũ dụng chi danh không biết hỏa trưởng khang hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Siêu 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 sau đó, lại có bao nhiêu tên nị dạ nhảy lên thiên thủ cát, vung đao đem cột cờ chặt đứt, đồng thời từ trong quyển trục bộ móc ra phong ấn quyển trục, giải phong ra một chi in đủ chỉ hạ quạt tròn huy hiệu cờ xí, hung hăng cắm ở thiên thủ các đỉnh chót. Thì ra còn có thao tác như vậy. Không biết hỏa trưởng khang nhìn ngây người. Theo đại danh phủ thiên thủ các phía trên nâng lên đủ chi hạ cờ xí, mặc phủ nhị dạ quân phát ra cao tiếng hoan hô. Đây là từ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ xác lập nhất thôn một nước cơ chế đến nay, nhị dạ lần thứ nhất hoàn toàn lấy ý chí của mình phát động một hồi chiến tranh, đồng thời công hãm một cái đại quốc quốc đô. Đức làm vinh dự người. Người hầu nhị dạ vòng xoáy hương đãi từ tiền tuyến chạy về, vì một chân đủ chỉ hạ đức mì nước phía trước bẩm báo nói nhẫn tộc liên quân đã công hãm thủy quốc đại danh phủ. Vạn thắng. Bên người một đám thượng nhẫn nhóm tất cả đều lớn tiếng reo hò, cùng chúc mừng lấy thời khắc tính chất lịch sử. Mặc dù đại danh phủ công thành chiến đấu chi tiết chỉnh thể tới nói muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng ý nghĩa chính xác phi phạm. Ý vị này nhẫn tộc tập đoàn có ý nguyện, có năng lực độc lập khởi xướng một hồi đối với đại quốc chiến tranh, đồng thời trong chiến tranh lấy được thắng lợi. Mặc dù bởi vì đủ loại cố kỵ lựa chọn thả đi đại danh quý tộc, nhưng cũng không ảnh hưởng cuộc chiến tranh này ý nghĩa. Mà cái này cũng đại biểu cho nhị dạ bắt đầu thoát khỏi quốc đường, nhẫn thôn chờ ràng buộc, bắt đầu vì chính mình giai cấp lợi ích mà chiến. Chư quân, đây là chúng ta lịch sử tính chất thời khắc. Đảo mắt tả hữu đều là tràn đầy sục sôi chi sắc. Uchiha Đức Quang chậm rãi rút ra bên hông thái đao, hướng về đại danh phủ phương hướng hư bộ chỉ xéo, sau đó trầm giọng hạ lệnh. Bên trên là chương 197, ba đại quốc quan hệ công hàm thủy quốc đại danh phủ chỉ là vụ ẩn chiến lược bước đầu tiên. Uchiha Đức Quang sau đó lợi dụng đại danh phủ làm gốc trận cơ địa, liền cấp tốc phái ra nhị dạ quân hướng nam bộ quần đảo khởi xướng tiến công, cùng nguyên bản phụ trách đánh nghi binh cả cụ dạ cánh quân cùng vũ nhẫn lính đánh thuê giáp công vụ ẩn quân coi giữ. Tại gần kỳ đóng giữ nhị dạ quân hủy diệt, đại danh phủ rơi vào tin giữ đả kích xuống, nguyên bản cùng đánh nghi binh sĩ đánh ngang tay vụ ẩn quân coi giữ cũng chỉ là tượng trưng mà chống cự một chút, liền cấp tốc rút quân thoát đi. Không có nhị dạ quân đóng giữ, đất hai màu mỡ nam bộ quần đảo triệt để rơi vào mạc phủ trong khống chế. Mà đại danh tỷ lệ quý quan trốn đi sau đó, đầu tiên là trốn hướng cả giặt kỳ ạ cụ dạ trong đoàn quân nhị dạ. Quỷ đăng nhã ngạn cùng mỹ nạ rủ kỳ ngàn đừng biết được tình báo này sau đó, trước tiên hướng ngụ chỉ hạ đức quang xin chiến, đồng thời tuyên thệ nhất định đem thể sống chết cùng phản bội minh ước cả giặt kỳ ạ cụ dạ chiến đấu đến cùng. Đại danh trong cung điện, Uchiha Đức chỉ có chút nhức đầu nhìn xem đang cầu khẩn xin chiến quỷ đăng nhã ngạn cùng mỹ nạ rủ kỳ ngàn đừng. An tâm chớ đội. Uchiha Đức Quang cũng biết rõ tâm tư của hai người, nhưng vẫn là kiên nhẫn khuyên bảo. Ta biết rõ tâm tư của các ngươi, nhưng vụ ẩn trinh phạt là một hạng trường kỳ chiến tranh, nhất định không thể bởi vì giận mà hư minh, từ đó rối loạn đại cục. Quy thuận mạc phủ vụ ẩn tam tộc sở dĩ đối với cả giặc kỳ ạ cụ dạ ôm lấy to lớn như thế oán khí cùng sát ý, cũng là bởi vì nguyên bản xem như vụ ẩn nhẫn tộc liên minh lôi kéo cùng ủng hộ đối tượng cả giặc kỳ ạ cụ dạ tại diệt tộc thay đổi thời kỳ, chẳng những không có trợ giúp đang tại lọt vào tàn sát tam tộc nị dạ, ngược lại hiệp trợ mỹ dục đệ tam thế lực tập kích vụ ẩn nhẫn tộc liên minh nhẫn nhịn thôn bên ngoài các nơi buôn lậu căn cứ, đồng thời từ trong đó cướp đoạt cực kỳ to lớn tài phú. Có thể nói, vụ ẩn nhẫn tộc liên minh sở dĩ tử thương thảm trọng như vậy, đều là bởi vậy người chô gây nên. Đức làm minh dự người. Quỷ đăng nhã ngạn cùng mỹ nạ rủ kỳ ngàn đường bị dạp trên đất, liên tục cầu khẩn. Uchiha Đức ánh sáng liền là không muốn bỏ mặc hai chi trưng thu di cánh quân khởi xướng tiến công. Qua loa như vậy mà đi tiến công nắm giữ gìn cờ di kỳ ni dạ quân, kết quả duy nhất chính là không công chịu chết. Cho nên Uchiha Đức Quang mặc dù lý giải tâm tình của hai người, nhưng lý trí vẫn là không thể cho phép bọn hắn cứ như vậy không có chút giá trị mà đi chết. Như vậy đi. Quay đầu ta cùng sóc mậu quân đòi hỏi trong tay hắn trường đao khâu vết thương, còn có trong tay của ta cái thanh kia bạo đao bay mạt cũng cho các ngươi. Uchiha Đức chỉ có chút nhức đầu nói. Trấn an người thực sự không phải cường hạng của hắn. Đức làm vinh dự người, chúng ta cũng không phải. Quỷ đăng nhã ngạn cùng mỹ nạ rủ kỳ ngàn đường đội vàng giải thích. Ta biết. Uchiha Đức Quang cắt đứt hai người giải thích nhưng báo thủ không phải là chịu chết. Bồi dưỡng dễ thuộc về các ngươi nhẫn đao làm cho sau, mới có sức mạnh đi cùng bọn hắn báo thủ, không phải sao? Vụ ẩn thất nhẫn đao mặc dù là vụ ẩn nhận thôn chiêu bài, bây giờ lại có 3 thanh rơi vào một diệp một phương trong tay. Uchiha Đức Quang nắm giữ lấy lớn đao giao cơ cùng bạo đao bay mạn, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nắm giữ trường đao khâu vết thương. Bây giờ Uchiha Đức Quang nguyện ý đem 2 thanh nhẫn đao lấy ra ban cho hai tộc, cũng coi như là một cái nặng vô cùng ấn tượng. Lời đều nói đến mức này, hai người tự nhiên cũng biết do Uchiha Đức chỉ là không có khả năng cho phép bọn hắn tự mình xuất chiến, liền cũng chỉ đánh coi như không có gì. Chờ hai người rời đi sau đó, Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn mới từ hậu thất chậm rãi dạo bước đi ra. Ngươi không có ý định tiếp tục hướng về Bắc tiến công sao? Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn có chút không hiểu. Uchiha Đức Quang hoa giá tiền rất lớn thuê hắn, kết quả cũng chỉ có một lần cơ hội ra tay, hơn nữa còn là triệu hoán kỳ nông giếng phục phun ra một trận khí độc liền kết thúc. Nói thật, chiến đấu như vậy lượng hoàn toàn ra khỏi Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn dự kiến. Hắn còn tưởng rằng tham chiến liền muốn toàn trình đả sinh đả từ đâu. Xảy ra chút vấn đề. Uchiha Đức chỉ có chút nhức đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, sau đó cầm lấy trên bàn một phong che kín tuyệt mật văn chương giấy viết thư, không để ý chút nào vứt cho Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn tiếp nhận giấy viết thư sau đó, đầu tiên là quan sát trên phong thư tuyệt mật một hồi, mới từ bên trong lấy ra văn kiện đọc. Ba đại quốc quan hệ. Duyệt thôi, cho dù là Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn cũng có chút kinh ngạc. Đúng vậy, cái này cũng là Uchiha Đức đầu chọc đau nguyên do. Giấy viết thư bên trên nội dung là thông qua nhẫn miêu nhất tộc chính xác nhận được, đồng thời từ Uchiha nhất tộc tình báo con đường chuyển tới, có độ tin cậy cũng không có vấn đề. Đối mặt Uchiha Đức Quang phát khởi vụ ẩn chinh phạt chiến, nhận giới đại lục lôi, thổ, gió ba đại quốc chi đại danh tuyên bố thông cáo chung, khiển trách Uchiha Đức Quang vì phá hư một nước nhất thôn cơ chế kẻ cầm đầu, là giới nghị dạ hòa bình địch, yêu cầu mạc phủ lập tức từ thủy quốc rút quân, đồng thời giao ra dẫn đến chiến tranh phát sinh tù chiến tranh vụ ẩn tam tộc nghị dạ các loại. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn xem xong thư tiền, cũng vô cùng khó chịu. Hắn muốn là một cái không vì đại quốc dung thân những người, nhìn thấy ba đại quốc dạng này tiêu căng khinh người tuyên bố, tự nhiên cũng là giận không chỗ phát tiết. Tiếp tục càn quét nam bộ quần đảo cố định mục tiêu tác chiến không thay đổi, bất quá tiếp tục bắt phạt lời nói hẳn là lại không được, dù sao dưới tình huống như vậy không có cách nào tiếp tục toàn quân xuất kích. Uchiha Đức Quang thở dài. Phía bắc là vụ ẩn dịn cờ gì kìa. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn hừ lạnh một tiếng, biểu thị vô cùng không phục, chỉ là không để ý tới chí vi thú liền có thể nhường người bó tay bó chân như thế. Nửa tàng tiên sinh không nên kinh địch, cả giặc kỳ ạ cụ dạ hẳn là tiếp cận hoàn mỹ dịn cờ gì kỳ tài nghệ, thực lực chính xác cường hành. Uchiha Đức Quang thần sắc hết sức chăm chú hồi đáp lần thứ hai giới nghị ra đại chiến thời kỳ. Ta cùng sóc mậu quân cùng với họ rổ xì mà vây công một mình hắn, cũng liền miễn cưỡng đánh một cái ngang tay mà thôi, có thể thấy được hắn thực lực không thể khinh thường. Thì tính sao? Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn dư lần nữa lạnh rên một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn dịn cờ gì kỳ lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Nửa tàng tiên sinh chuẩn bị ra tay. Uchiha Đức Quang thần sắc có vẻ như kinh ngạc. Vũ ẩn mặc dù cũng dùng độc, nhưng liền bọn hắn điểm này mánh khóe còn phá giải không được ta kỳ nông độc, vừa vặn để cho ta sống động hoạt động thân thủ. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn nói xong, liền đứng dậy dẫn khóa liêm đi ra ngoài. Vậy ta điều khiển đỏ chuẩn bị đội trợ giúp ngươi đi. Uchiha Đức Quang cũng liền đội vàng đứng dậy. Không cần. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn cũng không quay đầu lại liền cự tuyệt, ta sẽ dẫn bản bộ vũ nhẫn xuất chiến, ngươi liền tại đây an tọa chờ đợi tin tức đi. Cái kia nửa tàng tiên sinh chú ý an toàn. Uchiha Đức Quang hướng về phía Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn bóng lưng hô. Sau đó lại tổ chức người hầu nhị dạ căn dặn vài câu, để cho bộ hạ đối với xuất chiến vũ nhẫn bật đèn xanh, cung cấp bọn hắn cần có tất cả vật tư. Quay lại trong điện sau đó, gặp bốn phía không người, Uchiha Đức Quang tài vui tươi hớn hở mà thổi một cái vui sướng huýt sáo. Xin đem pháp không bằng phép khích tướng. Tại trước mặt Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn nhà phía dưới nước đáng hiệu quả vẫn là cực kỳ tốt, giống hắn loại này thích sĩ diện lâu năm cường giả cho tới bây giờ đều không cam lòng tỏ ra yếu kém tại người, tự nhiên cũng sẽ không tại đối mặt loại tình huống này thời điểm lùi bước. Mà ba đại quốc quan hệ lại là Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn không cách nào thay đổi, lại thêm Quỷ Đăng Nhã Ngạn cùng Mị Nạ Dụ Kỳ ngàn ủng cái kia một phen khóc lóc kể lể xin chiến cũng coi như làm cho người gãy phía dưới, như vậy thuận theo tự nhiên, Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn liền đứng ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cái gọi là ba đại quốc can thiệp thông cáo chung, vẫn còn cần như nghiêm túc xử lý một chút, nếu không ảnh hưởng dư luận thật đúng là không tốt. Hơn nữa, Uchiha Đức Quang đưa cho Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn giấy viết thư chỉ là một bộ phận nội dung, còn có một cái khác phong thư là liên quan tới ba đại quốc sở thuộc nhận thôn phản ứng. Cái này cũng không có đưa cho Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn quan sát. Căn cứ vào một cái khác phong tuyệt bí mật tình báo nội dung miêu tả, Sa ẩn cả dẹp đệ tam cũng không thèm để ý phong quốc đại danh tuyên bố kêu gọi, chỉ là một cách toàn tâm toàn ý trong sa mạc kiếm tiền xa, hơn nữa nội bộ nhẫn tộc cùng trưởng lao phái đấu tranh cũng càng kịch liệt. Mà nha mẫn phương diện, bởi vì thổ quốc đại danh tự tiện cùng hỏa quốc mấy người nước giao chiến nhà ký kết hòa bình hiệp nghị, cho nên lần này thổ ảnh nộ kỳ cũng không xem đại danh tuyên bố, cũng không làm bất kỳ đáp lại nào, ngược lại tại trường hợp công khai đối với Uchiha Đức Quang xuất bộ mãnh kích vụ ẩn biểu thị tán thưởng, còn tuyên bố nha mẫn như có cơ hội cũng có thể tiếp nhận Đức Quang mạc phủ thuê, thống kích chỉ có thể bốn tại trong nước phát ra mùi thối vụ ẩn. Nha mẫn cùng vụ ẩn mặc dù cách một cái lôi quốc, nhưng sớm tại lần thứ nhất giới nghị giã đại chiến thời kỳ liền kết thù kết toán đã sâu, liền song phương đệ nhị cũng là trong chiến tranh đồng quy vô tận. Đến nỗi Vân ẩn liền thú vị, lôi ảnh biểu hiện ngược lại là rất hăng hái, nhưng tích cực phương diện là đòi tiền hắn thừa cơ lại lấy tăng cường Vân ẩn quân bị danh nghĩa từ đại danh trong tay chụp vào một số tiền lớn, đến nỗi tập kết nghị giả quân tính toán quan hệ, lôi ảnh biểu thị tạm thời chưa có tính toán như vậy. Nói tóm lại, giới nghị giả lễ băng nhạc thôi, nhẫn thôn mặc sát đại danh. Ba đại quốc nhẫn thôn đều lấy khác biệt tư thái đối với đại danh tuyên bố biểu thị kháng cự, cái này cũng nói rõ đại danh thông cáo chung chỉ là thế tục quý tộc từ này thôi. Cho nên, nếu như ba đại quốc, tam đại nhận thôn hai lá tình báo kết hợp lại tiến hành phân tích mà nói, liền sẽ phát hiện kỳ thực cũng không tính là cái đại sự gì, Uchiha Đức Quang chẳng qua là chỉ nói một nửa nói thật mà thôi. Uchiha Đức Quang suy tư phút chốc, cầm giấy bút lên liền cho gia tộc, hạ tạc xạ cụ mỏ cùng đóng giữ thảo quốc Uchiha hỏa môn phân biệt viết một phong thư. Sau đó gọi đến người hầu nhí dạ căn dặn vài câu, liền để hắn nhanh chóng đem giấy viết thư đưa ra. Uchiha Đức Quang ứng đối phương châm nói trắng ra là cũng rất đơn giản. Đó chính là ba đại quốc lòng mang ý đồ xấu, tính toán quan hệ hỏa quốc nội chính. Chương 198, thống trị logic. Đại danh quý tộc thống trị sở dĩ củng cố, cũng là bởi vì nắm giữ siêu phàm trả cờ dạ sức mạnh lại người đông thế mạnh nhị dạ xem như hắn cuối cùng vũ lực, lúc gặp phải võ sĩ cùng phụ quân không cách nào lắng xuống nội loạn, đại danh các quý tộc thì sẽ tiêu đồng tiền lớn thỉnh nhận thôn các nhị dạ xuất chiến, đồng thời nhẹ nhõm đem người phản loạn đánh tan hủy diệt. Có thể nói, đại danh các quý tộc thống trị sở dĩ vững như Thái Sơn, cũng là bởi vì nhất thôn một nước quy định đem nguyên bản tán lạc tại giới nhị dạ các nơi trong nhị dạ người nổi bật đặt vào đặc quyền giai tầng, đồng thời đem hắn tập trung quản lý. Cứ như vậy, tính toán phản kháng, phá vỡ đại danh thống trị sức mạnh hoặc tổ chức, liền đã mất đi tiếp xúc tối cường vũ lực cơ hội, tự nhiên cũng đã mất đi dùng vũ lực lật úp đại danh quý tộc khả năng. Nhưng ở Uchiha Đức riêng này cái hồ điệp cánh cố gắng vô phía dưới, nguyên bản cố nhược kim thang nhất thôn một nước thể hệ bắt đầu xuất hiện vết rách. Công trái hình thức xuất hiện cùng phổ cập, đại biểu cho nắm giữ vũ lực các nhị dạ bắt đầu tìm kiếm ngoại trừ đại danh cấp phát cùng nhiệm vụ thu vào bên ngoài nguồn vốn. Mà mới nguồn vốn, tự nhiên cũng sẽ sử nhận thôn lập trường bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Tỷ như, dựa công trái mà tự trọng đồng thời dùng cái này xem như át chủ bài tính toán thu được càng lớn nhượng bộ cùng lợi ích. Uchiha Đức Quang gửi ra giấy viết thư sau đó liền tạm không để ý tới ba đại quốc cái gọi là tuyên bố gửi thông điệp, mà là gia tăng thanh trừ thủy quốc Nam Bộ chư đảo tốc độ, yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn đem Nam Bộ chư đảo chiến tranh thắng lợi chuyển hóa làm thật sự kim phán thu vào. Đơn giản tới nói, chính là vơ vét của dân sạch chân phải nắm chặt. Đồng thời, hắn còn chỉ thị vụ ẩn tam tộc tại tù binh bên trong tự động chiêu mộ một chút có thể tin nhị dạ, xem như bổ sung sắp xếp riêng phần mình dưới quyền cánh quân nhị dạ quân. Ngoài ra, trước khi chiến đấu được an bài đến Đông Bộ chư đảo tiến hành đánh nghi binh tập kích quấy rối Đông Bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự, bốn cái chi đội cũng chủ động kết thúc hắn đánh nghi binh nhiệm vụ, đồng thời hướng về Uchiha Đức Quang chỗ đại danh phủ gần kỳ tập kết. Mặc dù xã là mãn đờ hắn bị Uchiha Đức chỉ dùng ngôn ngữ khích tướng chủ động xuất chiến, nhưng rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, đối phó thực lực vẫn còn tồn tại vụ ẩn bản bộ, nhất là dấu ở sau lưng lớn bột Uchiha Mạ Đa Dạ, tuyệt đối là cần toàn lực ứng phó. Ngoài ra, Uchiha Đức Quang hoàn ký phát một đạo đặc biệt mệnh lệnh, xem như mạc phủ thống trị Nam Bộ chư đảo số 1 chính lệnh. Đó chính là miễn nợ pháp lệnh. Hướng tất cả Nam Bộ chư đảo thủy quốc quốc nhân tuyên bố, nguyên bản như gánh vác lấy đến từ quý tộc chỗ vay mượn nợ nần hoặc khất nợ thuế phú, bây giờ xóa bỏ, không còn cưỡng chế nộp của phi pháp đòi lại. Đồng thời, đại danh các quý tộc chứa hàng đại lượng lương thực cũng bị mạc phủ nhị dạ quân tiếp quản, đồng thời tại Uchiha Đức Quang dưới chỉ thị bắt đầu đại quy mô mở kho phòng lương, dùng cái này thu hẹp dân tâm. Ngoài ra, còn để cho đỏ chuẩn bị đội Uchiha nhị dạ khống chế một chút người bình thường, tại đủ loại nơi tuyên dương Uchiha nhất tộc còn dự định tước đoạt các quý tộc tài sản, đồng thời đem thổ địa phân cho tất cả mọi người. Đến nỗi những thứ này phương sách có thể thành công hay không, Uchiha Đức Quang kỳ thực cũng không quan tâm. Với hắn mà nói, đây chỉ là một hồi quy mô thật lớn thí nghiệm mà thôi. Đúng vậy, thí nghiệm mà thôi. Đây là một hồi thí nghiệm xã hội. Nếm thử đào giống đại danh các quý tộc thống trị căn cơ có tính đột phá phá hư vốn có xã hội thống trị quy định thí nghiệm xã hội. Mặc dù thí nghiệm như vậy sẽ cho đối tượng thí nghiệm mang đến một chút sau này phiền phức, nhưng đây tuyệt đối không trở ngại mạc phủ nhị dạ quân vì vậy mà bị nhiệt tình ủng hộ. Xã lạ mạn đờ hàn xuất lính vũ nhẫn quân tốc độ tiến lên không tính là nhanh. Bởi vì sợ nghèo vũ nhẫn đến mỗi một chỗ đều cần dừng lại vơ vét một trận, cho nên chỉ là hơn 10 dặm đường đi ngạnh sinh sinh đi 2 ngày thời gian. Cả giặc kỳ ạ cụ dạ biết được vũ nhẫn hành quân hiệu suất sau, đầu tiên là sức sở, sau đó cười ha ha. Tiếp đó đối với bên cạnh người hầu nói còn tưởng rằng xạ là mãn đờ hắn là một nhân vật anh hùng, không nghĩ tới nhưng cũng là ngay cả dưới trướng đều ước thúc không ngừng phế vật. Xạ là mãn đờ hắn mặc dù phụ nổi danh, nhưng cùng cầu quýt đại nhân so sánh đến cùng vẫn là kém xa tích tắp. Hắn người hầu cũng đội vàng lên tiếng định mà nói. Cả giặc kỳ ạ cụ dạ danh tiếng không có theo đi nương nhờ thủy ảnh mà cải thiện, hắn bộ hạ vụ ẩn chư tộc đối nó tại diệt tộc thay đổi thời kỳ từ bỏ hậu trường hai tộc hành vi trí nhớ vẫn như mới, đối nó thống trị thai quản có nhiều mâu thuẫn. Nhưng nhất quán kiệt ngạo độc đoán cả giặc kỳ ạ cụ dạ lại thái độ khác thường không để ý đến bộ hạ suy nghĩ. Hành vi cử chỉ cũng biến thành tương đối quái dị. Diệt tộc thay đổi sau, hắn cũng đã rất ít tại trường hợp công khai lộ mặt. Thậm chí còn có người phát hiện cả giặc kỳ ạ cụ dạ thường xuyên tại thủy ảnh cao ốc ngẩn ngơ liền ở một cả ngày, cũng không biết cùng mỹ dục đệ tam cả ngày tại mưu đồ bí mật cái gì. Cầu quýt đại nhân, phía trước phát hiện vũ nhân dấu vết. Một cái vụ ẩn nhị dạ đội vàng tới báo. Ha ha ha. Cả giặc kỳ ạ cụ dạ âm ú lạnh lẽo cười quái dị hai tiếng, nói cuối cùng cũng đến rồi. Hắn dưới quyền một đám vụ ẩn thượng nhẫn cũng là khuôn mặt nghiêm một chút. Mặc dù ngoài miệng không đem xạ lạ mãn đờ hắn coi ra gì, nhưng thực tế chư vị vụ ẩn thượng nhẫn cũng là phi thường trọng thị. Nhất là xạ lạ mãn đờ hắn tại thủy quốc duy nhất một lần xuất thủ tình báo, càng là vụ ẩn ngành tình báo nhiều lần phân tích quan trọng nhất. Ký nông kịch độc tại đoàn chiến bên trong ưu thế thật sự là quá lớn, mà vụ ẩn vừa vặn lại khuyết thiếu hữu hiệu khắc chế thủ đoạn, chỉ có thể ỷ lại tại thân là gìn cờ dị kỳ cả giặc kỳ ạ cụ dạ có thể đem ngăn chặn, sau đó để vụ ẩn nhị dạ quân bao vây tiêu diệt hắn bộ hạ, cuối cùng sẽ chậm chậm vây công rào sát xạ lạ mãn đờ hắn bản thân. Chiến thuật này mặc dù cũ, nhưng cũng là trong thời gian ngắn vụ ẩn duy nhất đem ra được kế hoạch tác chiến. Cánh trái cánh phải cấp tốc bày ra, kéo ra nhị dạ quân lưới bao vây. Cả giặc kỳ ạ cụ giả hạ lệnh nhất thiết phải nơi này chiến nhất cử tiêu diệt vũ nhẫn, sau đó xuôi nam cùng ủ chỉ hạ bọn phỉ quyết chiến. Tuân mệnh. Một đám vụ ẩn thượng nhẫn tất cả cùng kêu lên đáp dạ. Cái kia nhị dạ quân bên trong đại danh cùng quý quan nhóm đâu? Có một cái phụ trách trong doanh địa vụ ẩn thượng nhẫn do dự một chút, nhắm mắt hỏi. Đem bọn hắn đưa tiễn. Cả giặc kỳ ạ cụ giả mặc dù không vui, nhưng vẫn là cấp ra một cái lý trí trả lời. Cần phục mệnh. Vụ ẩn thượng nhẫn thở dài một hơi. Chẳng biết tại sao, hắn đối với chiến đấu sắp tới tràn đầy thấp thỏm, nhưng có cả giặc kỳ ạ cụ giả câu nói này, hắn liền có thể mượn hộ tống đại danh cơ xuất linh thân tín của mình bộ hạ rời đi doanh địa thoát ly chiến đấu. Ngược lại đại danh mặc dù ngay cả chính mình đô thành đều luôn hãm, nhưng vô luận ở đâu cũng là một cái bánh trái thơm ngon, cho dù là bán đứng đều có thể bán đi tốt giá tiền. Lúc này, Sạ Lã Mạn Đờ Hàn xuất lĩnh vũ nhẫn quân cũng đã đến vụ ẩn nhị dạ quân ngoài trụ sở vây. Trận chiến này, theo Sạ Lã Mạn Đờ Hàn xuất chiến vũ nhẫn quân tổng cộng tới 1.000 người. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cũng là bởi vì Sạ Lã Mạn Đờ Hàn vốn là đối nó tác dụng không coi ôm bao lớn mong đợi. Nếu như không phải muốn thể nghiệm một chút vụ ẩn bản bộ nhị dạ quân cùng nhà mình vũ nhẫn tại trên thực lực có bao nhiêu sai biệt, Sạ Lã Mạn Đờ Hàn đều không có ý định dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Cùng U Chỉ Hạ nhị dạ quân hoặc một diệp nhẫn tộc liên quân so sánh, cho dù vũ nhẫn cũng có đồng dạng trang phục phối trí, nhưng sức chiến đấu chênh lệch vẫn là cực lớn. Nguyên bản Sạ Lã Mạn Đờ Hàn thật cũng không cảm thấy cái gì, nhưng ở kiến thức U Chỉ Hạ Đức Quang giới quyền đỏ chuẩn bị đội cùng nhẫn tộc liên quân trên chiến trường uy thế sau đó, hắn đối nhà mình nhị dạ quân liền làm sao đều nhìn không vừa mắt. Mà lần này sở dĩ dễ dàng như thế liền bị U Chỉ Hạ Đức Quang khích tướng xuất chiến, hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì nội tâm của hắn luôn có chút không cam lòng, vẫn có ở trước mặt người khác vì chính mình nhị dạ quân chính danh một phen ý nghĩ. Nửa tang đại nhân, vũ ẩn nhị dạ quân đã cách doanh xuất chiến. Tiền phong vũ nhẫn trinh sát nhị dạ vội vã đi tới Sạ Lã Mạn Đờ Hàn trước mặt, một gối quỳ xuống bẩm báo nói: tập kết a. Sạ Lã Mạn Đờ Hàn khẽ gật đầu, trong tay mang theo khóa liêm nhanh chân hướng về phía trước không có ta bước kế tiếp chỉ lệnh, các ngươi không được tự tiện cách trận xuất kích. Tuân mệnh. Đi theo vũ nhẫn thượng nhẫn lập tức đáp. Một trận chiến này, Sạ Lã Mạn Đờ Hàn dự định phục chế lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến thời kỳ buôn tập xa ẩn chiến pháp. Đó chính là một thân một mình xé mở vụ ẩn phòng tuyến, kiểm tra mặt nạ phòng độc, kiểm tra ném mạnh nhất cụ, an giải độc hoàn. Vũ nhẫn nhị dạ tại các bộ đảm đương thượng nhẫn dưới sự thúc giục cấp tốc bắt đầu chuyển động. Ngay bên hai loại này cùng ngũ trí hạ nhị dạ quân đồng xuất một triệt hiệu lệnh phương thức, Sạ Lã Mạn Đờ Hàn mặt không biểu tình. Đối với nhà mình nhị dạ quân loại này tốc độ học tập hay là nói bị đồng hóa tốc độ, hắn cũng nói không bên trên là tốt là xấu. Nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là có cùng một diệp nhẫn giả ngang nhau chất lượng tốt trang bị vũ nhẫn, tại chiến đấu lực bên trên cùng dĩ vãng so sánh chính xác tiến triển không thiếu. Thông linh thú kỳ nông diễm phục. Sạ Lã Mạn Đờ Hàn một tay phát điện, triệu hồi ra thông linh thú kỳ nông diễm phục. Sau đó mang theo khóa liêm nhảy lên kỳ nông đỉnh đầu, nhìn về phía phương xa đang lấy tam xoa kích trận hình đánh tới vụ ẩn nhị dạ quân. Tiểu nhị lang môn, lại tính nhìn ta phá địch. Sạ Lã Mạn Đờ Hàn hét lớn một tiếng, lập tức thôi động dưới trướng cự hình kỳ nông, hướng về càng ngày càng gần vụ ẩn nhị dạ quân đánh tới. Lại là Sạ Lã Mạn Đờ Hàn tự mình xuất chiến, cái này đại xuất vụ ẩn chi ý liệu, tự tìm cái chết. Một cái đầy miệng bén nhọn cá mập răng vụ ẩn thượng nhẫn nghiến răng nghiến lợi hô chỉ là tiểu quốc nhẫn đầu, thế mà lớn mật như thế. Lời còn chưa dứt, một tia ô quang từ dưới mặt đất bốc lên, đem hắn chặn ngang chém thành hai khúc. Cái này, đang tại tập kích bất ngờ vụ ẩn nhị dạ quân cũng là một hồi kinh ngạc. Đeo mặt nạ phòng độc không nhìn thấy cụ thể biểu lộ Sạ Lã Mạn Đờ Hàn từ dưới mặt đất nhảy ra, hướng về mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vụ ẩn đánh tới. Cả giặc kỳ ạ cụ dạ cũng có chút khó có thể tin. Nhìn một chút trước mắt tự mình rết vào trong trận Sạ Lã Mạn Đờ Hàn, rủi rủi con mắt lại nhìn còn tại hướng về phe mình đánh tới cự hình kỳ nông, cùng với ngang nhiên đứng tại kỳ nông trên đầu một cái khác Sạ Lã Mạn Đờ Hàn. Cả giặc kỳ ạ cụ dạ cảm giác thế giới trước mắt có chút hư ảo. Nhất là Sạ Lã Mạn Đờ Hàn chiến thuật này, để cho hắn nhớ tới bị phủ đầy bụi trong trí nhớ, liên quan tới Hoa Quốc phục kích chiến bên trong, hạ tạc xạ cụ mọ hai lần lấy ngàn năm giết âm tử nhận đao sử trận điển hình. Như thế không có chút nào cường giả phong phạm ác đồ. Trước mắt Sạ Lã Mạn Đờ Hàn tại giết vào vụ ẩn nhị dạ quân trong đám người sau, tại chém ra mấy người sau đó bị nhiều cái nhận thuật tập kích đánh tan, bất quá hắn lại là một cái cũng lại phổ biến bất quá thủy phân thân. Cả giặc kỳ ạ cụ dạ tức giận đến đau răng. Bất quá hắn vẫn y theo trước đó chiến thuật kế hoạch như thế, nhảy ra quân trận ngăn lại Sạ Lã Mạn Đờ Hàn. Đối thủ của ngươi là ta. Cả giặc kỳ ạ cụ dạ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức mở ra vĩ thú hóa mô thức. Màu đỏ vĩ thú trả cờ dạ bao quanh thân thể, hướng về Sạ Lã Mạn Đờ Hàn đánh tới. Sạ Lã Mạn Đờ Hàn vẫn mặt không biểu tình, chỉ là tay phải một tay bóp một cái ấn. Thủy độn bí thuật hấp giới chiều dâng. Theo Sạ Lã Mạn Đờ Hàn trả cờ dạ khuấy động, một đạo màu xanh đậm thủy chiều ngưng kết tại sau lưng, tại lực lượng vô hình dưới sự ước thúc chồng chất đến càng ngày càng cao. Đây là. Cả giặc kỳ ạ cụ dạ thấy cảnh này, trong lòng cũng là cả kinh. Trong không khí tựa hồ mang theo một loại không hiểu vị ngọt, để cho người ta có buồn ngủ cảm giác. Vị ngọt. Cả giặc kỳ ạ cụ dạ trong lòng máy động, đống cảm giác không ổn. Là độc tố. Vũ ẩn nhị dạ quân bên trong cũng có người phản ứng lại, lập tức gọi dưới trướng nhị dạ quân tản ra trận hình. Đạo này cực lớn triều tịch, lại là độc tố hình thành. Hòa độn cho nổ viêm trận. Sạ Lã Mạn Đờ Hàn tay phải duy trì lấy bí thuật, tay trái lại độ đơn độc kết một cái ấn. Từng đạo khởi bạo phù tiếng nổ từ vũ ẩn nhị dạ quân trong trận hình vang lên. Tại cùng ngũ chỉ hạ đức quang luận đạo sau đó, Sạ Lã Mạn Đờ Hàn cũng thông qua cải thiện bí thuật của mình, đối với cho nổ viêm trận chiêu này bí thuật tiến hành cường hóa, mà vừa mới đột trận thủy phân thân chính là cho nổ viêm trận môi giới. Ngươi quan sát loạn cả một đoàn vụ ẩn nhị dạ quân, cảm giác mình bị đuổi nghịch một trận cả giặt kỳ ạ cụ dạ con mắt đỏ bừng, không chút do dự mở ra cuồng bạo mô thức. Thủy độn bí thuật tịnh thế hát triều. Đối mặt hối hả đánh tới cả giặt kỳ ạ cụ dạ, xạ lạ mạn nờ hắn tôi động dưới chân cự hình kỳ nông nên đón tiếp lấy, đồng thời tay phải thủ ấn cũng là khẽ động, phát động chuẩn bị xong kịch độc thủy độn bí thuật. Màu đen triều dân hóa thành từng cái hát xạ vũ không hướng về vụ ẩn nhị dạ quân đánh tới, hắc khí chỗ đến, tất cả cỏ cây khô héo thổ nhượng hắc hóa. Thủy độn xì gì nhẹ kỳ, thủy độn xì gì đần. Vũ ẩn mặc dù tại cho nổ viêm trận tập kích rối loạn một hồi, nhưng cũng rất nhanh liền lần nữa khôi phục tỉnh táo, đồng thời tại riêng phần mình đảm đương thượng nhẫn dưới sự chỉ huy thi triển nhận thuật tính toán chặn đánh trước mắt cái này kinh khủng kịch độc bí thuật. Xạ lạ mạn nờ hắn thi thuật sau đó liền không lại để ý tới, bắt đầu đem tinh lực đặt ở cuồng bạo cả giặt kỳ ạ gù dạ. Thông linh thú kỳ nông giếng phục mặc dù thân thể so vi thu hóa cả giặt kỳ ạ gù dạ phải lớn hơn nhiều, nhưng ở trong loại thịt này đấu tranh chiến đấu, vô luận là tính linh hoạt vẫn là lực công kích đều kém xa tít tắp vi thu trả cờ dạ bao quanh dịn cờ dị kỳ. Xạ lạ mạn nờ hắn tay phải nắm chặt trong tay khóa liêm, tay trái cầm ngược bên hông chui đao, xiềng xích liêm đao nhị đoạn kích. Dòm chuẩn cả giặt kỳ ạ gù dạ tránh né kỳ nông tiến phục nhào cắn thời cơ, xạ lạ mạn nờ hắn lập tức phát động bí thuật giết đi lên. Đồng thời lại chỉ huy thông linh thú đồng bạn rút lui, đi ngăn cản vụ ẩn nhị dạ quân. Cơ thể còn bọt giữa không trung cả giặt kỳ ạ gù dạ không kịp tránh né, không thể làm gì khác hơn là cấp tốc ngưng kết trả cờ dạ ngạnh sinh sinh ăn một cái hung ác chẳng kích. Thử. Khóa liêm ra thân, ngạnh sinh sinh tức mất một tầng vi thu áo, cả giặt kỳ ạ gù dạ cũng bị xạ lạ mạn nờ hắn thế đại lực chầm chạm kích lực đạo đánh nhảy xuống tiếp. Bắt đao chạm. Xạ lạ mạn nờ hắn lập tức thi triển thủy thuẫn thân thuật, thoáng hiện đến cả giặt kỳ ạ gù dạ phía dưới, lấy S4 thái hướng về giữa không trung rơi xuống cả giặt kỳ ạ gù dạ chém tới. Thủy độn thủy kính chi thuật. Dưới tình thế cấp bách, cả giặt kỳ ạ gù dạ ngưng kết ra một đạo thủy kính hướng xạ lạ mạn nờ hắn chiếu đi. Một đạo màu xám cùng xạ lạ mạn nờ hắn bản thân thân ảnh giống nhau như lúc từ trong gương nảy ra, chặn xạ lạ mạn nờ hắn chém kích. Cả giặt kỳ ạ gù dạ lúc này mới có thể bình yên rơi xuống đất. Nhưng thủy kính chi thuật ngưng tụ người giả không có mấy hiệp liền bị bình tĩnh xạ lạ mạn nờ hắn thi triển kiếm thuật ngạnh sinh sinh chạm làm một đoạn, sau đó vung tỏa liêm thái đao tiếp tục hướng về cả giặt kỳ ạ gù dạ đánh tới. Đồng thời, xạ lạ mạn nờ hắn lại từ trong ngực móc ra một cái đạn tín hiệu, hướng về bầu trời đánh tới. Hậu phương vũ nhẫn nhị giả quân bắt đầu chậm rãi bày trận tiến lên. Chương 199, hoàng tước tại hậu theo chiến đấu gay cấn, hắn kỳ nông càng ngày càng cảm thấy cả giặt kỳ ạ gù dạ cái này nổi tiếng giới nhị giả cường giả không thích hợp chỗ. Tại Uchiha Đức Quang cung cấp trong tình báo, cả giặt kỳ ạ gù dạ không chỉ là dịn cờ dị kỳ đơn giản như vậy. Hắn vẫn là vụ ẩn thủy độn một mạch cứng giả, độc chế san hô nhận thể thuật âm tàn cay độc đặc biệt đặc sắc, hơn nữa nhẫn nhịn quân chỉ huy, lâm trận chiến đấu các phương diện cũng rất có tạo nghệ. Nói tóm lại, Cố Hưu trong ấn tượng cả giặt kỳ ạ gù dạ chính là một cái đã đem thiên phú tài hoa thực hiện vì thực lực vụ ẩn thiên tài lý dạ. Nhưng ở thực tế trong giao chiến, hắn kỳ nông thực sự không cách nào đem trước mắt cái này giống như điên cuồng chiến đấu điên rồ cùng trong ấn tượng lạnh lùng tàn khốc vụ ẩn cao tầng hình tượng liên hệ tới. Nhân pháp như mưa móc thiên bản, mượn bốn phía tràn ngập giải kịch độc triều tịch. Hắn kỳ nông tiện tay ngưng tụ lại một đoàn mưa thiên bản hướng lấy cả giặt kỳ ạ gù dạ bắn trụm mà đi. Mà cả giặt kỳ ạ gù dạ không có chút nào né tránh ý tứ, ỉ vào vi thu áo phòng hộ, vô cùng đầu sắt mà dùng vi thu trả cờ dạ đem có mang kịch độc mưa thiên bản ngạnh sinh sinh hỏa táng, tiếp tục hướng về hắn kỳ nông đánh tới. Lúc này, vũ nhẫn quân đã bắt đầu cùng vụ ẩn nhị dạ quân tiếp chiến. Tại trải qua vũ trì hạ nhị dạ chỉnh vấn sau đó, vũ nhẫn bảy trận mà chiến trình độ rõ ràng tiến triển không thiếu. Mặc dù nhân số chỉ là vụ ẩn một nửa, nhưng ở kỳ nông giếng phục cùng kịch độc hoàn cảnh phụ trợ phía dưới, vẫn là cùng bó tay bó chân vụ ẩn đánh ngang tay. Dưới trướng nhị dạ quân coi như không chịu thua kém, hắn kỳ nông nguyên bản trong lòng lo lắng cũng hơi lắng xuống, lại độ tập trung tinh lực đối phó trước mặt cái này khó dây dưa dịn cờ dị kỳ. Thực sự là một con chó điên tựa như tồn tại. Nhưng ỉ vào giáp cố phòng cao, quả thực là mánh trùng mánh đả cả giặt kỳ ạ gụ dạ vẫn là để hắn kỳ nông trong lòng thầm mắng không ngừng. Hắn sở dĩ hướng ủ chỉ hạ Đức Quang xin xuất lĩnh nhà mình nhị dạ quân bắc phạt chiến đấu, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là vì để cho biểu hiện của mình xứng đáng cái kia kết xù tiền thuê dùng, đồng thời cũng là vì để cho chính mình nhị dạ quân thấy chút máu, thuận tiện cướp bóc một chút tài vật. Nhưng bản ý bên trên hắn kỳ nông cũng không có quá nhiều tử chiến tâm lý, chỉ là cả giặt kỳ ạ gù dạ phen này không muốn mạng quấn quýt chặt lấy thực sự ác tâm, hắn kỳ nông trong lòng tà hỏa không khỏi cũng bốc lên. Không biết mùi vị gìn cờ gì kỳ điên rồ, có chút chật vật tránh đi cả giặt kỳ ạ gù dạ một cái hầu tử thâu đào sau đó, nộ khí xông thẳng đỉnh đầu hắn kỳ nông một cái kéo trên mặt nạ phòng độc, hô hấp ở giữa kịch độc khí độc tùy theo trong không khí phát ra. Bị cả giặt kỳ ạ gù dạ dây dưa lâu như vậy, hắn kỳ nông cuối cùng kìm nén không được tức giận. Hắn kỳ nông thu hồi khóa liêm, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ ra một đoàn to lớn vô cùng thủy cầu lơ lửng tại đỉnh đầu giữa không trung phía trên. Song phương nhị dạ quân đều có chút sợ run. Cho dù là lấy thủy độn lừng danh giới nhị dạ vụ ẩn, cũng khó nhìn thấy biết đến khủng bố như thế loại cực lớn thủy độn bí thuật. Thủy độn thủy giao bắn liên tục, từng cái to lớn vô cùng thủy giao từ trong cự hình thủy cầu nhảy ra, hướng về giống như bị điên cả giặt kỳ ạ gù dạ nhào cắn mà đi. Giống. Cả giặt kỳ ạ gù dạ giống như một đầu giống như dã thú ngẩng đầu giống to, trên thân bao quanh trả cờ dạ áo khoác trở nên càng thêm ngưng thực, thân hình cũng biến thành càng thêm cực lớn. Đông đông đông. Liên tiếp hơn 10 đầu thủy giao nhào cắn đang tra cả giặt áo khoác, tại nhai gặm được một bộ phận trả cờ dạ áo khoác sau đó bị vi thu chi lực bị bỏng phai mở, nhưng nguyên bản hùng hậu vi thu áo cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Mà cả giặt kỳ ạ gù dạ trong mắt điên cuồng chi sắc cũng hơi rút đi. Hắn kỳ nông chú ý tới một chi tiết này, chủ động chậm lại nhịp bước tấn công. Nhưng hai tay vẫn không ngừng, theo không ngừng kết ấn, ngưng tụ phóng ra ngoài trả cờ dạ khuấy động tán lạc tại bốn phía kịch độc độc tố, đang tra cả giật tăng phúc thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, màu đen độc tố bắt đầu lớn lên lan tràn. Bí thuật độc giới thổ nhưỡng. Theo màu đen độc tố ở trên mặt đất nhanh chóng lan tràn, song phương nhị dạ quân đều bị thúc ép lui ra phía sau. Hắn ký nông kịch độc cho dù là đối với hắn cái này túc chủ bản thể đều có thương tổn cực lớn, mà vẹn vẹn sớm nuốt trừng tác dụng rộng giải độc hoàn vũ nhẫn không cách nào miễn dịch loại dung hợp này trả cờ dạ kịch độc. Theo vĩ thú áo phai nhạt, cả giật kỳ ạ cụ dạ hai mắt cũng khôi phục lại sự trong sáng chi sắc. Hắn cũng lưu ý đến hắn kỳ nông dương cung mà không phát kịch độc sát chiêu. Độc giới bí thuật sao? Một chiêu này, hắn kỳ nông từng tại lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến dạ tập xa ẩn đại doanh lúc dùng qua một lần, cũng chính là một chiêu này đem cường hành xa ẩn ép dừng bước ngưng chiến. Cả giật kỳ ạ cụ dạ thân là vụ ẩn cao tầng một trong, cũng từng tại trong tình báo hiểu qua cái này một cái đặc biệt thuật thức. Cho nên, hắn cũng không dám chút nào phớt lờ, lập tức điều khiển vĩ thú trả cờ dạ thi triển nhận thuật mưu đồ tự vệ. Nhưng theo vĩ thú trả cờ dạ ngưng tụ mà lần nữa trở nên thật dày vĩ thú áo để cho hắn kỳ nông nghĩ lầm cả giặt kỳ ạ cụ dạ lần nữa bị vĩ thú chi lực mê hoặc tâm thần, liền không lưu tay nữa, lập tức phát động nhân thuật. Bí thuật độc giới triều tịch. Tại hắn kỳ nông trả cờ dạ nhuộm dần phía dưới, nhanh chóng lan tràn ra màu đen độc tố lập tức cuốn lấy thủy độn chi lực hướng về vụ ẩn nhị dạ quân phương hướng phụ tới, vụ nhận quân thoát khỏi giao chiến sau đó cũng cấp tốc hướng phía sau chuyển hồi. Thủy độn vòi rồng. Mặc dù có vĩ thú áo phòng hộ cả giặt kỳ ạ cụ dạ cũng không e ngại kỳ nông kịch độc, nhưng bộ hạ của hắn vậy thì khó nói. Cho nên cả giặt kỳ ạ cụ dạ thuấn thân vọt đến tại giống như triều tịch sóng lớn đánh ra mà đến độc triều phía trước, thi triển thủy độn nhận thuật triệu hồi ra một đạo to lớn vô cùng thủy long hướng về thủy triều màu đen phóng đi. Thủy độn thủy trận bích. Vũ ẩn nhị dạ quân cũng liên thủ thi triển nhận thuật, tính toán ngăn chặn kịch độc lan tràn. Rầm rầm rầm. Độc giới triều tịch cùng vòi rồng hung hăng đụng vào nhau, phát ra vang vọng đất trời kịch liệt oanh minh. Hung tợn nóng ánh thủy long nhào cắn tại màu đen độc giới triều tịch phía trên, đem một bộ phận độc triều đánh tan, nhưng rất nhanh thân thể cũng bị độc tố nhuộm dần, đồng thời bị ăn mòn tổn vệ. Một bộ phận không bị đánh tan độc giới triều tịch dư thế không giảm chụp về phía vụ ẩn nhị dạ quân thủy trận bích, sau khi liên tiếp đánh tan đa trọng thủy bích, mới bị pha loãng đến từ từ tiêu tán. Dù cho như thế, mang theo pha loãng độc tố màu xám dòng nước vẫn mang theo đủ để cho người bị mất mạng kịch độc. Vụ ẩn nhị dạ quân cũng bắt đầu hướng phía sau rút lui. Hơi thở dài một hơi cả giặt kỳ ạ cụ dạ lắc lắc đầu, tính toán thoát khỏi không biết đến từ đâu điên cuồng sát lục dục vọng. Hắn kỳ nông chiến lực để cho hắn rất cảm thấy kinh hãi, nếu như không phải có thể tùy ý rút ra ba đôi kỳ an ủi trả cờ dạ mà nói, đoán chừng hắn tại trước mặt hắn kỳ nông cũng không chiếm được lợi ích. Đến nỗi trong đầu kéo dài phập phồng sát ý cùng phá hư xúc động, hắn chỉ coi là vi thú chi lực sử dụng tới độ đối tự thân sinh ra ăn mòn hậu di chứng mà thôi. Cuộc chiến đấu này xuống, hắn kỳ nông cũng coi như là thấy được vụ ẩn xem như ngũ đại nhận thôn một trong cứng cỏi sức chiến đấu, mà cả dạ kỳ ạ cụ dạ cũng không dám lại khinh thị trước mắt cái này được vinh dự bán thần nam nhân. Chỉ là đều có lo lắng điểm yếu, song phương cũng không dám buông tay buông chân tùy ý chém giết mà thôi. Hắn kỳ nông hơi hơi nghiêng đầu, quan sát một chút nhà mình nhị dạ quân, gặp đã hoàn toàn rút lui, liền cũng đã tắt tiếp tục chiến đấu tâm tư, lập tức tung người triệt thoái phía sau. Cả giặt kỳ ạ cụ dạ cũng không có xua quân đuổi giết tâm tư, chỉ là trước mắt cái này một mảnh bị kỳ nông kịch độc ô nhiễm khu vực đã đủ hắn đau đầu, đến nỗi truy sát cái gì, tạm thời không có ý nghĩ thế này. Nhưng cũng liền tại cả giặt kỳ ạ cụ dạ buông lòng cảnh giác thời điểm. Viêm độn long viêm cất cao giọng hát chi thuật. Một thân ảnh từ cách đó không xa trong rừng cây nhỏ nhảy ra, không nói hai lời liền phun ra bốn đạo hỏa long từ mỗi góc độ hướng cả giặt kỳ ạ cụ dạ đánh tới. Thủy độn thủy lao thuật. Dưới tình thế cấp bách, cả giặt kỳ ạ cụ dạ chỉ tới kịp kích phát một cái đơn giản thủy độn nhất thuật, dùng một đoàn ngưng thực trả cờ dạ thủy đoàn đem chính mình bọc lại. Chỉ là thủy độn trả cờ dạ ngưng kết hiện hóa thủy cầu, một dạng có trong hiện thực vật lý ý nghĩa thủy đặc thù. Đó chính là vừa có thể dập lửa lại có thể bị đun sôi. Đầu thứ nhất hỏa long đánh trúng thủy lao thuật thủy cầu lúc liền song song phai mở, nhưng nhiệt độ cao cũng đem cả giặt kỳ ạ cụ dạ bỏng đến toàn thân đỏ bừng, giống như bị nấu chín tôn bằng lộn. Nhưng thủy lao thuật cũng coi như là vì cả giặt kỳ ạ cụ dạ tranh thủ một chút thời gian, để cho lúc nào tới được đến lại độ rút ra ba đôi chi lực cường hóa vi thu áo chống cự nhận thuật hỏa long đánh kích. Rầm rầm rầm. Ba đạo hỏa long hung dữ phải cắn lấy cả giặt kỳ ạ cụ dạ vi thu trên áo. Khơi dậy đinh thái nhức góc phai mở tiếng nổ. A, hắn kỳ nông cảm thấy ngoài ý muốn, cũng đình chỉ triệt thoái phía sau bước chân. Vũ nhẫn nhị dạ quân cũng tại hắn hiệu lệnh phía dưới dừng bước bày trận. Thi thuật giả nhẹ nhàng rơi vào trên ngọn cây, nhìn qua bụi mù tràn ngập nhận thuật hiện trường nổ. Người đến chính là Uchiha Đức Quang. Nửa tàng tiên sinh Nhật An Uchiha Đức Quang mặt mũi tràn đầy nụ cười rực rỡ, hướng hắn kỳ nông vui tươi hớn hở mà phất tay ra hiệu ta còn lo lắng vũ nhẫn hội xuất tình trạng cho nên chạy tới nhìn một chút, không nghĩ tới thế mà vừa bạn gặp phải như thế diệu cơ hội, nhất thời ngứa tay liền không nhịn được. Xin đừng trách móc, kỳ thực là Uchiha Đức Quang gặp hắn kỳ nông bắc thượng hành trình kỳ trầm vô cùng, thừa hồ có trầm mê ở cướp sạch ven đường vụ ẩn gia tộc quyền thế dấu hiệu, bởi vậy chỉ sợ hắn không có cơ hội cùng vụ ẩn giao chiến, liền dẫn cận vệ binh sĩ mai phục bắc thượng xem rõ ngọn ảnh. Đến nơi đánh lén cái gì, lại chỉ là thuận tay mà thôi. Sau đó lại có nhóm lớn nhị dạ từ trong rừng cây nhảy ra, rơi vào Uchiha Đức Quang sau lưng các nơi trên ngọn cây. Hắn kỳ nông cẩn thận chu đáo rồi một lần, những nhị dạ này đại bộ phận cũng là Uchiha nhất tộc nhị dạ, xem ra là Uchiha Đức Quang dòng chính binh sĩ. Uchiha Đức Quang. Bụi mù dần dần tan đi, bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến đỏ rực cả giặt kỳ ạ cụ dạ hiện ra thân hình, cắn răng nghiến lợi hướng về Uchiha Đức Quang gầm nhẹ. Còn có bộ đội cơ động, xem ra ngươi mưu đồ đã lâu nha. Cả giặt kỳ ạ cụ dạ nhìn qua Uchiha Đức Quang sau lưng nhị dạ trận hình, trong đó có không ít khuôn mặt xinh đẹp thần sắc lạnh lùng Uchiha nhị dạ, chính là qua chi quốc phục kích chiến thời kỳ đối thủ cũ một diệp bộ đội cơ động. Trong đó còn có 3 tên mái tóc màu đỏ nị dạ, lại là ủ dù mạ kỳ nhất tộc nị dạ, cũng chính là sự hiện hữu của bọn hắn, ủ chi hạ Đức Quang một nhóm mới có thể mai phục bạn chi kỳ chiến khu vực mà không bị phát hiện. Đức Quang tướng quân nói quá lời, ngươi tới thời cơ cũng không thể tốt hơn nữa. Hắn kỳ nông triệu qua chính mình thông linh thú kỳ nông diễn phục, tung người nhảy đầu lâu đỉnh phía trên, thôi động thông linh thú tiếp tục hướng phía trước. Dưới quyền vũ nhẫn quân cũng tại một đám khát vọng tại ủ chỉ hạ Đức Quang mặt phía trước hiện ra bản thân đảm đương thượng nhẫn nhóm hăng hái khẩn cấp phía dưới lại độ chỉnh quân đi tới. Hắn kỳ nông không lớn am hiểu đối phó cả giặt kỳ ạ gụ dạ loại này máu châu phòng cao địch nhân, nhưng nếu bàn về quân trận chủ sát, hắn tăng thêm kịch độc thông linh thú lại là một cái có thể xưng vô giải tồn tại, hiệu suất chém giết tuyệt đối vượt qua ủ chỉ hạ Đức Quang sở sản đồ o. Có ủ chỉ hạ Đức Quang lấy cùng nổi tiếng giới nhị ra bộ đội cơ động ở đây, có thể không dễ dàng như vậy đánh giết cả giặt kỳ ạ gụ dạ, nhưng nếu như chỉ là đem hắn cuốn lấy lời nói không khó lắm. Như vậy, trước mắt cách đó không xa 2000 bộ ẩn nhị ra quân, chính là một đĩa thức ăn ngon. Hắn kỳ nông liếm môi một cái, hai mắt nổi lên khát máu tia sáng. Chương 200, đánh con rùa thường ngày Uchiha Đức Quang kỳ thực đã ở một bên quan sát tình hình chiến đấu đã lâu. Hắn cũng nhìn ra cả giặt kỳ ạ gù dạ không thích hợp chỗ. Cùng qua chi quốc phục kích chiến cùng với lần thứ 2 giới nhị dạ đại chiến hỏa chi quốc đông bộ chiến dịch thời kỳ so sánh, cả giặt kỳ ạ gù dạ thực lực tựa hồ rất xuống không thiếu, tại cùng hắn kỳ nông trong chiến đấu biểu hiện càng rõ ràng, chỉ là một vị ỷ vào ba đôi sức mạnh tại ngạnh kháng đón đánh, cũng không có phát huy tự thân nhẫn nhịn thuật cùng thể thuật phương diện ưu thế, hơn nữa rất rõ ràng không có gì vãng chiến đấu chi khôn. Đức Quang lớn người, người hầu nhị dạ vòng xoáy hương đái cũng quan sát cả giặt kỳ ạ gù dạ một hồi, tiến đến Uchiha Đức Quang bên thai nhẹ nói cái này dịn cờ dị kỳ tựa hồ có chút vấn đề, tâm trí của hắn tựa hồ đã bị một loại đặc thù nào đó sức mạnh không chế được. Uchiha Đức Quang hơi hơi gật đầu, sau đó chắp tay trước ngực, chậm rãi kết động thủ ấn. Vòng xoáy hương đái lời nói cũng từ khía cạnh xác nhận Uchiha Đức Quang phỏng đoán. Ở kiếp trước trong trí nhớ, cả giặt kỳ ạ gù dạ chính là tại bị điều khiển sau đó mới đưa huyết vụ phái chính sách tại vụ ẩn nhận thôn trục bộ quyết đại, mà có thể mê hoặc cả giặt kỳ ạ gù dạ dạng này cường giả, hơn nữa còn thân là dịn cờ dị kỳ. Uchiha Đức Quang trong đầu đã thở ra tên của hắn, nên bị ôn đủ chi hạ mà đa dạ, tuổi cũng đã cao còn không chịu đi chết. Nội tâm thầm mắng không ngừng, nhưng trong tay nhẫn thuật cũng không thể ngừng. Hòa độn đầu khắc khổ, một cái biển lửa từ ủ chí hạ Đức Quang trong cổ phun ra, hướng về cả giặt kỳ ạ gù dạ dũng mãnh lao tới. Thủy độn bạo vòi rồng, cả giặt kỳ ạ gù dạ cũng không yếu thế chút nào, lập tức rút ra ba đôi ki an ủi trả cờ dạ, hóa thành một đạo cực lớn vô song vòi rồng hướng về ủ chí hạ Đức Quang phun ra biển lửa dũng mãnh lao tới. Rầm rầm rầm, hai đạo nhẫn thuật va chạm đồng thời lẫn nhau phai mở, gây nên cực lớn nhẫn thuật phai mở tiếng vang cùng hơi nước. Uchiha Đức Quang hơi hơi giơ tay, dưới quyền bộ đội cơ động chiến đấu thượng nhẫn lập tức bật lên, hướng về cả giặt kỳ ạ gù dạ vị trí chỗ ở bốn phía nhảy tới. Vòng xoáy hương đái cũng ngưng tụ trả cơ dạ, tại trên bàn tay bên ngoài phát tạo thành một đạo ánh sáng màu vàng. Uzumaki nhất tộc huyết mạch bí thuật kim cương xiển xích bác đại tinh thâm, vòng xoáy hương đái cũng vẫn chưa hoàn toàn học được, nhưng ngưng kết một bộ phận phong ấn chi lực cận thân sử dụng vẫn là có thể làm được. Uchiha lưu quần mặt trời múa. Uchiha Đức Quang lập tức rút ra cổ chìa, ngưng tụ trả cơ dạ hóa thành kiếm khí, phát thân mà lên hướng về cả giặt kỳ ạ gù dạ vung đao bổ tới. Thủy độn thủy kính chi, cả giặt kỳ ạ gụ dạ lập tức ngưng kết ra một đạo thủy kính, hướng về Uchiha Đức Quang chiếu đi. Thuấn thân thuật, Uchiha Đức Quang lập tức thuấn thân tránh ra thủy kính chi thuật phục chế, vung đao từ bên trái bổ về phía cả giặt kỳ ạ gụ dạ. Giống, cả giặt kỳ ạ gụ dạ hét lớn một tiếng, ba đuôi trả cờ dạ cấp tốc ngoại phóng, tạo thành vi thu áo bao hắn lại thân thể. Quân mặt trời múa kiếm khí phách chạm tại vi thu trên áo, tạo thành từng đạo trầm thấp trả cờ dạ tuất bạo, nhưng vẫn là không có thương tổn đến cả giặt kỳ ạ gụ dạ. Phong độn bao đã qua, sau đó cả giặt kỳ ạ gụ dạ cấp tốc kết ấn, cuốn lên một đạo hấp thu lực vòi rồng to lớn. Sở xa nổ ho. Uchiha Đức Quang trong đôi mắt tam câu ngọc xạ dìn gắng cấp tốc chuyển động, hóa thành mạn dệ kỳ xạ dìn gắng. Lập tức phóng ra ngoài trả cờ dạ cấp tốc ngưng kết, hóa thành một tôn khô lâu võ thần chi tướng. Cái này, có thể đem cố đá xay lớn cuốn bay phong độn nhận thuật tại sở xa nổ ho trước mặt tựa hồ không có đưa đến một điểm tác dụng hiệu quả. Đối mặt trước mắt tôn này hùng danh rõ ràng sở xa nổ ho, cả giặt kỳ ạ gù dạ cũng không đoái hoài tới vi thú chi lực ăn mòn, lập tức gia tăng vi thú trả cờ dạ rút ra cường độ, hóa thành nửa vi thú hóa tư thái. Hỏa quan tôn. Uchiha Đức Quang thả ra cánh tay trái tạo hóa chi vật hỏa quan tôn, hóa thành một đạo cực lớn kim sắc hỏa diễm cự long quấn quanh ở sở sạn nổ ho hông trên khuôn mặt, sau đó hướng về nửa vi thu hóa cả giặt kỳ ạ gù dạ uy quyền đánh tới. Cả giặt kỳ ạ gù dạ cũng không yếu thế chút nào, giao động lấy hai đầu trả cờ dạ cái đuôi, cũng hướng về sở sạn nổ ho hông thân nhào cắn mà đi. Rầm rầm rầm, hai tôn giống như cự linh ma thần trả cờ dạ cự linh hung hăng và chạm đánh nhau ở cùng một chỗ. Viêm độn tiêu đốt. Uchiha Đức Quang cũng không nói hoài tới viêm độn chi lực có thể hay không luyện hóa ba đôi trả cờ dạ, lập tức lại đem ngoại phóng quấn quanh ở sở sạn nổ hó song quyền phía trên, hung tận huy quyền hướng về nửa vi thu hóa cả giặt kỳ ạ gù dạ đánh tới. Thủy độn đại triều tịch thủy đạn. Đứng ở kỳ nông tỉnh phục đỉnh đầu chỉ huy nhị dạ quân chiến đấu Hans kỳ nông phát động nhân thuật, triệu hồi ra một đạo cực lớn giữ tận thủy long, hướng về vụ ẩn nhị dạ quân trận hình đánh tới. Sau đó lại hai tay nhanh chóng kết ấn, sắp tán rơi vào bốn phía màu đen độc tố ngưng kết. Bí thuật độc giới mưa giết. Kịch độc kèm theo thủy độn hóa thành lôi vân bay trên không dâng lên, lập tức đánh xuống một đạo đạo mưa thiên bản hướng lấy vụ ẩn nhị dạ quân vào tới, rơi vào vụ ẩn nhị dạ quân trong trận hình. Bị mưa độc hóa thành loại tiên bản càng là tại trong vụ ẩn nhị dạ quân gây nên từng đợt hỗn loạn. mà bất hạnh bị độc thiên bản đánh trúng vụ ẩn nhị dạ lập tức miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi, càng làm cho những thứ khác vụ ẩn nhị dạ càng thêm loạn cả một đoàn. Tình phục. Hắn Kỳ Nông nhìn thấy vụ ẩn nhị dạ quân trận hình xuất hiện hỗn loạn, lập tức thôi động dưới hông thông linh thú hướng về vụ ẩn nhị dạ quân đánh tới. Kỳ Nông khí độc phun ra, một đạo màu xanh lá cây khí độc từ thông linh thú Kỳ Nông giếng phục giữ tận trong miệng khổng lồ phun ra. Phong độn đại đột phá. Hắn Kỳ Nông tiện tay kết ấn, lập tức vung ra một đạo gió lớn nâng lên xương độc quyết tán. Cấp tốc quyết tán khí độc chụp vào doanh vụ ẩn nhị dạ quân, ven đường khí độc trôi đến, vụ ẩn nhị dạ tất cả miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi. Vụ ẩn muốn là không đối phó được hắn Kỳ Nông dạng này giới nhị dạ danh túc, tại khí độc dưới sự bức bách càng là từng bước tháo chạy. Thủy độn thủy long đánh chi thuật, thủy độn thủy sát pháo. Vụ ẩn trong nhị dạ đảm đương thượng nhẫn nhóm nhau nhau tổ chức dưới trướng nhị dạ thi triển tổ hợp nhân thuật, tính toán tổ chức phòng thủ phản kích. Bạt đao chạm. Hắn Kỳ Nông từ giếng phục đỉnh đầu nhảy xuống, mượn nhờ thủy thuấn thân thuật vọt đến một cái vụ ẩn trung nhẫn bên cạnh, không chút do dự đem hắn nêu đầu. Xiềng xích liêm đao nhị đoạt kích. Lập tức, Hàn Kỳ Nông lại lần nữa thấp người lưng ngang, cơ khóa liêm đem trô đến vụ ẩn nhị dạ toàn bộ chém giết. Vũ nhẫn quân tại thủ lĩnh dẫn dắt phía dưới, lại một lần nữa bước vào máu và lửa tràn ngập không chỉ chiến trường. Tại Hàn Kỳ Nông lấy một trọi ngàn thời điểm, Uchiha Đức Quang cùng cả giặc kỳ ạ gụ dạ cự linh vật lộn tựa hồ cũng sắp đến hồi kết thúc. Uchiha Đức Quang sở xạ nổ ho đã đem nửa vị thu hóa cả giặc kỳ ạ gụ dạ đè xuống đất, không ngừng mà huy quyền bạo nện. Mà tại đông bộ chiến dịch thời kỳ, cả giặc kỳ ạ gụ dạ từng tự mình lực ngạnh kháng sở xạ nổ ho mà không bại, nhưng không ngờ bây giờ lại bị Uchiha Đức Quang nhẹ nhõm chế trụ. Hống hống hống. Nội tâm không cam lòng cả giặc kỳ ạ gụ dạ gia tăng vị thu trả cờ dạ rút ra, tính toán chuyển biến làm toàn bộ vị thu hóa tư thái, cũng lại không để ý tới toàn bộ vị thu hóa tư thái tự thân tại vị thu chi lực ăn mòn phía dưới có thể hay không duy trì được lý trí. Đông đông đông. Nhưng cả giặc kỳ ạ cụ dạ giấy rùa tại sở sạn nổ áo không ngừng thiết quyền đả kích xuống không hề có tác dụng, ngay cả vốn có vi thu áo cũng tại trong vụ chỉ hạ đức quang nện gõ dần dần khối nhỏ dụng. Gây bôi chi thuật. Cả giặc kỳ ạ cụ dạ kiến thức không ổn, cảm giác nếu là tiếp tục bị nện gõ đi xuống, sớm muộn là muốn bị sống sờ sờ bạo nện tới chết, thế là liền thi triển bí thuật bỏ qua mất một cái đuôi, để cầu thoát thân mà ra. Uchiha lưu hỏa viêm trận. Cả giặc kỳ ạ cụ dạ thi triển gãy đuôi chi thuật thoát ly Uchiha đức quang khống chế, đang muốn thuấn thân thoát đi, không ngờ lại bị phóng lên trời ngọn lửa màu đỏ kết giới ngăn lại. Tại tứ giác ngồi chờ bộ đội cơ động mặc dù không có tham dự hai người chiến đấu, nhưng bọn hắn ngay từ đầu chính là vì tại thời khắc này đem tính toán chạy trốn cả giặc kỳ ạ gù dạ ngăn lại. Hỏa quan tôn. Uchiha Đức Quang vung tay vung ra sợ sạ nổ hó trên thân thể quấn quanh lấy kim sắc viêm long, đem tính toán thoát đi cả giặc kỳ ạ gù dạ vây quanh của lấy. Lập tức lại thôi động sợ sạ nổ hó cự trưởng một phát bắt được ba đôi dịn cờ dị kỳ hung thân, đem hắn giật trở về, tiếp tục đè xuống đất hành hung một trận. Cả giặc kỳ ạ gù dạ vĩ thú trên người áo càng ngày càng mỏng manh. Sở Sạ Nổ Hao cự quyền mặc dù không có thể đem cả giặc kỳ ạ gù dạ đập chết, nhưng mãnh liệt sóng chấn động vẫn là đem cả giặc kỳ ạ gù dạ rung động hoa mắt chóng mặt. Đức Quang lớn người, ta tới trợ lực một chút đi. Nhận được cử chỉ hạ Đức Quang tán thành sau đó, người hầu nhị dạ vòng xoáy hương đãi lập tức tiến lên tại hai tay ngưng kết kim cương chi lực, hướng về cả giặc kỳ ạ gù dạ đầu đè xuống. Phong ấn thuật bắt quái phong ấn. Theo phong ấn thuật gia trì, cả giặc kỳ ạ gù dạ nguyên bản sao động bất an vi thú trả cờ dạ cũng dần dần lắng xuống.